Chương 345, Thủy Hoàng Nhất Nhân diện Bắc Địch của Tiên, 1, chương 345, Thủy Hoàng Nhất Nhân diện Bắc Địch của Tiên, 1, hống hống một cái viên cầu hình to lớn bóng đen, đứng ở làng Cư Tư Sơn đỉnh núi. Mà ăn uống no đủ sau tiếng ngáy phập phồng, phát ra ầm ầm bù bù, dường như như hàng lôi. Bị mây đen che khuất trăng tròn, chỉ có thể chiếu rọi ra nó một đoạn nhỏ thân thể. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia mấy bạn khỏa bạch mao đầu sói, như đánh ổ khâu dẫn quấn quanh ở cùng nhau, mỗi một cái đầu bên trên răng sói, cũng tí tách chảy xuống, đại tần nhi lang kia máu đỏ tươi. Trong hàm răng, treo đầy tanh hôi thịt mảnh, da son, xương vỡ, cùng dính thành một đống đống tóc đen. Da hỏa này, liền xem như kim tiền cũng không thể tránh được đi. Tín Lăng Quân an ủi chính mình, cố gắng nhường treo máy tháng trái tim bình ổn tiếp theo. Mạo Đốn, vui vẻ lên chút, ngươi đại không cần phải như vậy, trong các ngươi nguyên không phải có câu ngạn ngữ, gọi. Têu cái gì không phải không báo. Phía sau là cái gì ấy nhỉ? Đọ Địch Lưu Ô thị thủ lĩnh, lung la lung lay lại gần Tín Lăng Quân. Rượu sữa ngựa uống nhiều quá hắn, dùng cái kia vốn là ngu rốt đầu óc, cố sức nhớ lại. Không phải không báo, canh giờ chưa tới. Lưu Ô thủ lĩnh, ngươi muốn nói thế nhưng những lời này. Nhìn bên cạnh những thứ này không có văn hóa gì thô bỉ hắn tử, đã từng đường đường trung nguyên tứ quân tử một trong Tín Lăng Quân hối hận, sớm biết như vậy, trước đây trực tiếp đầu nhập vào Tần Quốc được rồi. Không phải vì cái hư danh làm cho kết quả như vậy. À đúng, 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 trong các ngươi người vượt đầu góc chính là dễ dùng, ta muốn nói chính là câu này. Qua không được mấy ngày, chúng ta thảo nguyên các dũng sĩ đều sẽ theo Bạch Lang Tiên Thần xuôi nam giết vào Trung Nguyên, đến lúc đó đừng nói là một cái nho nhỏ võ tướng, liền xem như kia đại tần hoàng đế, chúng ta đều muốn cầm qua để đùa bỡn một phen. Mạo Đốn, nghe nói để các ngươi Trung Nguyên nam nhân theo người khác dưới khố chui qua là vô cùng nhục nhã. Mặc dù không biết cái này cờ hàng muốn nói điều gì, nhưng Tín Lăng Quân hay là chi tiết trả lời, đại trượng phu ứng lập giữa thiên địa, theo người khác dưới khố chui qua, có thể so sánh giết cha đoạt vợ mối thù. Ha ha, kia là được rồi, chờ chúng ta giam giữ Trung Nguyên hoàng đế, đến lúc đó ta muốn nhường hắn theo dưới háng của ta chui thượng mười mấy, không, mấy trăm lần. Lưu Ô thủ lĩnh kia cuồng vọng tiếng cười, cùng ngu xuẩn cực độ ý nghĩ, lại nhường còn lại bộ lạc thủ lĩnh nhóm liên tục vỗ tay tán thưởng. Thậm chí nói xong, bọn hắn cũng bắt đầu tranh đoạt dậy rồi, cái thứ nhất nhường doanh lâu đi chui dưới khố danh ngạch. Mà ngay tại những này Bắc Hoang lũ người man mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, đột nhiên, một đạo cuốn quanh lấy quốc vận lôi đỉnh trụ lớn, thẳng tắp rơi vào làng Cư Tư Sơn đỉnh núi. Ầm ầm tiếng vang, nhường núi đá băng liệt, viên cầu bóng đen oanh tạc. Chỉ thấy mấy giây sau, vô số viên cháy đen đầu sói, như hạt mưa hướng phía dưới núi rơi xuống, đập vào Bắc Địch liên quân trong đại doanh. Bắc Địch tiên nhân, chính là một đầu xúc sinh sao? Tại bay múa đầy trời lông sói cùng trong huyết vũ, doanh lâu chậm rãi rơi xuống. Mà trên tay phải của hắn còn cầm một khỏa giữa lông mày có in trang lưới liềm bạch mao đầu sói. Bạch Lang Thiên Thần, Thần Vương Doanh Lâu, Bắc Địch man nhân đều sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt sợ hãi nhìn trước mắt cái này giống như hung thần nam nhân. Mà Tín Lăng Quân mặc dù chưa từng thấy Doanh Lâu, nhưng thông qua kia Hắc Thủy Long Bảo cùng thập nhị miệng lưu quan, nhận ra thân phận của đối phương. Đều nói Tần Quốc Kim Thiền là đại tần quân thần, nhưng trước mắt vị này vua của một nước, thế nào thấy so với kia vị Kim Thiền còn muốn tàn bạo. Mộ Huyền Tử ở đâu? Đem đầu sói ném ở trong đại doanh, Doanh Lâu coi như không thấy bốn phía, dùng chân giẫm tại đây khỏa bạch lang trên đầu, mở miệng hỏi. Trung Hoang Cựu Phương Thiên Cung không phải bị phong ấn sao? Làm sao còn sẽ có tiên nhân? Bạch Lang Tiên Thần đem nhãn cầu hướng lên lật đi, tựa hồ là muốn nhìn một chút sắp giết mình tiên nhân, rốt cục là Cựu Phương Thiên Cung bên trong là ai? Chấm là Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Lời vừa nói ra, Man Di kinh hãi, nguyên lai trước mắt cái này cùng ma thần đồng dạng nam nhân, đúng là Trung Nguyên Hoàng Đế. Lạnh lẽo thấu xương theo xương sống lan tràn đến toàn thân, bọn hắn tất cả đều không ngừng run rẩy, hai chân sủi lơ không nhịn được muốn quỳ xuống. Mà trong lòng cũng là hối tiếc không thôi, vì sao muốn đối địch với Trung Nguyên, còn giết con dân của bọn hắn cùng tướng quân? Không thể nào, phàm nhân tại sao có thể có bản lĩnh như thế? Bạch Lang Tiên Thần miệng lúc mở lúc đóng, cuồn cuộn như lưu huyết thủy tích đầy doanh lâu bốn phía, nhưng lại nhiễm không đến chân hắn bên trên đỏ tích. Mộ Huyền Tử ở đâu? Doanh Lâu đưa tay xuống dưới để ép, chỉ thấy bầu trời bên trong rơi xuống lít nha lít nhít lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem bốn phía Bắc Địch thủ lĩnh của các bộ lạc đốt thành từng cô than đen. Vị kia lớn tiếng muốn để Doanh Lâu chui lũng quần Lưu Ô thủ lĩnh, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền trực tiếp bỏ mình. Ừ ngược này, đây thật là Tần Vương sao? Tín Lăng Quân nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt đờ đẫn mắt nhìn bên cạnh những kia tản ra mùi cháy khét thi thể, trong lòng tuôn ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Một cái kim tiền liền đã đủ đáng sợ, lại thêm như thế một vị quân chủ, lục quốc diệt không oan a. Phàm nhân, ngươi không thể giết ta, chúng ta tứ hải bát hoang kính Trung Hoàng Thiên Cung vì tôn, vạn vạn năm đến chầu cống, hiến thi, sớm đã có bất sầm không giết giao ước. Bạch Lang Thiên Thần dường như một chút cũng không để ý, tín đồ của nó nhóm bị kim tiền dùng sét đánh chết. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, chỉ thấy Doanh Lâu lòng bàn tay lôi đỉnh cuộn, Bạch Lang Thiên Thần kia còn sót lại một viên cuối cùng đầu, tại nhiệt độ cao hạ biến phím hồng, bốc lên lũ lũ khói trắng, đồng thời phát ra đùng đùng, không dứt, nổ vang âm thanh. Chấm hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Cựu Thiên Thiên Cung cùng tứ hải bát hoang ở giữa giao ước, còn hắn Doanh Lâu chuyện gì? Tại kèn vợ cùng khuyển thần bọn hắn chỗ nào? Thập Lôi chính pháp phá tất cả yêu ma tà túy, Bắc Địch đầu này tiên nhân, sớm đã đến chỗ có thể nhẫn mại cực hạn. Nhưng bọn họ chạy tới thấy chấm. Trên chân qua loa vừa dùng lực, Doanh Lâu mắt rủ xuống xuống dưới, rét lạnh ánh mắt dường như là trên thảo nguyên năng lực chặt đứt châu rừng xương sống luôn nào. Trung Hoang Hoàng Đế, ta này liền mở ra Ô Lan Thiên Cung cửa lớn, nhường bọn họ chạy tới. Chỉ thấy Bạch Lang Thiên Thần nói xong, liền đem trong miệng răng sói cắn đứt, sau đó nôn hướng lên bầu trời. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, hoàng sa giống như là biển gầm dâng lên. Ở vào đỉnh núi Long Thành, bốn phía tế đàn toát ra yếu ớt lục hỏa. Đúng lúc này, lục hỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thiên không hội tụ ra một mặt mâm tròn. Mà ở mâm tròn bên trong, đúng là vô biên vô tận thảo nguyên, trời xanh. Kenver, Quyền Thần, Trung Hoang Hoàng Đế đến, các ngươi mau đưa trước đó cái đó huyền môn người trẻ tuổi giao trả lại hắn. Bạch Lang Thiên Thần hướng phía không trung la lớn. Một hồi yên tĩnh sau đó, chỉ thấy một đầu xanh thẳm nhãn cầu, theo lục hỏa vòng tròn bên trong toát ra, xoay một vòng hướng ra ngoài thăm viếng. Hoàng đế, là vị Tiêu Ngọc Hoàng sao? Vững vàng khét đều, nhấc lên tầng tầng sóng âm, vẹn vẹn lần này, liền để Tín Lăng Quân đám người hốc mắt chảy ra máu tươi. Không phải Lăng Tiêu vị kia trí cao, là phạm nhân hoàng đế. Bạch Lang Thiên Thần thật sự không muốn mở miệng nói như vậy. Chương 345, Thủy Hoàng Nhất Nhân diệt Bắc Địch của Tiên, 2, chương 345, Thủy Hoàng Nhất Nhân diệt Bắc Địch của Tiên, 2, dù sao chính mình thế nhưng đường đường Bắc Hoang Thiên Nhân, bị Bắc Địch man nhân thế đại cung phụng. Bây giờ lại tại một phạm nhân trước mặt cúi đầu xưng thần, thậm chí kém chút còn bị giết chết, này quả thực là lời nói vô căn cứ, có hại Bắc Hoang Thiên Nhan. Hừ, chỉ là một phạm nhân. Kèn vợ còn chưa có nói xong, chỉ thấy doanh lâu dưới chân vừa dùng lực, liền đem Bắc Địch người người thờ phụng Bạch Lang Thiên Thần dẫm thành một bãi thịt nát. Sau đó liền hướng bầu trời bước ra một bước, tiến vào Ô Lan Thiên Cung trong. Nghĩ không ra, trước bị chấm diệt đi lại là Bắc Địch Thiên Cung. Theo doanh lâu này nhẹ nhàng lời truyền đến thảo nguyên khắp nơi về sau, chỉ thấy mâm tròn trong Ô Lan Thiên Cung, kia nguyên bản xanh mơn mận thảo nguyên cùng xanh thẳm bầu trời, bị một vòng đỏ tươi nhuộm đấu. Tất cả Bắc Hoang vậy rơi ra chiếc đông huyết vũ, vang lên thảm tuyệt nhân luân tiếng tê. Mà này huyết vũ trong, còn xen lẫn không ít thịt vụn, lông tơ. Mười ngày qua đi, huyết vũ đột nhiên ngừng. Bắc Hoang các ngóc ngách, man di người người lâm vào xí ngốc. Bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay trái phải thập chỉ giao nhau, nắm cùng nhau cất đặt ở trước ngực, tất cả đều túi đầu mặc niệm người Trung Nguyên nghe không hiểu cầu nguyện. Mà lúc này Lang Cư Tư sân dưới, Lý Tín, Vương Bí mang theo 60 vạn tần quân, đã sớm đem nơi này Bắc Địch tàn đảng đoàn đoàn bao vây, bao gồm Tín Lăng quân đám người. Lý Tín, ngươi cùng bệ hạ là cùng nhau lớn lên, ngươi nói đây là chúng ta bệ hạ sao? Vương Bí ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia bị Đại Tần quốc vận chống ra không cách nào khép kín mâm tròn hỏi. Hẳn là đi, chẳng qua bệ hạ sao biến đây Kim Lão đại còn muốn mánh. Lý Tín trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, như là năm đó Hàm Cốc quan chi chiến, bệ hạ năng lực tự thân lên tràng, đừng nói là sợ, đường đủ Tam quốc liên quân, liền xem như Lục quốc toàn quân binh lâm, chỉ sợ đều phải nằm rạp xuống tại Đại Tần dưới chân. Chỉ chốc lát, theo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ thấy doanh lâu tay cầm ngư phúc trường kiếm, người khoác quốc vận hào quang, tại lôi đỉnh trong đi ra Ô Lan Tiên Cung. Mặc dù trên người Hắc Thủy Long Bảo đã sớm bị kết vảy vết tương nhiễm tấu, thập nhị Ngọc Châu miệng lưu quan không biết đi nơi nào, nhưng doanh lâu vẫn như cũ con mắt uy nghiêm, không hiện bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Chỉ là trong ngực hắn ôm mộ huyền tử, bộ dáng lại cực kỳ thê thảm, xương sọ bị xúc lên, bên trong còn cắm mấy cây bén nhọn răng thú, thứ chi bị gặm được da thịt, biến thành bạch cốt sâm sâm. Trong bụng nội tạng vậy bị ăn sạch một bộ phận. Bắc Địch 11 tiên, vậy không gì hơn cái này, hơi thắng Phạm Thiên, Xí Bạ, Vị Lũ, nhưng không sánh được huyền nữ. Dứt lời, chỉ thấy doanh lâu đem tay phải nâng lên đến nơi ngực, đưa bàn tay nhắm ngay trên mặt đất hôn mê sắp chết mộ huyền tử. Một giây sau, chỉ thấy doanh lâu bàn tay tựa như bị nhiệt độ cao hòa tan đồng dạng, nhúc nhích nhục dịch, huyết tương cốt giác rời theo lòng bàn tay chạy chậm chậm ra, một giọt hướng rơi xuống. Mà theo mỗi một giọt nhục dịch nhỏ tại trên người mộ huyền tử, cái kia thủng trăm ngàn lỗ cơ thể liền khôi phục một chút. Chỉ chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà kiểu này khởi tử nhân, nhục bạch cốt thủ đoạn, cũng làm cho Lý Tín cùng Vương Bí hai người trong nháy mắt nhớ tới lẳng ngày tại Triệu Quốc biên cảnh, Kim Thiền nhường mông võ cụt tay mọc lại một màn. Kim Lão đại, đám này Bắc Địch rất tiên muốn thăm dò Trung Nguyên huyền môn thủ đoạn, bọn hắn muốn nhập chú Trung Nguyên. Vì con mắt còn có một chút mông lung, vừa khôi phục ý thức không bao lâu mộ huyền tử lại đem bị Thái Dương soi sáng ra cắt hình doanh lâu, nhận thành Kim Thiền. Chẳng qua này cũng không thể trách mộ huyền tử mắt vụ bề. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới Đại Tần Thủy Hoàng Đế, chẳng những có thể nâng bút an thiên hạ, còn có thể cầm kiếm chu thiên người. Chấm tại tứ hải bát hoang bất kể là man nhân hay là tiên, nếu dám tới phạm Trung Nguyên, chấm tất tuyệt gốc dê miêu. Lời vừa nói ra, bị hù bốn phía bị bắt làm tù binh Bắc Địch người run lẩy bẩy, cũng làm cho thị lực dần dần khôi phục mộ huyền tử, thấy rõ người trước mắt cũng không phải Kim Thiền, mà là Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Vậy hạ, mộ huyền tử vội vàng quỳ một chân trên đất. Mà Lý Tín cùng Vương Bí vậy là cũng giống như thế. Vậy hạ, lần này chiến bại, để cho ta Đại Tần 15 vạn hảo nhi lang chết thảm Bắc Hoang, thần nhận mệnh lệnh bị phạt. Vậy hạ, là ta khư khư cố chấp, mới đưa đến chiến bại, không oán Lý Tín tướng quân. Nhìn trước người hai người đều đem trách nhiệm ôm đến trên người mình, doanh lâu nhẹ nhàng nết miệng cười, nói: "Lý Tín, Vương Bí, Mộ Huyền Tử, ngươi bốn người nghe lệnh, đem những thứ này Bắc Địch man di áp tại ta Đại Tần, đi sửa chúc trưởng thành, đục hạ, về phần những người khác." Doanh lâu một bước đăng lên thiên không. Kể từ hôm nay, Bắc Hoang Mạc Nam liền thuộc về ta Đại Tần cương vực. Trong vòng 30 ngày, còn dám lưu ở nơi đây người, giết. Như hồng trung đại lư âm thanh, hạ cuối cùng thông điệp, tại Bắc Hoang thảo nguyên mỗi một tấc đất thượng oanh tạc. Doanh lâu nói ra mỗi một chữ, cũng bao hàm nhìn chân thật đáng tin đế uy, như cùng một thanh lợi nhận, xuyên thẳng tại đây phiến thảo nguyên trong trái tim. Trong chớp nhoáng này, tất cả Bắc Hoang cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mẹn mẹn mấy giây sau đó, mọi người sôi nổi hoảng sợ chạy ra, nhìn về phía Lang Cư Tư Sơn bên trên, cái đó như thần chỉ thân ảnh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Mà doanh lâu trong miệng nói tới Mạc Nam, là Bắc Hoang của Bắc, một cái vượt ngang tất cả Bắc Hoang sa mạc. Sa mạc phía nam được xưng là Mạc Nam, phía bắc thì được xưng là Mạc Bắc. mà Mạc Bắc đến cùng là cái gì dạng, có thể hay không ở lại, ngay cả Bắc Địch Man Di nhóm cũng không biết. Lý Tín nghe lệnh, phá hủy Bắc Địch Long Đỉnh, tại trên Lang Cư Tư Sơn đứng lên ta Đại Tần Tông Miếu Thạch Bi, sau 30 ngày, người phản kháng, diệt chủng tuyệt hậu, đợi Mạc Nam không người về sau, các ngươi liền rút quân về triều. Liếc mắt mặt xám như cho tàn tín Lang Quân, Doanh Lâu tiếp tục nói, về phần mấy người này, hỏi ra Trung Nguyên tuyệt binh tung tích về sau, liền lưu một cái toàn thây đi. Dứt lời, Doanh Lâu liền đứng dậy hướng phía Hàm Dương phương hướng, chọc trời dậm chân mà đi. Mấy canh giờ sau, một thân huyết cấu Doanh Lâu đột nhiên xuất hiện ở A Phòng Cung Kỳ Lân Điện trong, mà ở hắn biến mất này 10 ngày trong, mỗi ngày lên triều vẫn như cũ như thường cử hành, chẳng qua là do Lý Tư đại diện. Bệ hạ, ngài đây là? Phùng Kiếp kém chút thốt ra chiến bại hai chữ, quả thực là bị nén trở về. Lý Tư chuẩn bị tiếp nhận Bắc Địch mấy chục vạn tù binh, tăng tốc trưởng thành cùng đục hà hai hạng công trình tiến triển. Không có đội đi này thân dính đầy Bắc Địch tiên nhân huyết thủy long bảo, Doanh Lâu trực tiếp ngồi tại trên hắc thủy long y đi, hướng phía dưới đài Lý Tư nói. Nặng. Không giống những người còn lại, Lý Tư không tính hỏi, này 10 ngày Bắc Địch cũng đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, Bắc Hoang tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Tư không hỏi, không có nghĩa là người khác không hỏi. Phùng Kiếp nghe được lời này, hỏi trên triều đình gần như trong lòng của tất cả mọi người hoài nghi. Đại thắng. Lời vừa nói ra, triều chính kinh ngạc, quần thần không nói, run lẩy bẩy. Đại Tần thủy hoàng đế lại thật sự bằng sức một mình thay đổi Bắc Hoang chiến bại. Cái gì Trung Nguyên tứ đại danh tướng, hai truyền thuyết, tại Đại Tần thủy hoàng đế trước mặt, tất cả đều là gà đất chó sành. Trong lúc nhất thời, một cỗ cảm giác tự hào tại tất cả mọi người đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đại Tần vạn năm, bệ hạ vạn năm, Đại Tần vạn năm, bệ hạ vạn năm, Kỳ Lân điện bên trong, bách quan quỳ xuống đất, hô to vạn năm. Chương 346, âm gian quỷ môn quan, đường tiên yến, 1, chương 346, âm gian quỷ môn quan, đường tiên yến, 1, lên chiều sau khi kết thúc. Kim phủ, Kim Thiền chậm rãi rơi xuống trong sân. Đại ca ca, khoảng không bao lâu, thông tin liền có thể truyền khắp Đại Tần mỗi một cái quận huyện. Tiểu Lạc Dương sớm đã ở trong viện trên bàn đá pha tốt lá trà, liền chờ Kim Thiền quay về. Ừm, trải qua lần này lên phía Bắc, nếu là ngày sau Thiên Cung tiếp dẫn xuất hiện không thể khống cục diện này, bách tính và triều thần trong lòng cũng sẽ có cái đấy. Kim Thiền ngồi trên ghế, tiếp nhận Tiểu Lạc Dương đưa tới nước trà, khẽ nhấp một cái. Kia hai gã đâu? Về lần này lên phía Bắc, còn có cái đó Ô Lan Thiên Cung, Kim Thiền có mấy lời muốn đi hỏi một chút huyền nữ cùng Bạch Long Câu. Mười ngày trước liền đi theo đại ca ca phía sau ngươi đi Bắc Hoàng, nói là đại ca ca như bị bắt sống, bọn hắn tốt cứu ngươi ra đây, chẳng qua theo thời gian đến xem, cũng có thể trở lại đi. Tiểu Lạc Dương ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời, cố gắng tìm kia Bạch Long Câu cùng huyền nữ thân ảnh. Tất nhiên Kim Thiền đều trở về, còn tiện thể mở xong rồi lên triều, huyền nữ cùng Bạch Long Câu không có lý do chậm như vậy mới đúng. Năm ngày qua đi, Bạch Long Câu cùng huyền nữ mới khoan thai về tới trong phủ. Chẳng qua cũng không phải theo phía Bắc, mà là theo Hàm Dương phía Nam. Ngươi trẻ tuổi, không thích hợp, không thích hợp a. Vừa rơi xuống đất, Bạch Long Câu thì cao mày, vò đầu bắt phát, trong miệng bay lại nói không ngừng. Ngay cả bên cạnh hắn huyền nữ cũng là cắn thật chặt môi dưới chống cằm suy ngẫm. Làm sao vậy? Kim Thiền ra hiệu hai người ngồi xuống uống chén trà lại nói. Ngươi có biết Ô Lan Thiên Cung bị ngươi sau khi diệt cũng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Long Câu cầm lấy trên bàn đóng trà, như nốc từ ngực thủy uống một hơi cạn sạch. Trăm vạn hồn phách bị dẫn vào Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, lẽ nào cùng âm gian liên quan đến? Kim Thiền nghe nói nét mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Cửu Phương Thiên Cung, âm gian thần bí nhất, ngay cả huyền nữ, Bạch Long Câu hai cái thiên cung thổ dân cũng đối nó không thế nào hiểu rõ. Mặc dù dựa theo hai người bọn họ lời giải thích, âm gian làm việc từ trước đến giờ khiêm tốn, vạn vạn năm ở giữa dường như cũng không hiện sơn gì nước, ngay cả âm gian vị kia trí cao, vậy là cũng giống như thế, rất ít mở miệng, cũng rất ít tham dự Cửu Phương Thiên Cung sự việc. Đối với trên danh nghĩa là Cửu Phương đứng đầu Ngọc Hoàng chỗ hạ đạt quyết định, cũng không giống cái khác thiên cung như vậy từ chối, coi như không thấy, năng lực tùy nghe. Thậm chí ở chính giữa năm mất mùa ở giữa, âm gian chỗ kia phiến địa phương, nghe nói cũng chưa từng có tiên nhân bước vào qua một bước, có thể nói là không hề tồn tại cảm. Bất quá, tiểu này không có có tồn tại cảm giác âm gian, ngược lại nhường Kim Thiền càng thêm lo lắng. Không đơn thuần là ra ngoài trực giác, Đường Tiên Yến trước khi chết vậy từng nói qua tuyệt đối không thể cùng âm gian cùng Lăng Tiêu khai chiến, thậm chí còn nhường Kim Thiền đáp ứng hắn, cả đời không bước vào phong đô nửa bước. Âm binh quá cảnh, những chiến trường này thượng chết đi hồn phách, theo Hoàng Tuyền đi phong đô địa giới, tiến nhập quỷ môn quan. Chẳng những có Bắc Địch man nhân, các ngươi chết đi tần quân vậy là cũng giống như thế. Huyền nữ ở một bên nói thêm, vạn vạn năm, đây là quỷ môn quan lần đầu tiên khai môn, hơn nữa còn là tại âm gian bị phong ấn tình huống dưới, này khó tránh khỏi không cho nàng suy nghĩ nhiều. Sinh tại Trung Nguyên, chết về phong đô nha. Kim Thiền nâng cầm lên túi đầu nói nhỏ. Chỉ là những lời này vừa nói ra, Bạch Long Câu, huyền nữ lập tức ngây ra như phỗng. Lời này ngươi nghe ai nói? So với Bạch Long Câu cùng huyền nữ kinh ngạc, bên cạnh yên lặng đứng Tiểu Lạc Dương cũng có vẻ bình tĩnh tự nhiên nhiều, mặc dù lông mày vậy hơi co trao lên, nhưng cũng không giống hai người kia ồn ào. Làm sao vậy? Đây là âm gian vị kia trí cao duy nhất nói qua một câu, chỉ chẳng qua hắn làm lúc nói không phải Trung Nguyên mà là Trung Hoang. Phật môn Kim Thiền phong ấn Cửu Phương Thiên Cung trước, Trung Nguyên mảnh đất này một thẳng được vinh dự Trung Hoang. Âm gian vị kia trí cao đương nhiên sẽ không đem nó gọi là Trung Nguyên. Ta Đại Tần tướng sĩ liền xem như chế tử, vậy không tới phiên âm gian đến khoa tay múa chân, đi đi xem. Kim Thiền suy nghĩ một lúc, hay là quyết định đi cái gọi là Quỷ Môn Quan đi một lần. Dựa theo huyền nữ lời giải thích, Quỷ Môn Quan là bước vào âm gian phong đô thành cửa chính, ở vào nguyên đường quốc cảnh nội khoảng cách thuộc đô không xa. Ba người chẳng mấy chốc liền đã tới chỗ cần đến. Trên quan đạo, đám người xe ngựa rộn rộn rằng ràng, có tiến về Trường An phương hướng, cũng có tiến về Thục Đô cùng Du Châu. Không giống với Kim Tiền đã từng mới từ Nam Hoang lúc đi ra Hoàng Vu, liên miên nạn dân đầu đầu cũng thấy. Bây giờ Đại Tần quan đạo, chẳng những mỗi gian phòng cách trăm dặm liền có dịch trạm, còn có quan binh ven đường tuần tra, bất luận là người bình thường, dân gian hiệp khách, hoặc là tôi tớ tiểu thương, toàn bộ đều không cần ưu tư an toàn. Tuy nói không đạt được đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng được cho là theo chặn như xưa, thái bình tình thế. Người trẻ tuổi, người năng lực nhìn thấy sao? Một bộ bạch y phong độ nhẹ nhàng, tóc dài buộc tại sau đầu buông xuống bên hông, thân thể thon dài mà lại cao lớn bạch long câu, vừa xuất hiện tại trên quan đạo, liền trở thành đám người tiêu điểm. Nhất là mỹ mạo nữ tính sôi nổi ghé mắt quan sát. Danh tiếng trong lúc nhất thời lại phủ lên, một thân tướng, vương chi khí nhưng mặc quần áo một mạc Kim Tiền. Cái gì cũng không có. Kim Tiền meo cặp mắt lại, lặp đi lặp lại đánh giá bốn phía một vòng, nhưng trừ ra đám người, ngoài xe ngựa, không thấy có bất kỳ cổ quái chỗ. Dù sao không phải là thuần túy tiên nhân, còn phải ta tới giúp ngươi. Dứt lời, Bạch Long Câu liền trực tiếp phá vỡ tay trái cổ tay, dùng hai ngón tay dính vào tiên huyết, hướng phía Kim Tiền trên ánh mắt xóa đi. Lần nữa mở mắt, chỉ thấy nguyên bản buổi trưa mặt trời rực rỡ, trong nháy mắt tựa như màn đêm buông xuống. Trên bầu trời, màu mực nùng vân chiếu nặng che khuất thái dương ánh sáng. Bốn phía bị màu trắng sương mù dày bao trùm, âm phong cũng tùm, nhường sau sống lưng và sáng. Mà nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo trên quan đạo, chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều thân mang tần giáp, địch đùng, cầm trong tay bạc qua, gãy kích binh sĩ. Những binh lính này đưa lưng về phía Kim Tiền, hướng phía trước hành động, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt người bên cạnh liền không thấy bóng dáng, đổi mới rồi một nhóm đuổi theo. Mà nguyên bản khỏe mạnh quan đạo, vậy chẳng biết lúc nào đã tuôn ra không có qua mắt cá chân màu vàng bùn náo thủy. Tô Nam, Kim Tiền đột nhiên kinh a một tiếng. Chỉ thấy cùng mình gặp thoáng qua một vị tần tướng, theo bên mặt đến xem chính là sớm nhất gia nhập Kim gia quân Tô Nam. Tướng quân. Như tiểu tụy hành thi bình thường Tô Nam, đang nghe đạo kia đã lâu thanh âm quen thuộc về sau, trong nháy mắt sững sờ, phát ra khàn khàn khô quắt âm thanh. Kéo kẹt cứng ngắc cổ, một ngừng một lát hướng về sau xoay đi. Chỉ thấy Tô Nam nửa người, bị một thanh Bắc địch loan đao theo cổ chặt tới eo, dao dao ruột cùng nội tạng, treo ở áo giáp màu đen bên trên, chảy xuôi máu tươi. Tướng quân. Tần quân bại, chẳng qua các huynh đệ không có một cái nào thứ hèn nhát, không có bôi nhọ Kim gia quân quân kỳ. Ngay tại Tô Nam chuẩn bị quỳ một chân trên đất lúc, lại bị Kim Tiền đỡ lên. Chiến tranh đã kết thúc, các ngươi không có bại, bác địch đã hết rồi. Nhìn ngày xưa cái đó là phách, nhưng lại không sợ tương lai thiếu niên, bây giờ lại trở thành bộ dáng này, Kim Tiền bịn cái kia đổ máu, chảy mũi hai vai nói. Chương 346, âm gian quỷ môn quan, đường tiên yến, 2, chương 346, âm gian quỷ môn quan, đường tiên yến, 2, ha ha, ta liền biết, chỉ muốn tướng quân hồi đến, cái gì bác địch, Tây Bực, hết thảy không phải ta Đại Tần đối thủ. Có thể là vì hết hầu bị đâm xuyên nguyên nhân, Tô Nam tiếng cười lại có chút ít dữ tợn. Như là vậy ban đêm si chìm, quái dị bên trong mang theo một tia sợ run. Trương Kinh Đạo, Lý Sương Vận, Cao Chính Bang, bọn hắn tất cả đều chết trận, đã bước vào quỷ môn quan, không thể còn gặp lại tướng quân một mặt. Ngay tại Tô Nam hai mắt chảy ra huyết lệ, nghẹn ngào nói xong lúc. Đột nhiên, một cái đen nhánh lạnh xích sắt vòng qua phía trước xương mù dày, quấn quanh ở Tô Nam trên cổ, ba cây thật dài thiết truy, một cây gai xuyên Tô Nam đầu lưỡi, hai cây đâm vào hốc mắt. Sinh tại Trung Nguyên, chết về Phong Đô, âm gian mới là chúng sinh nơi hội tụ, tất nhiên đã chết rồi, cũng đừng có lại tham luyến phàm gian. Trong sương mù dày đặc, cả người cao mấy trăm trượng, mặc trắng đen xen kẽ trường bào bóng người, chậm rãi đi tới. Thanh âm khàn khàn, so với kia cực bắc nơi băng tuyết còn muốn âm lãnh. Mà đỉnh đầu mũ cao rủ xuống bạch cốt sợi tóc, chặn mặt mũi của hắn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy xiềng xích dùng sức vừa thu lại, liền dẫn Tô Nam cùng nhau hướng về sau bay đi. Hừ. Kim Tiền lạnh hừ một tiếng, trong tay bọc lấy Lôi Đỉnh Ngư Phúc, liền hướng phía xiềng xích bổ tới. Nhưng cũng tiếc, chém sắc như chém bùn Ngư Phúc lần này liền tựa như chém vào cái bóng trong nước thượng bình thường, trực tiếp xuyên qua sợi xích màu đen, không có tóe lên một chút gợn sóng. Mà thì giữa sát na này hoảng hốt, Tô Nam đã xâm nhập đến trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Trung Nguyên tướng quân, đường nội, và ngươi chết, tự sẽ đạp vào hoàng tuyển, vào này quỷ môn quan, qua kia cầu đại hà, biến thành âm gian một thành viên, thì cùng người kia đồng dạng. Nói xong, cái này không biết cái gì giống loài ra hỏa, liền ẩn vào trong sương mù dày đặc, thân ảnh vậy càng lúc càng mờ nhạt. Ta để ngươi đi rồi sao? Đế vương uy nghiêm, quanh một chút truyền khắp bốn phía. Chỉ thấy Kim Tiền lơ lửng giữa không trung, tay phải thì giơ lên cao cao. Chỉ một thoáng, 100 tấm đây hàm dương thành còn lớn thái cực lôi đổ, một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại thiên không, đem kia mây đen cùng sương mù dày đánh tan. Quỷ môn quan, rút ra thanh kiếm huyền nữ cùng tay cầm kình thiên hoa bảo thương bạch long câu, một trái một phải đứng ở Kim Tiền bên người, hướng phía xa xa, theo nước hoàng tuyển trong đột ngột từ mặt đất mọc lên quan lâu hô. Xa so với hàm cấp quan còn muốn lớn mấy lần, treo đầy hài cốt, thủ thi chạy xuống huyết âm trầm quan lâu, trên cửa đinh tán cực đại mà giữ tận, vài quả như là ác quỷ con mắt, u quang lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước. Kim Tiền lại này quỷ môn quan bên trên, cảm nhận được một loại tại tây bướng mẫu, lữ nhạc, hỏa thần tan, khổng tước tam tiên, bác địch thập nhị tiên trên người cũng theo chưa từng có cảm giác. Mà theo quỷ môn quan xuất hiện, chỉ thấy lít nha lít nhít đến mãi không hết xiềng xích màu đen tông cửa xông ra. Trong khoảnh khắc, liền khóa lại trên đường hoàng tuyển âm binh, sau đó đem nó toàn bộ kéo nhập môn trong. Trung Nguyên tướng quân, ta đã nói, đường nội, ngươi một ngày nào đó cũng sẽ đi vào. Mặc trắng đen xen kẽ trường bào to lớn bóng người, tại lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền quay người hướng phía trong quỷ môn quan đi đến. Chỉ là tại khoảng cách đóng cửa không đến 100 mét lúc, một tấm thái cực lôi đồ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, chắn môn lâu trước đó. Trong thiên hạ đều là ta Đại Tần cương vực, chỉ là âm gian cũng nghĩ giọng khách át giọng chủ sao? Sau lưng Kim Thiện, đứng thẳng lấy 10 vạn giáp đá bạc thiệt thiên minh. Nhìn xem bộ dạng này, hình như có công hãm phong đô dự định. Bạch Long Câu, huyền nữ, hôm nay liền theo ta diệt nó. Dứt lời, trong tay Ngư Phúc vung về phía trước một cái, chỉ thấy 10 vạn bạc thiệt thiên minh nghe theo Kim Thiện hiệu lệnh, liền hướng phía quỷ môn quan giết tới, tựa như công thành chiếm đất đồng dạng. Mà trên bầu trời thái cực lôi đồ vậy thuận thế đè xuống. Kim ca, dừng tay, ngươi chớ có lại tới. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc theo quan lâu trong truyền ra. Chim én, Lâm Diêu. Kim Thiện cùng Bạch Long Câu đầu tiên là nhìn nhau, sau đó ngay cả do dự cũng không có do dự, liền đồng thời hướng phía quỷ môn quan phương hướng bắt tới. Hai người thủ đoạn ra hết, không giữ lại chút nào. Bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn, long viêm cuộn cuộn. Kim ca, lão Bạch Hảo, các ngươi chạy ngay đi, sinh tại Trung Nguyên, chết chết ở giữa, này là sinh tử định số, các ngươi đừng lại nhiễm lên này tranh vào vũng nước đục cùng nhân quả. Nhanh đường tiền yến lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một hồi dầu nóng xối tại trên thịt đâm này âm thanh truyền ra. Đúng lúc này chính là đường tiền yến kia nhẫn nhận lấy cực hạn xé đau lòng hống. Mà nó, dám khi dễ bản đại gia huynh đệ, cho dù trí cao đến rồi đầu đều phải cho hắn bận tiếp theo. Bạch Long Câu bạo a một tiếng, long uy cuồn cuộn, Phật hiệu ngâm ngâm. Mà trong tay kình thiên hoa bảo thương, trở nên cùng trụ trời một kích cỡ tương đương, chỉ là mũi thương, thì đây quỷ môn quan còn mùa lớn. Kim Thiền mặc dù không nói gì, nhưng sát ý đã leo lên tới cực điểm. Tay trái bóp xuất đạo quyết, nhường thập lôi thái cực hóa thành đen trắng hai sương mù, tràn vào bạt thiệt thiên binh thể nội. Tay phải thì là xuất ra tần bá nỏ, đem hấp thu khổng tức tam tiên, hỏa thần tan, bác địch thập nhị tiên trong suốt nỏ dây cùng kéo căng. Ngay tại hai người vòng qua quỷ môn quan lúc, lại phát hiện môn bên kia cái gì cũng không có. Dấu vết, chỉ có xương trắng cùng dưới chân hoàng tuyển. Mà cùng lúc đó, mang theo quốc vận hai thanh tiên tử kiếm, từ bên trong cửa chỗ sâu nhảy lên ra, ngăn ở trước người hai người. Lâm Yêu ngươi cái ma cả đồng, đây là muốn làm gì? Bạch Long Câu tức giận lớn tiếng mắng. Bạch Mao, Kim Ca, quỷ môn quan chỉ có người chết mới có thể bước qua, các ngươi là vào không được, không muốn vì ta uổng phí sức lực. Giọng đường tiền yến càng ngày càng nhỏ, mà ở Kim Thiền cùng Bạch Long Câu sau lưng quỷ môn quan, vậy ngày càng mơ hồ. Mãi đến khi cái đó người mặc đen trắng trường bào, đầu đội mũ cao bóng người biến mất tại phía trước sau. Bốn phía tất cả lại biến thành cái đó ánh nắng tươi sáng, nhiệt nhiệt nháo nháo đại tần quan đạo. Người trẻ tuổi, ngươi định làm như thế nào? Bạch Long Câu nhíu mày, nét mặt nghiêm túc hướng phía Kim Thiền hỏi. Âm gian quỷ dị, hắn từng tại Thiên Cung lúc thì từng nghe nói, nhưng hôm nay gặp mặt, không ngờ rằng lại viễn siêu mình tưởng tượng. Hô chỉ thấy Kim Thiền sợ trường một hơi, sau đó đem Ngư Phúc kiếm thu nhập bên hông. Nửa ngày qua đi, kia đối con ngươi sáng ngời đột nhiên mở ra, đôi môi khép mở, nói ra, tự nhiên là san bằng âm gian, cứu chim én quay về. Nhìn thấy Kim Thiền như thế quả quyết, kiên định, Bạch Long Câu cười hắc hắc nói, quang cứu trở về còn không được, bản đại gia còn muốn đem Lâm Yêu cái đó ma cả đồng treo lên, cầm roi quất hắn cái ba ngày ba đêm, dám dùng kiếm cản bản đại gia con đường, chán sống rồi. Uy, chết rắn, ngươi không cảm thấy có điểm gì là lạ sao? Huyền nữ nhẹ nhàng vung tay lên, liền để trên quan đạo tất cả bách tính lâm vào ngủ say. Không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Bạch Long Câu hỏi ngược lại. Quỷ môn quan à, ngươi ngu ngốc, Cửu Phương Thiên Cung trừ ra Côn Luân chúng ta bên ngoài, đã toàn bộ bị lão đại ngươi phong ấn, bây giờ lại không có xảy ra Thiên Cung tiếp dẫn, này quỷ môn quan tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Huyền nữ lời vừa nói ra, Kim Thiền cùng Bạch Long Câu trong nháy mắt nhíu mày, một cái không thể nào, nhưng lại không cách nào phản bác ý nghĩ theo trong đầu sinh ra. Lẽ nào là lão đại? Mồ hôi lạnh theo Bạch Long Câu cái trán toát ra, dọc theo gò má tích rơi xuống đất. Chương 347, phàm gian mạnh nhất chi tranh, 1, chương 347, phàm gian mạnh nhất chi tranh, 1, không thể nào, tuyệt không có khả năng này là lão đại của ý. Bạch Long Câu quắp ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu tả hữu lay động không ngừng. Nhưng mặc cho bằng hắn sao đi phủ định, sự thực thì đặt trước mặt. Quỷ môn quan năng lực dễ dàng như thế mở ra, còn chưa từng có tiền lệ dẫn vào nước sông Hoàng Tuyển, đem ở xa Bắc địch vong hồn đưa vào Trung Nguyên âm gian. Này nếu không phải Phật môn Kim Thiền cố ý như thế, tuyệt không có khả năng sẽ phát sinh. Bạch Mao, Huyền Nữ, thành tiên một bước cuối cùng, nên như thế nào chém dụng thể nội tam thi? Kim Thiền đột nhiên hỏi ra một cái nhìn như không có quan hệ gì với âm gian sự việc. Chẳng tam thi, chúng ta Cửu Phương Tiên Cung bên trong tiên nhân, từ tồn tại lên chính là tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, chạm tận tam thi, căn bản không cần làm một chuyện gì. Huyền Nữ kinh ngạc hỏi lại. Đi vào phàm gian những năm này, Huyền Nữ cũng biết không ít về phàm nhân sự việc. Từ Trung Hoang trở thành Trung Nguyên về sau, phàm gian liền xuất hiện tam thập lục thiên phúc địa huyền môn, bọn hắn đều không ngoại lệ hao hết cả đời lĩnh hội, chính là vì hoàn thành cái gọi là tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, chạm tận tam thi, từ đó vũ hóa phi thăng, biến thành tiên nhân. Nhưng loại chuyện này, trăm ngàn năm qua lại không một người có thể chân chính làm được. Hai người lại nhìn, cỗ thân thể này có hay không có mánh khỏe. Nói xong, Kim Thiền liền hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai tay tả hữu chồng lên đưa tại nơi đan điền. Tại Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ nghi ngờ vẻ mặt, chỉ thấy Kim Thiền ngũ tạng chỗ vụ sáng minh quang. Trong khoảnh khắc, gió nhẹ bất động, sóng nước không thể, thể xác tinh thần trong ngoài, từ đạt linh hoạt khéo léo linh hoạt kỳ ảo, vũ khí triều nguyên to lớn đầy. Mà đúng lúc này, luyện khí hóa thần, ngân hoa sinh vu tâm tạng, luyện thần hoàn hư, kim hoa sinh vu mi tâm, tam hoa tụ đỉnh, hợp ở đỉnh đầu Kim Thiền nghe hoàn cung chỗ, đặt thánh minh vong ngã chi cảnh. Người trẻ tuổi ngươi điên rồi, lại tiếp tục lời nói, Thiên Cung tiếp dẫn đem trước giờ xuất hiện. Nhìn thấy Kim Tiền không có chút nào muốn dừng lại dự định, Bạch Long Câu đội vàng la lớn, tiến lên ngăn cản. Thế nhưng coi như Bạch Long Câu chuẩn bị đưa tay ngăn cản lúc, mấy đạo đen trắng hai lôi đột nhiên ra, hiện chắn trước người hắn. Xem ra Kim Tiền cũng không định ý dừng lại. Tiểu tử này điên rồi, ngươi cho dù muốn phóng ra một bước cuối cùng, cũng muốn tại Thanh Đồng Tiền Cung hoặc là Hoàng Lang Địa Cung trong a. Bạch Long Câu không giống huyền nữ, trước đó vì trọng thương mà tu vi rơi xuống, dựa vào thanh đàn trả lại, mới từng bước một lại lên tiên vị. Hắn biết rõ, bây giờ Kim Tiền mặc dù nhìn như cùng mình cùng huyền nữ không sai biệt lắm, nhưng từ đầu đến cuối không có chém dụng thể nội tam thi, từ đó bước ra bước cuối cùng. Mà liền tại Bạch Long Câu ngây người một mấy mắt, chỉ thấy trên mặt đất ngồi xếp bằng Kim Tiền, cơ thể thượng, trung, hạ ba chỗ đan điền có quần quần hôi thối nồng tương tuôn ra, dần dần ngưng hình, biến thành thượng thi bành hầu, trung thi bành chất, hạ thi bành tiểu, này tam thi hữu trùng. Thượng đan điền cũng liền mi tâm chỗ, nồng tương biến thành một tấm mặc đại tần hoa lệ long bảo không xương nhân bì, ghé vào Kim Tiền trên đầu, hơi gió nhẹ nhàng thổi, liền đong đưa không thôi. Trung đan điền vết nước dạ dày trong, chất đống các loại sơn hào hải vị bình tương. Dưới đan điền thì là dâm hế chi khí cùng màu trắng tương dịch, như kia con suối thoan thoan đồng dạng. Kim Tiền không phải vô dục vô cầu thánh nhân, cũng không giống ố chọc lệ như vậy 36 phúc địa huyền người trong môn, đi tận lực áp chế tam thi trùng. Quyền lợi hoa phục, trăm tư trăm vị, tham lam dâm dục, Kim Tiền đều chỗ niệm. Phá chấp. Kim Tiền hét lớn một tiếng, đem hoàn toàn hóa hình tam thi theo thể nội chém dụng. Nhưng đúng lúc này, tại mấy hơi thở sau đó, Bạch Long Câu nét mặt từ bắt đầu căng thẳng, lo lắng thiên cung tiếp dẫn trước giờ, đến nhíu mày hoài nghi. Sao cái gì cũng không có xảy ra? Nhìn bốn phía vẫn như cũ bầu trời xanh thẳm, chim trùng khét đều, gió nhẹ khẽ bước, Bạch Long Câu khó hiểu. Thân thể này vẫn luôn làm không được thành tiên một bước cuối cùng. Thở dài ra một hơi, Kim Tiền không nhanh không chậm mở ra hai mắt, từ dưới đất đứng lên. Cỗ thân thể này căn bản không có tam thi, hay là nói của ta tam thi đã sớm bị giấu đi? Kim Tiền trong mắt, nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó lại nhìn phía bầu trời, tại hồi lâu sau, mới phun ra một câu nói như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là hoài nghi ta lão đại. Bạch Long Câu không đốc, rất nhanh liền kịp phản ứng Kim Tiền câu nói mới vừa rồi kia bên trong hàm nghĩa. Có thể làm đến loại chuyện như vậy, chỉ có nữ hoa cùng Phật môn vị kia Kim Tiền, nhưng rốt cuộc là người nào? Kim Tiền cũng không nói đến ý nghĩ của mình, mà là hỏi lại một tiếng. Sau đó thời kỳ, Kim Tiền vẫn như cũ giống như ngày thường, thời gian qua vô cùng nhàn nhã, rốt cuộc không có nhắc qua tam thi cùng thành tiên sự việc. Ngược lại là Bạch Long Câu, tâm trạng dường như biến có chút xa xút. Cả ngày ôm cái vỏ rượu, ngồi trong sân, vừa uống rượu, một bên giống như trầm tư. Cho dù huyền nữ đi khuyên giải, vậy không có nổi chút tác dụng nào. Mãi cho đến một ngày, gia hỏa này tựa như đột nhiên nghĩ thông suốt rồi mở dạng, đi vào Kim Tiền bên cạnh vẻ mặt thành thật nói ra, lão đại khẳng định là có tính toán của mình, nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều. Thủy Hoàng 11 năm, giữa năm. Ngông Điểm, Lý Tín đám người xuất lĩnh lấy đại quân, đã quay trở về Đại Tần. Đem 10 năm gần đây chưa trở về mọi người, mới vừa đến Hàm Dương, liền cùng nhau tụ tại Kim Tiền phủ trạch. Trừ ra mang tới mấy xe rượu ngon thịt ngon bên ngoài, còn bổ sung Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương đại hôn hạ lễ. Đương nhiên, còn có trộn lẫn thân phát run rút đi một thân vô lại, tránh ở ngoài thành trong đại doanh thật lâu không dám về nhà Lý Thập Ngũ. Bây giờ Lý Thập Ngũ, mặc dù nhưng đã từ năm đó cái đó tiểu bé con em bé, biến thành anh tuấn xuất khí, chiến công hiển hách thiếu niên tướng quân. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, chính mình những năm này làm chuyện, cho dù bị Kim Tiền treo lên đánh, cũng không dám có câu đoán hận nào. Vẫn là chờ cha cùng nông thúc bọn hắn uống say về sau, ta lại đi tìm mẹ nuôi giúp đỡ đi. Mẹ nuôi tốt như vậy, ta chỉ cần chứa cái đáng thương, nàng nhất định sẽ giúp ta. Tránh tại doanh trướng bên trong Lý Thập Ngũ, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên vò đầu bứt tai. Mặc dù tại Lý Thập Ngũ tâm lý, mẹ nuôi Tiểu Lạc Dương có như vậy một chút nghiêm khắc, nhưng tóm lại hay là vô cùng ôn nhu, chắc hẳn sẽ không thấy chết không cứu. Tiểu tử thối, thế mà còn muốn cho ngươi mẹ nuôi thế ngươi cầu tình. Ngay tại Lý Thập Ngũ đưa tay chuẩn bị lấy ra một vò rượu an ủi một chút lúc, phía sau lưng lại đột nhiên vang lên Kim Thiền kia thanh âm lạnh như băng. Cha, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không là cần phải tại cùng mông thúc bọn hắn uống rượu không? Lý Thập Ngũ quay đầu nhìn lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt như thác nước rơi xuống, như nhũn ra hai chân cũng không nghe thoại run rẩy không ngừng. Cho dù tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, hoặc là công thành nổ trại lúc, cũng chưa từng như thế sợ sẽ qua. Theo ta đi. Mặc dù nói là nhường Lý Thập Ngũ cùng chính mình đi, nhưng Kim Thiền lại là trực tiếp bóp lấy đối phương sau cái cổ, dường như là nắm đuốt một con gà con tử, trực tiếp đem nó cầm lên, theo mấy chục vạn người doanh trên không trung bay khỏi. Một nén nhang sau, khoảng cách Hàm Dương thành bên ngoài trong rừng cây nhỏ. Chương 347, phàm gian mạnh nhất chi tranh 2, chương 347, phàm gian mạnh nhất chi tranh 2, chỉ thấy Lý Thập Ngũ hai tay để trần, hai tay bị dây gai trói chặt, dán tại một gốc cây già bên trên. 7 tuổi, còn chưa tới Tây Thủy biên cảnh, liền học biết uống rượu, đổ xúc sắc, hơn nữa còn uống say như chết. 9 tuổi không đến, liền để mông điểm cho ngươi tìm dị tộc nữ nhân làm nha hoàn. Cách cách Kim Tiền môi nói ra một câu, roi trong tay thì rút đi ra ngoài một chút. Đánh hạ Tinh Tuyệt quốc về sau, không chịu nổi hấp dẫn, 14 tuổi liền phá thân. Mặc dù Kim Tiền phá thân tuổi tác đây Lý Thập Ngũ còn muốn nhỏ một chút, nhưng thủ hạ này cường độ lại không chút nào lưu tình. Cách cách cách. Theo cuốn quanh lấy lôi pháp roi ra, chọn vẹn rút 172 sau đó, Kim Tiền mới ngừng lại được. Mà Lý Thập Ngũ mặc dù không có thương cân động cốt, nhưng cũng đau ngao ngao trực thiếu. Bị hù bốn phía giá thú, phi cầm, tất cả đều chạy tứ tán. Cha, Thập Ngũ sai lầm rồi, nhi tử mặc dù tinh lịch một chút, nhưng cũng chưa từng chậm trễ qua tác chiến, thậm chí còn bọn tới phía trước nhất, những năm này chỉ là tiên đăng chi công liền cầm 27 lần, chẳng tướng, cướp cờ càng là hơn nhiều vô số kể,
"Cha, ngươi tạm tha ta lần này đi, lần sau tuyệt đối không dám." Lý Thập Ngũ xem xét Kim Tiền ngừng lại, liền lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. "Ngươi biết ta vì sao đánh ngươi?" Kim Tiền đem roi ra tiện tay quăng ra, nhưng không có đem Lý Thập Ngũ buông ra ý nghĩa. "Ham chơi, hiếu chiến, không để ý an nguy. Còn có, phá thân quá sớm." Lý Thập Ngũ suy nghĩ một lúc sau trả lời. "Đại Tần võ tướng há có bất hảo chiến lý lẽ, ngươi tuổi đời này ham chơi điểm vậy không tính là gì, giành trước, chạm tướng, cướp cờ vốn là đem đầu chờ tới khi dây lưng quần bên trên, nếu là vô cùng tiếc mạng cuộc chiến này còn thế nào đánh, về phần phá thân nha." "Khụ khụ, ngược lại vậy không tính là gì đại sự." Kim Tiền ho nhẹ hai tiếng, cũng không có tại phá thân trong chuyện này tiếp tục nghiên cứu thảo luận. "Cha, tất nhiên đều không phải là chuyện, ngươi còn đánh ta làm gì?" Lý Thập Ngũ khó hiểu, hóa ra vừa nãy Kim Tiền một bên đánh chính mình một bên nói chuyện, đơn thuần là tìm lung tung lý do. Chẳng lẽ lại cha thì là thuần túy ngứa tay? Lý Thập Ngũ lẩm bẩm. "Ngươi chỉ có võ tướng chi dũng, nhưng lại không vạn quân thống soái đức hạnh. Đi Tây vực 10 năm này, ngươi đem chiến tranh chẳng qua là khi làm thành một trò chơi, chỉ là vì thỏa mãn chính mình hành quân đánh trận dục vọng, ta nói là có đúng hay không?" Kim Tiền mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng trong bóng tối chỉ điểm. Bây giờ Đại Tần, trừ ra Doanh Lâu bên ngoài, cũng chỉ có Thập Ngũ gia hỏa này bên thân quốc vận. Đợi một ngày kia chính mình đạp thượng 9 ngày sau đó, như Trung Nguyên cần quốc vận để duy trì thái tử Tô có thể cũng không phải Đại Tần kế tục quân chủ nhân tuyển tốt nhất. "Cha, ta..." Lý Thập Ngũ cúi đầu xuống, không biết nên nói cái gì. Có thể chính như Kim Tiền nói như vậy, chính mình chỉ là đơn thuần thích hành quân đánh trận, về phần đánh trận mục đích là cái gì, cũng không trọng yếu. "Có một số việc, chính ngươi trở về nghĩ đi, còn có, nhường ta nhìn ngươi những năm này đều tiến bộ bao nhiêu." Kim Tiền ngón tay vung lên, chặt đứt chói chặt Lý Thập Ngũ cổ tay dây gai, nhẹ nhàng nói. Mà vẹn vẹn chỉ qua không đến một thời gian uống cạn chung trà, chỉ thấy Kim Tiền mang theo toàn thân bỏ bừng, đồng thời bốc hơi nóng đã hôn mê Lý Thập Ngũ về tới kim phủ. Sau khi hạ xuống, Kim Tiền tiện tay quăng ra, liền cầm lấy một cái vỏ rượu, hướng phía mông điểm đám người đi tới. Một đêm này, tàn mát vỏ rượu không, chất đầy đầy đất, khắp nơi đều là ăn thừa xương cốt cùng thức ăn cặn bã. Thời gian 10 năm, tất cả mọi người thành thục không ít. Nhất là mông điểm, ngưng kết binh khí mặc dù còn không đuổi kịp Lý Tồn Hiếu cùng Hạ Vũ, nhưng cũng đã đột phá trăm vạn. Mà Kim Tiền cũng đem giá cô thiên thuận thế giao cho hắn. Chẳng qua Lý Tín bên ấy lại không quá thuận lợi. Vì Tín Lăng quân trước đó đem Ngụy Quốc Trung Nguyên tuyệt binh hiến tặng cho Bắc địch Thiền U, dẫn đến mất đi tại trong chiến loạn. Mặc dù Lý Tín đã phái người đi tìm, nhưng này tỷ lệ có thể nói xa vời. Về phần Tín Lăng quân và Ngụy Quốc Dương Nhiệt kết cục, Kim Thiền chỉ là khoát khoát tay, liền hạ lệnh đem nó một đám ngũ sa phanh thây, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, phàm là phản bội chạy trốn Đại Tần cùng Man Di làm bạn người, đều là như thế kết cục. Mà bây giờ, thất trôi Trung Nguyên tuyệt binh, cũng chỉ có Triệu Quốc, Ngụy Quốc hai kiện không có quy về Đại Tần. Lại qua 2 năm, Thủy Hoàng 13 năm, mọi thứ đều ở làm từng bước tiến hành. Chẳng qua một năm này, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu tại thuần tục nắm giữ Lan Tỉnh Sa, đang lâu cùng Tinh Thuẫn, Thạch Một Vũ về sau, liền lại một lần nữa hướng Kim Tiền phát khởi khiêu chiến. Một trận chiến này địa điểm, Kim Tiền lạ thường không có tuyển tại quốc vận chi địa, mà là Lạc Dương thành bên ngoài đảo Hoa Nguyên. 15 tháng 7, giữa trưa, Kim Tiền từ không trung rơi xuống, đặt chân tại đảo Hoa Nguyên trung ương. "Đến đây đi, nhường ta nhìn người hai có hay không có tư cách, cùng ta sóng vai cùng nhau phạt thiên thí tiên." Kim Tiền rút ra ngư phúc, nhẹ nhàng ngửa đầu, hướng phía trên ngoắc ngón tay. Chỉ thấy đảo Hoa Nguyên trên một ngọn núi, tóc đen như sắt, chán sinh thông thiên hắc văn, trọng đồng bá vương, Hạ Vũ, mặc điêu khắc long mãng hoa văn ngân tiết áo giáp, tay cầm bá vương ngân đường, không núp nhích sừng sững tại đỉnh núi. Cách xa nhau không xa trên một ngọn núi khác, cơ thể phồng lên như loan, toàn thân xích hồng như vậy vòng lửa nóng thập tam thái bảo Lý Tồn Hiếu, thì chiến ý tràn đầy. Trợn lên hai mắt, bị một mảnh xích mang bao phủ, liền tựa như kia không giận kim cương một uy nghiêm. Mà tại còn lại ba hòn núi lớn bên trên, thì vây đầy tất cả Đại Tần đứng đầu nhất một đám võ tướng nhóm. Trong đó trừ ra Mông Điểm, Lý Tín và một các tướng lĩnh bên ngoài, còn có tóc mai đã sinh ra tóc trắng mông võ, Vương Tiên đám người, ngay cả nhạt như thanh thủy Lý Mục vậy đồng dạng đến rồi. Đương nhiên cũng không thiếu được Bạch Long Câu, Huyền Nữ, Tiểu Lạc Dương, Lý Thập Vũ, Lý Nguyệt Lượng mấy người. Kim Thiền, đợi lát nữa nếu là kém chút chết rồi liền tùy thời la lên, nể tình ngày xưa phương diện tình cảm, bản tướng quân hội lưu thủ. Lý Tồn Hiếu lần này tự tin, dường như cũng không mù quáng, mà là lực lượng mười phần. Thiên hạ đệ nhất tướng quân cái danh này, Kim Thiền, hôm nay ta thì từ trên người ngươi hái xuống. Hạ Vũ ngược lại là một chút cũng không khách khí. Nói xong, liền cầm trong tay bá vương thương chèn trong nham thạch. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, to lớn đăng lâu theo Kim Thiền dưới chân nhảy lên ra, bay về phía đỉnh núi. Gia hỏa này quả nhiên nắm giữ đăng lâu cách dùng. Kim Thiền nghiêng người vừa trốn, trong lòng thì thầm. Như là năm đó Hàm Cốc Quan đánh một trận, Hạ Vũ năng lực như thế thuần thục làm việc đăng lâu lời nói, chỉ sợ Hàm Cốc Quan đóng cửa liền thành bài trí. Còn không đợi Kim Thiền thì thầm xong, chỉ thấy này đăng lâu thế mà trên không trung trong nháy mắt giải thể. Đúng lúc này, tại gây dựng lại sau đó, một tòa do hắc sắc chế tạo bầu trời cung quyết, che khuất bầu trời, phiêu phủ ở đảo Hoa Nguyên vùng trời. Cung quyết không còn có 10 vạn ở giữa lầu cát, đồng thời mỗi gian phòng bên trong cũng đâm ra đủ kiểu binh khí. Vô tận, trăm vạn binh khí, nhóm lầu. Sừng sững tại cung quyết đỉnh Hạng Vũ bạo a một tiếng. Đầy trời mũi tên cùng đếm mãi không hết vũ khí, liền hướng phía dưới Kim Tiền bay đi. Với lại mỗi một chuôi lợi nhận bên trên, cũng ngưng tụ trăm vạn binh khí. Trong mấy mắt, chỉ thấy nguyên bản còn sáng ngời bầu trời, tựa như cùng thiên cầu thôn nhật giống nhau lâm vào hắc dạng. Chương 348, đánh nát đảo Hoa Nguyên. Chương 348, đánh nát đảo Hoa Nguyên, 1, Hạng Vũ vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một tay, có thể ở đây mỗi người cũng không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ chấn động, duy có Lý Mục còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy một tia mặt ngoài trấn định. Nhưng mà, cho dù là Lý Mục, kia hai tay khẽ run cùng với không tự giác căng cứng cơ thể, hay là bại lộ hắn sâu trong nội tâm nổi sóng chập trùng, liền xem như đồng dạng đột phá trăm vạn binh khí mông điểm, cũng là mặc cảm. Mình tuyệt đối không thể nào đón lấy một kích này, nhiều lắm là tại đây vô biên vô tận binh khí chiều bên trong, chống đỡ tiểu nửa nén hương thời gian. Thập lôi thái cực, cùng không sinh, thử không diệt, minh huy mạch nước ngầm. Vòng xoáy tiêu điểm kim tiền thì là không nội vã. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Tay trái tay phải riêng phần mình bao trùm lấy một tầng nồng đậm đen trắng lôi vụ, một trên một dưới trước người vẽ ra một mặt âm dương mâm tròn. Mâm tròn tự chuyển lưu hình, đem hướng phía chính mình đánh tới mũi tên cùng đao, thương, kiếm, kích, đũa, việt, cầu, dĩa, truy và thập bát ban binh khí, sôi nổi ngăn lại. Mặc dù theo đăng lâu bắn ra vũ khí số lượng, nhiều đến như là đầy sao dày đặc, để người căn bản là không có cách dùng mắt thường tiến hành chính xác nhìn ra. Nhưng kim tiền trước người mặt này nho nhỏ thái cực lôi đồ, lại có thể đem tất cả công kích cũng thoải mái mà thôn nạp trong đó, không có chút nào bỏ sót. Kim tiền, hôm nay cho ta bại đi. Đợi cuối cùng một cái cuốn quanh trăm vạn binh khí mũi tên bị hút vào lôi đồ sau, tay cầm bá vương thương Hạng Vũ, đạp nát dưới chân nham thạch trồng loan, vì một chiêu lực bổ hoa sơn, bay thẳng đỉnh đầu kim tiền mà đi. Một cách này, kim tiền lại nhìn không ra Hạng Vũ ngưng tụ ra bao nhiêu binh khí, chỉ cảm thấy có loại bị 10 vạn trọng đại sơn đặt ở trên người cảm giác. Hô hấp cố sức, tay chân khó mà động đậy nửa phần, ngay cả nhịp tim đều tựa hồ ngưng đồng dạng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đào hoa nguyên sơn lay động, tựa như muốn bị đánh xuyên. Hạng Vũ cùng kim tiền vị trí, bị một mặt cao trăm trượng bụi đất bao phủ, mà cách đó không xa giữa sườn núi, làm năm róc xương lóc thịt kim tiền không biết bao nhiêu lần, cái đó tổ chức thái trích tiết từ đường, vậy trong nháy mắt đổ sụp. Ngay cả thôn tử di tích đều bị cuồng phong thổi tan. Trọng đồng song sinh, 150 vạn binh khí, thập nhị sát thương, chu tiên trận. Trong sương khói, Hạng Vũ tiếng giống có thể mặc tận trời, như là hồng trung đại lữ, chấn động đến chung quanh dãy núi cũng run lẩy bẩy. Tựa hồ tại hướng người đời tuyên cáo hắn vô địch, mà theo tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, chỉ thấy lan tỉnh xa, đang lâu tòa này không trung cung điện trên trời lần nữa giải thể. Sau đó, những điêu tản mát bộ kiện trên không trung phi tốc xoay tròn, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành thập nhị trôi toàn thân đen nhánh bá vương trường thương. Mỗi một trôi cũng sắc như huyền thiết, thân như mực trụ. Hắn kính đủ có vài chục trượng, trưởng biển hoa sơn đỉnh, có thể quấy biển, có thể phá thiên. Tang môn, điều khách, bạch hổ, quan phủ, chỉ đọc, tuổi phá. Hạng Vũ mỗi lối ra một câu. Một thanh ngưng tụ binh khí bá vương trường thương, liền hướng phía kim tiền phương hướng đâm tới. Mỗi một kích cũng phát ra rung trời oanh minh, cuốn lên cuồng phong loạn thành. Đừng nói là người bình thường, ngay cả Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ, hai vị này tiên nhân đều chạy xuống lũ lũ mồ hôi lạnh, cũng bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động thật sâu. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn phía trước. Với lại, Hạng Vũ trong miệng nói ra, rõ ràng là 150 vạn binh khí, nhưng những thứ này màu đen bá vương trường thương bên trên, chỗ cuốn quanh bản tính lại xa xa không chỉ, liền tựa như tăng mấy lần đồng đạo. Bệnh phù, tiểu hao tổn. Hao tổn rất lớn, mặt đất dần dần băng liệt, đào hoa nguyên tựa hồ cũng muốn đổ sụp đồng dạng. Thái Dương cũng tạm thời tránh mũi nhọn, trốn đến một bên. Chẳng qua Hạng Vũ vẫn là không có dừng tay. Bầu trời, phi phủ, thây nằm. Mãi đến khi thập nhị trôi hắc sắc trường thương toàn bộ đâm ra, thật sâu đâm trên mặt đất sau, Hạng Vũ này mới ngừng lại được. Song đồng tàn đi, miệng lớn thở hổn hển. Nhìn tới vừa nãy một cái kia, đối với thân thể hắn phụ tải cũng là cực lớn. Kim lão đại, bại sao? Giọng Từ Ngạn phá vỡ trên chiến trường yên lặng ngắn ngủi. Hắn nuốt một cái đã chảy đến vẻ miệng, có chút đắng chát phát mặn bết mồ hôi về sau, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi. Loạn nói cái gì, lão đại không thể lại thua. Lý Tín trở tay chính là một cái tát, phiến tại sau gáy Tử Ngạn bên trên. Chẳng qua nói thì nói như thế, nhưng Lý Tín trong lòng dường như cũng mất đáy. Rốt cuộc vừa nãy Hạng Vũ một chiêu kia, vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Trường binh, nắm quyền, tung 10 vạn chết binh, mặc giáp, quyết đoán. Hồi lâu sau, ngay tại Hạng Vũ cũng cho là mình muốn thắng lúc, đột nhiên, dần dần tản đi trong bụi mù, giọng kim tiền chậm chậm bay tới. Quan chiến mọi người mừng như điên. Nhưng đúng lúc này, chính là bị vô hạn sợ hãi bao phủ. Chỉ thấy một khối liên tiếp ra đầu, treo nhãn cầu nửa xó não, dẫn đầu theo trong bụi mù bay ra. Thịt vụn cùng huyết tương theo sát mà tới, giữa không trung hô ứng. Nội tạng tàn khuyết không đầy đủ, thứ chi đường ai nấy đi. Hai mảnh môi mặc dù khẽ trương khẽ hợp, nhưng năng lực phát ra âm thanh nhất hầu cùng đầu lưỡi, lại dán tại bá vương trường thương trên cán thương. Thoáng qua, này cho dù Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng này hai huynh muội, lúc này trong mắt sợ hãi lớn hơn lo lắng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đại ca ca không có chuyện gì, lập tức liền hội kết thúc. Tiểu Lạc Dương đem hai mắt đẫm lệ mông lung Nguyệt Lượng ôm vào trong ngực, đem đầu của nàng tựa ở trên ngực của mình, xoa đầu an ủi. Bên kia, theo giọng kim tiền đình chỉ, thân thể hắn vậy dần dần khôi phục nguyên dạng. Chẳng qua tại trung quân hắn, lít nha lít nhít 10 vạn bạt thiệt thiên minh, lung lay người cứng ngắc, theo xốp thổ nhượng trong chui ra. Ầm ầm giáp đá vỡ vụn theo trên người bong ra từng mảng, lộ ra bên trong khô nhăn như thây khô giống nhau cơ thể. Binh khí cũng bị tiện tay quăng ra. Đầu vừa đong vừa đưa, cong đầu gối, cùng eo. Hai tay tự nhiên rủ xuống, miệng có hơi mở ra, chảy ra hàng luồng màu đen chất lỏng sền sệt. Muốn phát ra âm thanh, nhưng dường như làm không được. Thật dài đầu lưỡi bị nổ ra ngoài thân thể, túi trên mặt đất. Kia từng đôi tinh hồng hai mắt, hào không sức sống mà nhìn chằm chằm vào bốn phía quan sát. Tràn đầy nguyên thủy nhất thú ý hống 10 vạn tiên binh dương cái cổ gào thét. Sau đó tựa như kia từng cái đói khát như dã thú, đồng loạt nhìn về phía Hạng Vũ. Dùng cả tay chân, dọc theo kia thập nhị trôi to lớn màu đen bá vương thương leo lên trên đi. Không muốn chết, liền liều mạng đi, hôm nay ta sẽ không lưu thủ. Kim Thiền hướng lên trên nhảy lên, đạp ở một thanh đăng lâu biến thành trường thương bên trên. Hướng phía cách hắn chỉ có ngoài trăm thước Hạng Vũ nói: "Hừ, không cần ngươi thủ hạ lưu tình." Giáng chống đỡ nhìn mỏi mệt như nhũn ra cơ thể, Hạng Vũ lần nữa mở ra trọng đồng, chuẩn bị một người độc chiến 10 vạn bạt thiệt thiên binh. Kim Thiền, tới phía ta. Đúng lúc này, một mực không có xuất thủ Lý Tôn Hiếu từ không trung rơi xuống mà đến. Tóc đen, mắt đỏ, cơ thể phồng lên như núi, hình thể lớn mấy lần, cả người dường như là một vành mặt trời, cực nóng mà lóa mắt. Trong tay chiếc phượng kích vung lên, một cỗ sóng nhiệt quét sạch, thổi hướng bên này vọt tới thiên binh. Chớ giành với ta. Cho dù thể lực tiêu hao, Hạng Vũ như cũng không chịu thua, nhưng Lý Tôn Hiếu cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp vung ra mấy vạn mặt chỉ có cao một trượng thạch một vũ, hình thành một rưỡi mặt viên cháo, đem chính mình cùng Kim Thiền vây ở bên trong. La Hán, Kim Cương, Nhị Thập Tứ Chư Thiên liệt vị phía trước, phát ra trang nghiêm Phật quang, đem thiên binh cùng Hạng Vũ ngăn cản ở ngoài. Nhưng mọi người thấy không rõ bên trong cũng đã xảy ra chuyện gì. Người tên hỗn đản. Hạng Vũ phẫn nộ tiếng la, chấn không khí cũng tại oang nóng rung động. Chương 348, đánh nát Đảo Hoa Nguyên 2, chương 348, đánh nát Đảo Hoa Nguyên 2, Kim Thiền, ta không cùng ngươi chơi hư, ngươi những thiên binh kia ta không hứng thú, hai ta trực tiếp liều mạng đi, ai lưu tình ai cháu trai. Lý Tồn Hiếu ánh mắt thoáng nhìn nói, tốt, liều mạng. Hai người đồng thời coi như không thấy Hạng Vũ, chém giết. Không giống với trước một trận chiến đấu, thạch một vũ chỉ là mạo xưng làm bình chướng, ngăn cách phía ngoài tất cả. Mà Lý Tồn Hiếu cũng chỉ là đem binh khí ngưng tụ đạo cực hạn, cùng Kim Thiền bật nhau. Trước mắt minh quang theo hai người chiến đấu lóe lên lóe lên. Theo thạch một vũ khoảng cách chảy ra. Giờ khắc này, tất cả Đào Hoa Nguyên thật giống như bị ném vào biển lửa, trong dung nham đồng dạng, biến cực nóng vô cùng. Bốn phía đám người xem náo nhiệt, chẳng những môi dậy rồi nhăn ra, ngay cả con mắt cũng hiện đầy tơ máu. Dưới nhiệt độ chảy ra mồ hôi, trong khoảnh khắc liền trở thành một sợi bạch khí bốc hơi. Khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy ngàn mét trên núi đều là như thế. Mọi người không dám suy nghĩ, kia bị vây quanh chỗ, nhiệt độ nếu là cùng trên trời Thái Dương so sánh, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ba ngày ba đêm sau, tất cả Đào Hoa Nguyên biến thành một mảnh tử địa. Trên đất thổ nhưỡng khô cạn thối liệt, trong núi dòng sông sớm đã hết rồi nước chảy, chỉ còn lại có từng đầu xương cá chìm ở đáy sông. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, ngày thứ tư chạm vào tối, mặc dù Kim Thiền cùng Lý Tồn Hiếu đại chiến vẫn còn tiếp tục, bốn phía nhiệt độ vẫn như cũ cao đáng sợ. Nhưng ở màn đêm tiến đến lúc, tất cả Đào Hoa Nguyên trong nháy mắt biến rực rỡ hẳn lên. Tất cả chết đi thảm thực vật sôi nổi lại lần nữa đổi xanh lét lá. Mắt lạnh nước sông, vậy theo trong núi đột nhiên mà ra. Chết rắn, ngươi có hay không có cảm thấy nơi này có chút quen thuộc? Huyền nữ nhíu lại mày ngài, hướng phía bên người Bạch Long câu hỏi. Tây Vương Mẫu giao chỉ hoa viên thôi, bản đại gia làm năm còn đang ở kia ngọc trì hồ trong vùng qua đi tiểu. Bạch Long câu chỉ, làm năm Kim Thiền đạt được đom đóm kia phiến hồ nước nói. Ngươi cái kẻ ngu, thì không cảm thấy đây là có điểm kỳ lạ sao? Theo lý mà nói, Tây Vương Mẫu giao chỉ hoa viên, thế nhưng nàng tỉ mỉ a hộ chỗ, làm sao lại như vậy rơi xuống phẳng gian? Huyền nữ khinh bị mắt nhìn Bạch Long câu, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này đầu óc chính là cái bài trí sao? Cũng sẽ không tự hỏi một chút, bọn hắn chí cao muốn làm cái gì, khi nào đến phiên chúng ta tới hỏi? Bạch Long câu lúc nói lời này, liếc trộm một chút bên cạnh Tiểu Lạc Dương. Dựa theo Kim Thiền trước đó phân phó, mấy người sở dĩ không như mông điểm bọn hắn bước vào trong Đào Hoa Nguyên, chỉ có thể ở bầu trời túi nhìn xem. Liên là bởi vì hoa đảo này nguyên có lẽ sẽ nhường Tiểu Lạc Dương cơ thể sinh ra khác thường. Mà liên tại mấy người nói chuyện tiếp lúc, thạch một vũ làm thành bình chướng, đột nhiên tản ra, trở về thành một khối ngọc bài lớn nhỏ. Và nó, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Người cái tên này, cho dù bị nướng cháy đều có thể khôi phục, này còn đánh cái giám a. Hình thể khôi phục bình thường Lý Tồn Hiếu, ở trần, đem chiếc phượng kích kháng trên bay, hùng hùng hổ hổ nói. Vừa mắng, còn vừa không quên hướng trên mặt đất gắt đàm. Lý Tồn Hiếu hiểu rõ Kim Tiền không dễ dàng chết mất, cho nên mới chuyên môn dùng thạch một vũ đem hai người vây ở bên trong. Là chính là năng lực khóa lại thập tam thái bảo ở dưới nhiệt lượng, nhường ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất. Tiện thể không cho vài trăm dặm bên ngoài Lạc Dương thành bị liệt diễm đốt thành. Nhưng ai biết, này bốn ngày, Kim Tiền cho dù bị hòa tan thành một dịch, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Với lại chỉ dùng lôi pháp, có thể phá vỡ lính của mình khí cùng thập tam thái bảo. Như thế phản phục nhiều lần, Lý Tồn Hiếu mệt rồi à, chẳng những cơ thể mỏi mệt, trong lòng càng là hơn bị đả kích. Đối mặt một cái giết không chết quái vật, căn bản không có thể biết thắng. Hai người cùng nhau, nếu là lần này có thể thương tổn được ta, liền coi như các ngươi thắng. Đối với Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ thực lực có xâm nhập hiểu rõ sau, Kim Thiền nhìn quanh một vòng bốn phía, mở miệng nói, có làm hay không? Lý Tồn Hiếu không để ý Kim Thiền, mà là quay người hỏi hướng một bên đồng dạng bất đắc dĩ Hạng Vũ. Hừ. Hạng Vũ quay đầu lạnh hừ một tiếng, đối với Lý Tồn Hiếu gia hỏa này đem chính mình cản tại chuyện bên ngoài, còn đang ở canh cánh trong lòng. Chẳng qua tức thì tức, Hạng Vũ cho dù đã sớm biết Kim Thiền không chết được, nhưng cũng sẽ không dừng tay. Khơi mào trong tay bá vương thương, Hạng Vũ không nói hai lời, liền hướng phía Kim Thiền lần nữa giết tới. Lý Tồn Hiếu nhìn thoáng qua địa bộ này, cúi đầu thở dài. Nếu là đến đây dừng tay, chẳng phải là nói minh bạch mình không bằng Hạng Vũ. Đánh bại Kim Thiền dù sao là không có cơ hội, nhưng nếu bại bởi Hạng Vũ, còn không bằng để cho mình đi chết. Ba người một lần cuối cùng giao thủ, Kim Thiền không có ý định kéo thời gian quá dài. Tất cả mọi người rời đi nơi này. Kim Thiền đầu tiên là hét lớn một tiếng. Mặc dù bốn phía người quan chiến nhóm không biết Kim Thiền này là ý gì, nhưng cũng sẽ không có người đi hoài nghi. Đợi tất cả Đào Hoa Nguyên chỉ còn lại ba người sau, Kim Thiền vậy liền không ở lưu thủ, tay trái trực tiếp bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm, âm dương nhị hiểu, nhị hợp bao nhất, nhất hóa đại thiên, lại hóa 3000 đại đạo, 3000 trả lại nhị cấp, mười lôi, âm dương côn. Hống hống ông khẽ kêu, vạch phá bầu trời. Chỉ thấy một đen một trắng, hai con có thể nuốt xuống lớn, thủy kích 3000 giảm côn ngư, theo tầng mây bên trong đáp xuống. Gia hỏa này quả nhiên lưu lại một tay. Hạ Vũ vừa nghĩ tới vừa nãy Kim Thiền ẩn giấu bụng, liền tức thiếu chút nữa tức giận. Giờ khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới bá vương trạng thái dưới, đối với cơ thể tạo thành tiêu cực thai hoàng ẩm. Trực tiếp binh tướng khí tăng lên tới tối cao. Trọng đồng song sinh, 190 vạn binh khí. Bá vương cử. Gấp đôi 190 vạn binh khí, nhường Hạng Vũ cơ thể kinh mạch đứt thành từng khúc, cả người trở nên như tắm rửa huyết thủy đồng dạng. Mà trong tay màu bạc bá vương thương, vậy vì không chịu nổi cố lực lượng này mà bẻ gãy. Chỉ có thể nhường đăng lâu lần nữa giải thể, hóa thành thập nhị trôi hát sắc trường thương. Bên kia, Lý Tồn Hiếu nhìn thấy Hạng Vũ cũng liều mạng như vậy, tự nhiên cũng không thể kém. Với lại hắn vậy muốn nhìn một chút, Kim Thiền nếu là đối mặt hai người liều mình một kích, có thể hay không còn có thể cùng trước đó đồng dạng. Thập Tam Thái Bảo, 195 vạn binh khí. Diệu Dương, hòa tan tất cả cực nóng cùng thạch một vũ bên trên Phật quang, hòa làm một thể. Lúc này Lý Tồn Hiếu đúng như một tôn Phật môn như kim công uy vũ. Ngay tại ba cố lực lượng sắp đụng vào nhau lúc, Hắc Chỉ Tù Lung đột nhiên từ dưới đất chui ra, đem Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu khóa ở bên trong, sau đó hướng phía Đào Hoa Nguyên bên ngoài bay đi. Kim Thiền, ngươi đây là muốn làm gì? Đối mặt hai người chất vấn, Kim Thiền không để ý đến, mà là đem sớm đã chôn trong Đào Hoa Nguyên, cất giấu doanh lâu thân thể Hắc Quan gọi. Hai cỗ thân thể lần nữa hợp hai là một. Bất tử bất diệt doanh lâu, nâng lên trong ngực bảy viên ngọc tỷ. Đem Trung Nguyên quốc vận theo Tần Lĩnh, Thái Hoành, Trường Bạch, Đô Giang, Thái Hổ, Long Môn, Gia Lăng bảy chỗ trô dọc tới. Mạnh nhất binh khí, mạnh nhất lôi pháp, tối rồi rào quốc vận. Lúc này hội tụ cùng Đào Hoa Nguyên vùng trời. Doanh lâu nhảy lên thật cao, đem đại biểu phàm nhân, tiên người, Trung Nguyên đại địa ba loại không đồng lực lượng, hội tụ tại bản thân. Cố nén ma diệt ý thức đau đớn, cùng cơ thể lặp đi lặp lại xé rách, gây dựng lại. Doanh lâu vì chính mình làm mồi nhử, đem cố này đủ để lực lượng hủy tiên diệt địa, hướng phía Đào Hoa Nguyên đánh tới. Tây Vương Mẫu, Ngọc Hoàng, chấm sao lại để các ngươi toàn nguyện? Mắt thấy này ba cố lực lượng, liền muốn đem đánh vào Đào Hoa Nguyên lúc. Đột nhiên, cao hơn trên bầu trời, một thanh màu vàng kim cựu hoàn tích trượng, theo một cái cốt nhục huyết trong môn bắn ra, bay thẳng phía dưới doanh lâu mà đi. Ngươi làm có chút quá nóng. Giọng Phật môn Kim Thiền, ở trong thiên địa quanh quẩn. Chương 349, đem này tấm cơ thể đưa ta, đi ngoan ngoãn làm ngươi phạm gian hoàng đế. Một, chương 349, đem này tấm cơ thể đưa ta, đi ngoan ngoãn làm ngươi phạm gian hoàng đế. Một, Đào Hoa Nguyên bên trên. Hạ Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người kia lẫm liệt cương mãnh binh khí, cùng bảy loại khác nhau Hà Quang Quốc vận hội tụ vào một chỗ, tập hợp thành một luồng. Mà ở hắn bên cạnh, còn có một con cá côn đen một con cá côn trắng, vây quanh binh khí cùng quốc vận, giao thoa cuốn quanh. Còn chưa rơi xuống, vạn vật liền lâm vào tĩnh mịch u ám, chỉ có vòng xoáy trung tâm quần quần hống. Đáp ứng cùng Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu giao thủ một khắc kia trở đi, Doanh Lâu liền quyết định mượn cơ hội này, phá hủy tòa này giao chỉ thiên cung vườn hoa. Mặc dù nghĩ đến sẽ có tiên nhân ra tay ngăn cản, nhưng lại không nghĩ rằng cái này tiên nhân sẽ là Phật môn Kim Thiền. Giữa bầu trời sáng xịt, một thanh kim quang lóng lánh cửu hoàn tích trượng, có vẻ đặc biệt chú mục độc lập. Nó từ trên xuống dưới, tựa như ngăn cách tất cả xông vào này ba cố lực lượng giao hội trong, hướng phía Doanh Lâu phương hướng đâm tới. Không ngờ rằng ra tay ngăn cản của ta sẽ là ngươi. Doanh Lâu hai mắt híp thành hai thanh sắc bén mũi nhọn. Chẳng qua lúc này, hắn không để ý đến hướng chính mình đánh tới cửu hoàn tích trượng, mà là tiếp tục vì cơ thể làm dẫn, cố gắng đem này ba cố lực lượng đánh xuống phía dưới Đào Hoa Nguyên. "Uy, ngươi làm như thế hội bị kế hoạch của ta. Đợi mười mấy năm sau, Thiên Cung tiếp dẫn tiền đến, chấp tự sẽ xuất lĩnh ta đại tần thiết kỵ, giết tới thiên đi." "Không thể nào, chỉ bằng các ngươi, trước kia làm không được, hiện tại đồng dạng làm không được, Lâm Yêu làm năm không được, ngươi cũng giống vậy không được. Chấm đại tần, chấp tự sẽ che chở." Cửu Hoàn Tích Trượng tại khoảng cách Doanh Lâu vị trí trái tim một tấc lúc dừng lại, mà hai người liền như vậy bắt đầu cách thiên đối thoại. "Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi?" Cho dù cách không biết bao xa, nhưng Doanh Lâu vẫn cảm giác được Phật môn Kim Thiền trong lời này, cô kia không còn che giấu sát ý, ngươi có thể tới thử một chút. Thân làm đại tần hoàng đế, Doanh Lâu tự nhiên không sợ bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là cái này năng lực máy nhà của Cựu Phương Thiên Cung băng. Phật môn Kim Thiền đầu tiên là thở dài. Thân thể này làm sao lại không hiểu ra sao thuộc về ngươi? Phá hủy Đào Hoa Nguyên hiện tại còn không phải lúc, nếu là ngươi khư khư cố chấp, Tây Vương Mẫu, Ngọc Hoàng hai cái kia cậu nam nữ rồi sẽ cưỡng ép phá vỡ phong ấn của ta, ngươi cảm thấy hiện tại phàm gian có thực lực đi đối kháng bọn hắn sao? Phật môn Kim Thiền nhìn như thỏa hiệp, nhưng lại trong lời nói có hàm ý nghĩa chính là chỉ dựa vào hiện tại một cách này, nếu là phá hủy không được Đào Hoa Nguyên, liền sẽ đánh cổ động rắn nhường tất cả phó mặc. Đến lúc đó không nói đến cái khác tiên cùng, riêng là Lăng Tiêu Ngọc Hoàng cùng giao chỉ Tây Vương Mẫu, chỉ sợ cũng đủ để thoải mái diệt phàm gian. Ngươi phong ấn chính là cái bài trí sao? Doanh Lâu bĩu môi hỏi. Cút, ngươi biết cái gì? Tuy là Phật môn cao đồ, nhưng lỗ hổng ra thô bị ngữ điệu, Doanh Lâu đầu tiên là sức sở, chẳng qua nghĩ lại bật cười lên. Lần này cử động, ngược lại cũng phù hợp hắn đối với Phật môn Kim Thiền ấn tượng. Sau một lúc lâu, Phật môn Kim Thiền tiếp tục nói, Đào Hoa Nguyên không đội nhất thời, và lúc đến, không cần ngươi, ta liền sẽ đích thân hủy nơi này, chẳng qua ngươi tất nhiên dự định phạt tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi quả hờ mềm đi xoa bóp, nếu là ngươi ngay cả hắn cũng không giải quyết được, liền đem này tấm cơ thể đưa ta, đi ngoan ngoãn làm ngươi phàm gian hoàng đế, đừng tiếp tục cho ta quấy rối. Còn Doanh Lâu nghe vậy, mặt lộ không vui, thậm chí trong lòng nhất thời sát ý nữ hoa đại nhân nên đã nói với ngươi đi, hiện tại tình huống này vốn là cái ngoài ý muốn, ngươi lại còn coi này tấm thân thể là ngươi đồ vật của mình. Phật Môn Kim Tiền trả lời, chẳng qua hắn dường như cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều thảo luận. 3 năm sau, ta sẽ buông lỏng một phương thiên cung phong ấn, ngươi như thủ không được phàm gian, ta liền sẽ nhường nữ hoa đại nhân tự mình ra tay, đến lúc đó này tấm cơ thể, ta vậy sẽ đích thân thu hồi. Chân thứ gì đó, chân không cho, không ai có thể lấy đi. Tại binh khí, quốc vận, lôi pháp ba cố lực lượng sẽ rách bên trong Doanh Lâu, sắc mặt dần dần ấm lãnh. Đối với Phật Môn Kim Tiền, hắn mặc dù theo Đường Tiền Yến cùng Bạch Lòng Câu khẩu bên trong biết được một chút, nhưng từ đầu tới cuối, Doanh Lâu cũng không có đối nó hoàn toàn tín nhiệm. Bất tử bất diệt là hắn đối kháng Cửu Phương Thiên Cung tiền vốn, giao ra tuyệt đối không thể, như muốn cưỡng đoạt, vậy liền binh qua gặp nhau. Ha ha, phàm nhân hoàng đế, ta ngược lại hiếu kỳ ngươi có mấy phần năng lực, nếu là ngươi thật có thể làm đến, kia. Phật Môn Kim Tiền dừng một chút, nương theo mà đến còn có vài tiếng ho kịch liệt. Được rồi, không nói, 3 năm sau, ta sẽ ở phía trên nhìn ngươi, ngươi như thắng, ta liền xem ngươi cùng Lâm Yêu một dạng, sẽ không đối với ngươi có giữ lại, chẳng qua cố lực lượng này vậy chớ lãng phí, hiện tại cái đó con lửa chọc gần đây truy ta truy cực kỳ, trước cho ta mượn sử dụng. Nói xong, chỉ thấy Cửu Hoàn Tích Trượng phát ra đạo đạo màu vàng kim vầng sáng, hướng phía bầu trời bay đi. Doanh Lâu thấy cảnh này, tự nhiên hiểu rõ đối phương dụng ý, quay đầu nhìn xuống phía dưới nhìn, ngắn ngủi suy tư mấy giây, ta liền cho ngươi mượn dùng, chẳng qua chờ Thiên Cung tiếp dẫn tiền đến, Cửu Phương Thiên Cung hàng thế một khắc này, hoa đảo này nguyên ai cũng lưu không được. Doanh Lâu mọc ra một ngụm, nói xong, liền xuất ra 7 viên ngọc tỷ, điều động quốc vận, đem hướng xuống đất rơi xuống cố lực lượng này, lại lần nữa dẫn vào Cửu Hoàn Tích Trượng bốn phía. 3 năm sau, cũng đừng chết dưới tay Chí Cao. Phật Môn Kim Tiền nói xong một câu nói sau cùng này, liền thấy 9 tích hoàn gậy mang theo quốc vận, lôi pháp, binh khí, này 3 cố lực lượng phóng lên tận trời. Hướng phía trên bầu trời, nửa mở cốt nhục huyết trong môn bay đi. Mà liền tại đại cửa đóng lại một mấy mắt, chỉ nghe một tiếng giận ai chuyển đến. Hiện tại ngươi cái lão lửa trọc, cho dù ta chỉ còn lại có nửa người thân thể tàn phế, cũng có thể giết ngươi Phật Môn vô tiên. Sau một hồi, Kim Tiền, vừa nãy này tính là gì? Chúng ta lại đến. Hạ Vũ khí thế hùng hổ hướng về vừa xuống đất Kim Tiền chất vấn. Đối mặt không cam lòng Hạng Vũ cùng sao cũng được Lý Tồn Hiếu, Kim Thiền cũng không có đáp lời, mà là phất phất tay nhường bốn phía tất cả mọi người tiến lên một bước. 3 năm sau sẽ có một phương tiên cung lâm thế. Kim Thiền cũng không có nhiều lời chi tiết. 3 năm, sao nhanh như vậy? Mông Điểm mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù mình đã đột phá 100 vạn binh khí, nhưng Kim Thiền cùng Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu vừa rồi đánh một trận, chính mình đừng nói là và 3 người sống bay, chỉ sợ ngay cả đuổi theo tư cách vẫn chưa có. Chẳng qua Mông Điểm ngược lại cũng không có đánh mất lòng tin, chẳng qua là cảm thấy thời gian có chút không đủ dùng mà thôi. Làm sao còn cần 3 năm? Quá lâu. Cùng Mông Điểm hoàn toàn tương phản, Lý Tồn Hiếu thì là một bộ kích động hưng phấn dáng vẻ. Thật không thể hiện tại liền cùng Cửu Phương Tiên Cung khai chiến. Ngươi quá mức tự tin, chỉ bằng hiện tại ngươi, mặc dù có thi tiên năng lực, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm được một mạng đổi một mạng. Kim Tiền đã cứ nói, chẳng qua này cũng là sự thật. Bây giờ trừ ra chính mình bên ngoài, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu độc nhất ngăn. Vì này thực lực của hai người, tuy nói có thể cùng năm đó Khổng Tước Tam Tiên đánh một trận sinh tử, nhưng nếu không vì hắn bố thí quốc vận lời nói, chỉ sợ cũng là có đi không về. Cửu Phương Tiên Cung, trừ ra những tiên nhân kia bên ngoài, còn có chí cao kiểu này tồn tại. Liền xem như chính Kim Tiền, tại chưa giao thủ trước đó, nói thật vậy không rõ ràng năng lực có mấy phần chiến thắng nắm chắc. Chư vị, ta Đại Tần sừng sững Trung Nguyên, ngày sau còn muốn chinh phục tứ hải bát hoang, đem vũ nội tấp đất thốn địa đều đặt vào Đại Tần bản đồ, chỉ là Cửu Phương Tiên Cung, các ngươi đây là sợ sao? Nhìn thấy mọi người túi đầu không nói, Kim Tiền liền nghiêm nghị chất vấn. Tướng quân, chúng ta không sợ, 3 năm sau tất phạt tiên cung, chém xuống tiên nhân đầu lâu đến tế ta Đại Tần quân kỳ. Trừ ra Lý Tồn Hiếu, Hạ Vũ, Lý Mục mấy người bên ngoài, còn lại một đám tần tướng, sôi nổi quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay la lớn. Về đến Hàm Dương, sau 3 ngày, Doanh Lâu liền mệnh Triệu Cao gọi Lý Tư, hướng hắn hỏi thăm về trường thành xây dựng cùng đục hà dẫn nước tiến triển. Bây giờ nhiều năm qua đi, mặc dù theo Tây Bực, Bắc Địch, Khổng Tước Vương triều áp đến rồi 100 vạn nhiều tù binh, nhưng này hai hạng công trình thật sự là vô cùng khổng lồ. Vậy hạng, theo Tần lĩnh đầu Nam đến Đô Giang trường thành, sắp xây dựng hoàn thành, nhưng đầu Tây đến Thái Hành Sơn chỉ hoàn thành 7 thành, thời gian 3 năm, nếu muốn liên tiếp quá đi được Trường Bạch, Long Môn, căn bản không kịp. Lý Tư tại nghe xong Doanh Lâu về sau, suy tư một lát, chi tiết trả lời. Chương 349, đem này tấm cơ thể đưa ta, đi ngoan ngoãn làm ngươi phạm gian hoàng đế. 2. Chương 349, đem này tấm cơ thể đưa ta, đi ngoan ngoãn làm ngươi phạm gian hoàng đế. 2. Xây dựng trường thành công trình, cần đám thợ thủ công trước theo Tần lĩnh, Thái Hành, Trường Bạch 3 chỗ dãy núi Tạc Sơn lấy thạch. Mà này 3 chỗ dãy núi không giống với cùng địa phương khác, nham thạch dị thường cứng rắn, 100 người đồng thời khởi công một tiên, cũng mới chỉ có thể tạc ra 200-300 giỏ tảng đá. Chỉ là những năm này theo Tam Địa áp đưa tới nô lệ, cũng đã mệt chết 3 thành. Bây giờ Doanh Lâu dự định tại trong 3 năm, liên thông Tần lĩnh, Đô Giang, Thái Hành, Trường Bạch, Long Môn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lý Tư đối với cái này không dám nói bừa dấu diềm báo. Như là như thế này, liền điều vận Đại Tân Bách tính cùng quân đội, cùng nhau tham dự xây dựng, 3 năm, trong 3 năm nhất định phải hoàn thành. Sau một hồi, Doanh Lâu thở dài ra một hơi, gõ gõ mặt bàn làm bằng gỗ mun mở miệng nói: "Bệ hạ, nếu là như vậy được chuyện, sợ dân lòng không yên, thiên hạ đại loạn, với lại bệ hạ sợ hội lương béo tiếng xấu. Lục quốc nhất thống chiến tranh mới đi qua 13 năm. Đại Tần mặc dù bước vào chưa bao giờ có thịnh thế, nhưng quân đội nhưng như cũ tại khai cương quét thổ. Diệt Tây vực, phạt Bắc địch, lấy đông di. Mấy năm liên tục chưa bình, đã để dân gian xuất hiện chỉ trích. Nếu là lúc này lại để cho Đại Tần mấy trăm vạn bách tính cùng quân đội đi sửa chúc trưởng thành lời nói, sợ rằng sẽ mất dân tâm. Lý Tư, ngươi cùng chấm đi ra ngoài một chuyến đi." Đối với mấy vấn đề này, Doanh Lâu làm sao lại như vậy không biết. Nhưng Cửu Phương Tiên cũng bất diệt, chờ đợi bách tính chỉ có tử vong cái này kết quả. Nặng. Lý Tư cũng không có hỏi đi nơi nào, liền đồng ý sau đó, hai người ngồi lên xe ngựa xuất cùng đi tới kim phủ. Đơn giản trao đổi một chút, liền cưỡi lên hóa thành hình rồng Bạch Long Câu trên người. Đoạn đường này, Bạch Long Câu phi không phải rất nhanh. Nhưng lần đầu tiên cưỡi rồng phi hành, Lý Tư lại ôm chặt lấy sừng rồng không dám buông tay. Cùng phong tại Lý Tư bên thai gào hét, môi của hắn không tự giác điệu mím chặt. Khóe miệng có hơi hạ phiết, cau mày thành một cái thật sâu chữ xuyên. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại vảy rồng phía trên, trong nháy mắt bị gió thổi tán. Theo Bạch Long Câu mỗi một lần bay cao cùng thân hình phập phồng đông đưa, Lý Tư tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngày bình thường kia bình tĩnh ung dung, xử sự không sợ hãi gương mặt, lúc này lại là trắng bệnh vô cùng. Thậm chí còn thỉnh thoảng theo trong dạ dày phản ra hoàng thủy, trực tiếp nôn tại Bạch Long Câu trên đầu. "Uy, tiểu tử ngươi nếu là lại phun một ngụm, bản đại gia hiện tại liền đem ngươi bỏ rơi đi." Bạch Long Câu hai mắt hướng lên lật một cái, long uy mênh mông, đe dọa nhìn trên đỉnh đầu Lý Tư. "Ta, mẹ mặc dù sớm đã biết tiên nhân tồn tại, đồng thời tại đỉnh Thái Sơn thấy qua hỏa thần tan, nhưng tự mình giẫm tại đầu rồng thượng ngự không phi hành cảm giác, vẫn là để vị này làm thế pháp gia đệ nhất nhân, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Không riêng gì vì trong bụng cuộn cuộn, còn có giẫm nát tiên nhân trên đầu cái chủng loại kia hoảng hốt cảm giác." "Tốt, lập tức tới ngay." Doanh Lâu xuống dưới quan sát, chỉ thấy dưới tầng mây phương đã có thể nhìn thấy đại tần trường thành kia to lớn hình dáng. Một thời gian uống cạn chung trà sau, Bạch Long Câu tại một đám người ánh mắt khiếp sợ trong, chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành nhân hình. "Đại đại gan, đây là Đại Tần cương vực, các ngươi là người phương nào?" Vừa hạ xuống, chỉ thấy một cái sở hẹn 17-18 tuổi thiếu niên, cầm trong tay trường mâu, run run rẩy rẩy chỉ hướng Doanh Lâu ba người chất vấn. Thiếu niên người mặc tần giáp, khẩu luôn tần ngữ, xem ra hẳn là bên này địa phương giáng quân. "Ta là Đại Tần." Hoè Lý Tư vốn muốn nói ra mấy người thân phận, nhưng bởi vì còn chưa chỉ hoan đến nguyên nhân, chỉ mới nói được câu, liền lại phun ra: "Chấm chính là Đại Tần Thủy Hoàng đế." Doanh Lâu hướng phía trước một bước, vui mừng nói: "Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, tận mắt nhìn thấy cự long từ trên trời giáng xuống, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại cầm thương về phía trước. Dù là hai chân như nhũ ra, cả lâm nói lắp, vậy không e sợ chiến." "Vậy hạ?" Thiếu niên nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Chẳng qua tại chưa có xác định thân phận của đối phương trước, hắn còn không có ý định tùy tiện vì lại. "Ta là quốc tướng Lý Tư, vị này là ta Đại Tần Thủy Hoàng đế." Che lấy quặng đau bụng, Lý Tư từ trong lực xuất ra biểu tượng quốc tướng thân phận ngọc bài. "Tiểu nhân bái kiến bệ hạ." Nhìn thấy Lý Tư ngọc trong tay bài về sau, thiếu niên lập tức quỳ xuống. Mà bốn phía một đám đến từ các nơi nô lệ, lại thấy cảnh này về sau, kia kinh ngạc mà lại e ngại trong hai mắt, sôi nổi toát ra nồng nặc sát ý. Rốt cuộc bọn hắn những người này theo bên ngoài vạn dặm quê hương, đi vào Trung Nguyên không biết ngày đêm xây dựng trưởng thành, toàn bộ là bái người trước mắt ban tặng. "Ta muốn giết ngươi, ta muốn về nhà." Một vị khoảng cách Doanh Lâu gần đây nô lệ, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay tảng đá tiện tay quăng ra, tựa như mang nhu giống nhau hướng phía trước phóng đi. Theo hắn kia tàn phá trang phục cùng ngực hình xăm đến xem, hẳn là Tây vực tinh tuyệt quốc quý tộc. "Bệ hạ cẩn thận." Ngay tại Lý Tư triển khai hai tay, chuẩn bị ngăn tại Doanh Lâu trước người lúc, chỉ thấy bên cạnh Bạch Long Câu, một tay chụp lấy lỗ tai, một tay nhẹ trong mắt. Màu trắng ngọn lửa khoảnh khắc liền đem vị này nô lệ đốt thành cho nước động, ngay cả một khối xương đều không có lưu lại. Thấy cảnh này, bốn phía những kia ngao ngoe muốn động nô lệ, trong nháy mắt sợ hãi run sợ, sôi nổi túi xuống xúc động đầu. Theo nhiều hơn nữa binh sĩ hướng bên này vọt tới sau, Doanh Lâu vô vũ thiếu niên binh sĩ bà bay, nói ra, mang chấm nhìn một chút Đại Tần trưởng thành. "Nặng." Bây giờ buổi trưa vừa qua khỏi, ngày vẫn như cũ treo cao. Ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào địa vùng vãi tại đây phiến núi non trùng điệp trong lúc đó, đem kia đang xây dựng trưởng thành chiếu chói mắt. Trường thành cao tới mấy chục trượng, rộng có thể chứa trăm kỵ đi song song. Phong hỏa đài khoảng cách mà đứng, mỗi một viên gạch thạch cũng có nửa người thân cao lớn nhỏ, đồng thời đắp lên được kín kẽ. Doanh Lâu mấy người đi ở phía trên, quan sát xa xa Đại Tần. Tại đây to lớn trưởng thành dưới chân, một đám quần áo tả tơi, dáng vẻ tiểu tụy các nô lệ đang bận rộn lao động. Bọn hắn đến từ Tây vực, Bắc địch cùng với xa xôi không tức vương triều, bị bắt cóc đến tận đây, đã trở thành này hạo đại công trình cổ lực. Những thứ này các nô lệ từng cái thân hình gầy gò, trên mặt khắc đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt bên trong để lộ ra đối với vận mệnh tuyệt vọng cùng người đối diện hương tưởng niệm. Da thịt của bọn hắn tại liệt nhật bạo chiếu hạ trở nên đen nhánh tỏa sáng, có chỗ thậm chí bị bỏng nắng, chóc da sau lộ ra đỏ tươi thịt mềm. Các nô lệ dùng dây thừng lớn chăm chú địa trói chặt hòn đá, trên bờ vai xiết ra vết máu thật sâu. Bọn hắn có người dường như muốn dán tới mặt đất, hai chân thật sâu lâm vào trong bụi đất, mỗi một bước cũng bước được cực kỳ phí sức, phản phất đang vũng bùn bên trong bùn ba. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không dám có chút ngừng, vì trong mắt bọn họ, Trung Nguyên hoàng đế, vị này thiên cổ thứ nhất bạo quân, tàn nhẫn thị sát. Quê hương của bọn hắn chính là bị Đại Tần hoàng đế phái binh phá hủy, thân nhân của bọn hắn bị lạnh băng tần quân đồ đao chém giết. mà ở một bên phụ trách giám sát nhân viên là số ít đại tần công tượng cùng quân nhân. Đám thợ thủ công cầm trong tay công cụ, chỉ huy, dạy các nô lệ lao động. Ánh mắt bên trong mặc dù có đối với công trình chuyên chú, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra vẻ bất nhẫn. Mà phụ trách giám sát quân nhân thì sắc mặt lạnh lùng, trong tay roi ra thỉnh thoảng lại trên không trung vung ấy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ cần thấy được có nô lệ có chút lười biếng, roi ra liền sẽ không chút lưu tình địa rơi tại trên người của bọn hắn, trong nháy mắt ra rách thịt nát, máu tươi chảy ra. Nhưng các nô lệ vẫn như cũ chỉ có thể cắn răng, cố nén đau đớn tiếp tục làm việc. Hồi lâu qua đi, ánh hoàng hôn chiếu đỏ lên trông không đến đầu trường thành. Lý Tư, nếu để cho 100 vạn tần nhân cũng tới xây dựng trường thành, chẳng có thể hay không lưu lại thiên cổ tiếng xấu? Doanh Lâu đứng chắc tay, mắt nhìn phía trước mở miệng hỏi. Bách tính không biết trận tướng, không biết bệ hạ dụ ý, tự nhiên sẽ thoá mạng, thậm chí sử quan chấp bút cũng sẽ ghi lại đây hết thảy. Lý Tư tại Doanh Lâu trước mặt cũng không che giấu, là cái gì rồi sẽ trả lời cái gì, mà cũng đúng thế thật, hắn thân làm pháp gia học tử khí khái. Thôi, bách tính muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy đi, sử quan vui lòng biết như thế nào thì sao đi biết đi, chấm muốn là Đại Tần bất diệt, Trung Nguyên bất diệt. Doanh Lâu nâng lên hai cái ngọc tỷ, nhường hắn lơ lửng tại không. Hắn muốn nhìn một chút, một đoạn này xây dựng tốt trưởng thành, có thể hay không đạt thành hắn suy nghĩ trong lòng như vậy. Chương 350, một năm này, thiên hạ khổ tần, Doanh Lâu 40 có một, một, chương 350, một năm này, thiên hạ khổ tần, Doanh Lâu 40 có một, một, chỗ này trưởng thành, dường như hoàn chỉnh liên tiếp tần lĩnh vùng cực nam cùng Đô Giang. Chỉ còn lại vài tòa lầu quan cùng một chút kết thúc công việc công tác còn chưa kết thúc mà thôi. Lúc này, Doanh Lâu đạp ở trường thành gạch đá thượng, hạ lệnh phong hỏa đài đốt thuốc, nhường dọc đường công tượng, nô lệ toàn bộ đều lùi đến hậu phương ngoài 10 dặm. Hắc thủy long tỷ, kim vật tỷ, bị Doanh Lâu một tay nâng lên, giữa không trung gắn bó xoay tròn. Mà ở hai cái ngọc tỷ bên trên, chỉ thấy một cái màu đen tiểu long cùng nửa cái lớn chừng bàn tay kim sắc phượng điểu, long phượng lẫn nhau quấn. Nam Sơn, Tung Lĩnh, Sam Sam liệt và phòng, tuyệt đối quảnh, cũng gương sáng, nước xanh lưu, sông núi non sông, đều thần phục với chớm. Dứt lời, chỉ thấy mấy ngàn dặm trường thành, đột nhiên bị từng đoàn hắc, kim hai màu sương mù mỏng bao phủ, bao trùm. Tần Lĩnh trong, núi đá rung động, phát ra ong ong ghét đều, Đô Giang bên trong, nước sông bốc lên, cuốn lên quần quần sông lớn. Chấm bị Đại Tần thủy hoàng đế tên, tuyên triệu Trung Nguyên quốc vận, bố thí vị Lai Cửu Phương Tiên cung vỡ nát, diệt vong, nhường hắn vĩnh viễn không dám ngấp nghé Đại Tần cương thổ. Doanh Lâu lần nữa sau khi nói xong, chỉ thấy trường thành mỗi chỗ phong hỏa đài bên trên, hắc kim hai đạo ánh sáng trụ đột nhiên chợt lóe, phá vỡ tận trời, thẳng lên hoàn vũ chi đỉnh. Đúng lúc này, long ngâm, phượng gáy tiếng vọng bên hai, Tần Lĩnh cùng Đô Giang lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trời cùng đất ở giữa, vô số Trung Nguyên chưa từng thấy qua Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hư ảnh tái hiện. Năm thanh treo ngược địch phun viêm sơn, hoàng kim nước đồng thoan thoan dòng sông, kết đầy lột da cạo xương chân thú đại thụ che trời năng lực nhìn thấy liên tục tiên âm, còn to hơn núi ly rượu, trưng bày lấy mấy cái thiên luân, nguyên âm đến nhưng đúng lúc này, những ngày này cùng trọng lâu cùng khôi ngụy tôi quái hư ảnh liền bắt đầu vỡ nát, đổ sụp, tan rã. Chẳng qua đây hết thảy vẹn vẹn chỉ duy trì nửa cái sát na. Bay lên không đến cao một trượng Tần Lĩnh cùng Đô Giang, liền trở xuống tại chỗ. Phá toái thiên cung vậy biến mất không thấy gì nữa. Hô hô chỉ thấy Doanh Lâu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy không thôi. Một tay che ngực, một tay vịn trên tường thành gạch đá, thở hổn hển. Khẩu, mũi, hai mắt, hai trong thai chảy ra khẽ khẽ vết máu. Bệ hạ, Lý Tư kêu lên, liền vội vàng tiến lên, chẳng qua bị Doanh Lâu đưa tay ngăn cản. Chấm vô sự. Dứt lời, Doanh Lâu liền từ trong ngực xuất ra một bình sớm đã chuẩn bị xong kim tiền đan hoàn, đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau một hồi, trên mặt mới khôi phục màu máu. Quả nhiên, chỉ dựa vào cỗ thân thể này còn không thể thừa nhận, chẳng qua Doanh Lâu nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc. Hắn biết rõ, lúc này mình coi như có thể khiến cho hai bức cơ thể hợp hai là một, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì không đến một tháng. Nhưng thật đợi đến Cửu Phương Thiên Cung lâm thế vào cái ngày đó, thời gian một tháng căn bản không thể nào kết thúc trận này phạt thiên chi chiến. Đánh một trận chưa đánh liền vì bị Lai bố thí thắng lợi quốc vận, hay là thái miễn cưỡng. Vừa rồi, Doanh Lâu vốn định nếm thử là mười mấy năm sau, bố thí Đại Tần đổ diệt Cửu Phương Thiên Cung bị Lai quốc vận. Nhưng cũng tiếc, ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong đầu một cái mắt, cơ thể liền kém chút tan nữa. Với lại mơ hồ trong đó, Doanh Lâu còn phát giác được, dường như có một loại không thuộc về phàm gian lực lượng đang đối kháng với nhìn quốc vận. Cùng một thời gian, bị phong ấn Cửu Phương Thiên Cung trong, truy sát Phật môn kim tiền hiện tại Phật đột nhiên ngừng lại, bao phủ ở trên người hắn chi cao quan vượng, lúc sáng lúc tối, tựa hồ có chút không nhiều ổn định. Ha ha, lão lựa trọng, ngươi không ngờ rằng đi, phàm gian lại thật sự ra một vị có thể sửa đổi bồ đề nhân quả hoàng đế, các ngươi sáng tạo ra phàm xúc, chỉ sợ muốn gây tại đầu người thượng đi địa đi đáy. Mặc dù từ hông bụng trở xuống chỉ còn lại một nửa đấm máu bạch cốt, nhưng Phật môn kim tiền vẫn như cũ cười như điên không thôi. Kia một đôi lóe sáng trong đôi mắt, căn bản không có một tia sợ hãi. Hừ, một đám bị chúng ta thịt cá phàm xúc mà thôi, cho dù để vào trong mâm bưng tới, bản Phật cũng sẽ không nhìn nhiều. Hiện tại Phật mặc dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong vầng sáng hắn lại chảy ra một giọt vạn vạn năm cũng không có xuất hiện qua mồ hôi. Mà bên kia, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, giao chỉ Tây Vương Mẫu, đâu xuất lão quân, vậy là cũng giống như thế. Bình tĩnh thật lâu trí cao quan vượng, đồng thời trợ tám trợ minh. Về phần Côn Luân Nữ Hoa, thì là miệng nhỏ cong lên, mày liễu ngưng nhăn. Chẳng qua chỉ là một lát sau, thuận tiện dường như bình thường trở lại đồng dạng. Tiếp tục ghé vào thanh đồng trên giường, một bên bãi động linh xảo hai chân, một bên dùng hoàng thổ nắm nuốt một cái đặc biệt, chưa từng thấy qua tạo hình. Thương Thiên, Nam Thiên, Cửu Long Đảo, ba chỗ thiên cung chỗ sâu, thì truyền đến trước nay chưa có bạo á âm thanh. Phẫn nộ dị thường, chấn cung nội quần tiên không dám mở miệng, chuyển bước. Về phần kia thần bí nhất âm gian, tất cả như thường, hữu hồn phù lâm, hoàng tuyển mãnh liệt. Này Lý Tư rốt cuộc chỉ là một kẻ phàm nhân, nhìn trộm đến thiên cung một góc hắn, lúc này nội tâm tự nhiên là thấp thỏm phập phồng. Bên cạnh mắt nhìn về phía bên người Doanh Lâu, chẳng biết tại sao, chỉ là một chút, nguyên bản kia bất an nhịp tim liền dần dần chậm lại. Bệ hạ, thần một năm, không, trong vòng 7 tháng liền có thể theo đại tần các nơi chiêu mộ 500 vạn lao công trong 3 năm định chúc tốt kết nối Thái Hành, Trường Bạch, Long Môn trưởng thành. Lý Tư cung eo thở dài, hướng Doanh Lâu hứa hẹn. 4 tháng, chấp đồng ý Bạch Long Câu hiệp trợ ngươi. Dựa vào trên tường thành hóng gió Bạch Long Câu, nghe nói như thế, lập tức có chút bất mãn. Chẳng qua suy nghĩ một lúc 3 năm sau, cũng chỉ có thể thở dài đồng ý về đến Hằng Dương, mặc dù đã là màn đêm, nhưng Lý Tư một khắc cũng không dám ngừng. Mệnh quản gia gọi tới thuộc hạ tất cả quan viên, treo đèn trong quốc tướng phủ nghiên cứu và thảo luận tương ứng phương án. Ban đầu, bách quan đang nghe Lý Tư muốn chiêu mộ hơn 500 vạn tần nhân tham dự vào xây dựng trưởng thành bên trong, tất cả đều sôi nổi ngăn cản. Lý do đơn giản chính là thiên hạ đã đại định, bát hoang man di thần phục, triều đình đại động can qua như vậy hành vi chỉ có thể nhường bách tính đoán trở, lao dịch nặng nghề hội chết dân tâm. Với lại xây dựng trường thành cùng đục hà dẫn nước hai chuyện, nếu không phải Doanh Lâu làm ngày một người độc đoán, phủ định lên triều bên trên trăm lưỡi hỗn loạn, chỉ sợ kiểu này nhìn như không hề có tác dụng, vậy không lợi nước lợi dân công trình, sớm đã bị quần thần liên danh phủ định. Đây là ý của bệ hạ, trong 3 năm nhất định phải hoàn thành, không có chỗ thương lượng. Với lại, bản tướng đã dùng các vị chức quan, tam tộc bảo đảm, đáp lại việc này, nếu là trong 3 năm không cách nào hoàn thành bệ hạ giao phó, chúng ta cùng nhau mất trước, di tam tộc. Lý Tư qua loa ngừng tạm nói, mà một câu nói kia, nhường đang ngồi các bộ quan viên, trong lòng sôi nổi thẳng mắng, ngươi Lý Tư thật không phải là một món đồ, ngươi muốn lấy lòng bệ hạ liền đi lấy lòng thôi, không nên kéo lên chúng ta, còn mẹ nó áp lên tam tộc. Chẳng qua tóm lại chỉ có thể ở trong lòng mắng, không ai dám thật sự nói ra. Rốt cuộc Lý Tư thế nhưng đại tần quốc cùng, bách quan đứng đầu. Chúng ta định không phụ bệ hạ chốc kỳ. Ngày thứ hai, tại Bạch Long Câu tâm không cam tình không nguyện hợp tác dưới, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, theo Hàm Dương phát ra pháp lệnh liền truyền khắp đại tần mỗi cái quận huyện, cùng phụ cận tất cả quân doanh. Chương 350, một năm này, thiên hạ khổ tần, Doanh Lâu 40 có 1, 2, chương 350, một năm này, thiên hạ khổ tần, Doanh Lâu 40 có 1, 2, tuổi tròn 15 tuần tuổi Nam Đinh, nhà ba người tất có một người phục dịch. Quả nhiên, còn không ra nửa tháng, các nơi rối loạn đột nhiên nổi lên. Chẳng qua bởi vì sớm liền có quân đội tham gia trấn áp, dân gian những thứ này rối loạn rất nhanh liền bị ép xuống. Nhưng quân đội năng lực ép lại bạo loạn manh mối, lại không cách nào ngăn chặn dân tâm. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ luôn sôi nổi thoá mạ thủy hoàng chính sách tàn bạo, sửa hô đại tần thịnh thế là bạo tần nền chính trị hà khắc. Thủy hoàng 13 năm, cuối năm, khoảng cách chiêu mộ lao công đã qua nửa năm, đại tần 500 vạn lao công, dựa theo vị trí địa lý đã toàn bộ mang đến Thái Hành, Long Môn, Trường Bạch, Tần Lĩnh 4 cái địa phương. Mà tại trong lúc này, tự nhiên không thể thiếu Bạch Long Câu đêm ngày 23/27 tháng chạp. Tuyết lớn đã vì Hàm Dương thành phủ thêm một tầng dày của ngân trang. Gió lạnh cuốn lên đông tuyết, tại A phòng cung bên trong tàn sát bừa bãi phi dương. Liếc nhìn lại, to lớn trong cung điện chỉ có mấy điểm đen tại vội vàng đi đường. Trong tập cung, dưới ánh đến, lò sưởi bên trong lửa than tản ra yếu ớt nhiệt khí. Doanh Lâu khoác lên da hiệu bảo, ngồi ở bàn trước phê duyệt nhìn các nơi đưa tới tấu chương. 40 qua một tuổi tác, nhường hắn tóc mai nhiều vài tóc trắng. Chẳng qua mày kiếm, tinh mục, long nhan vẫn như cũ. Tia sóng mũi cao, môi mỏng nhấp nhẹ, làn da không thấy một tia lỏng. Thẳng tắp dáng người không hiện một tia vẻ mệt mỏi. Phảng phất quan lễ ngày, liền tại hôm qua trời. Vậy hạ, Tô Thái tử cầu kiến. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến Triệu Cao kia lanh lảnh thông truyền âm thanh. Tuyên. Doanh Lâu để cây viết trong tay xuống, thản nhiên nói. Chỉ chốc lát sau, Tô Thái tử liền nện bước trầm ổn mà trang trọng nhịp chân đi vào trong điện. Hình thể thon dài, sống lưng chính trực, khuôn mặt anh tuấn trong sáng. Mặt mày trong lúc đó lộ ra một cỗ bẩm sinh ôn tồn lễ độ chi khí, cùng Doanh Lâu kia uy nghiêm lạnh lùng đế vương chi tư, tạo thành đối lập rõ ràng. Trong mặc đồ trắng cẩm bào, người khoác màu đen áo lông chồn, trên đầu mão ngọc đoan chính, chân đạp ô da lục hợp dày. Lúc hành tẩu tay áo đồng bền. 20 tuổi, chính trực khí phách phân chấn. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tô Thái tử tiến lên uốn gối quỳ xuống đất, chắp tay ở dưới, dập đầu được chắp tay chi lễ. Doanh Lâu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn trước mắt Tô Thái tử, trong lòng rất là vui mừng. Chính mình nhiều năm qua dường như chưa bao giờ tham dự qua Tô dạy bảo, nhưng Hoa Dương lại đem nó bồi dưỡng thành một cái hợp cách văn thế chi quân. Nếu là trong thiên hạ này không có quốc vận, không có binh khí, không có cựu phương thiên cung, cũng không có trường sinh bất tử, như vậy Tô tuyệt đối là đại tần nhị thế hoàng đế không có hai nhân tuyển. Đứng lên mà nói. Doanh Lâu nhẹ giơ lên cánh tay, ra hiệu Tô đứng dậy. Tạ phụ hoàng. Tô Thái tử sau khi đứng dậy, chưa dám vào tọa, mà là cứ như vậy đứng lặng lặng. Dứt lời, hôm nay tới trước chuyện gì? Nhiều năm như vậy, Tô rất ít chủ động trước tìm đến mình, cho dù trước đây ít năm đã tham dự triều chính về sau, cũng là cực ít tới trước. Phụ hoàng, đại lương đưa tới cấp báo, không biết ngài có phải không đã phê tấu. Bạo tuyết tập kích, ngắn ngủi trong một tháng, tại Thái Hành Sơn trường thành xây dựng lao công, liền chết có 10 vạn. Trong đó 7 vạn nô lệ, 3 vạn tần nhân. Phần này tấu chương Doanh Lâu tự nhiên nhìn thấy, chẳng qua cũng không để ý tới. Chẳng qua lời nói này, cũng làm cho hắn lông mày nhẹ nhàng một khóa, đã đoán được Tô lần này tới trước dụng ý nói ra người ý nghĩ. Doanh Lâu phất phất tay, ra hiệu Triệu Cao cùng các cung nữ lui ra. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, ta đại tần bây giờ uy chấn tứ hải bát hoang, vũ nội đều thần, xây dựng trường thành một chuyện, chẳng những hao người tốn của, càng là hơn sẽ để cho thiên hạ huyên áo, Trung Nguyên chiến loạn ngàn năm đã lâu, nên nhường dân chúng nghỉ ngơi. Nhi thần chờ lệnh phụ hoàng, không thể một vị mạnh hơn trưng thu lao công lao dịch, ứng nhiều thi nền chính trị nhân tử, kết thúc trưởng thành xây dựng, gặp mặt thu thuế, từ đó dẹp an dân tâm, bảo đảm ta đại tần căn cơ vững chắc. Tô thái tử không lời, cúi đầu, hai tay thở dài đặt trước ngực. Mặc dù quý làm thái tử, nhưng đối mặt đại tần thủy hoàng đế lúc, kia đông 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 nhịp tim cùng gò má lưu lại mồ hôi, còn nhường hắn căng thẳng tới cực điểm. Nếu không phải hôm nay đại lương truyền là như thế dọa người tin dữ, Tô Tuyệt sẽ không tới trước gặp mặt Doanh Lâu. Trường thành xây dựng là vì chống cự vượt xa lục quốc chi cùng địch nhân. Doanh Lâu hợp hạ trong tay tấu chương, giọng nói rất bình thản, dường như là nói một kiện rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn sự việc. Nhưng lời này rơi vào Tô lỗ thai, lại như vào đồng kinh lôi bình thường, nhường hắn thân run dậy không thôi. Vượt xa lục quốc chi cùng, theo bản năng lắc đầu vào thai, Tô thái tử không thể tin hỏi lại. Mà trong chớp nhoáng này, hắn đầu tiên nghĩ đến quấy nhiêu đại tần biên cương mấy trăm năm Tây vực. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Tây vực 36 quốc bị Mông gia quân diệt thập nhị quốc, còn lại 24 quốc từ lâu trốn hướng càng đầu tây chỗ. Lẽ nào là Bắc địch? Không đúng à, phu hoàng làm năm chọc trời dập chân, như tiên nhân một diệt Bắc địch bộ lạc liên quân. Chẳng những phá hủy bọn hắn Long đỉnh, còn đang ở Bắc địch Thánh Sơn, Lang cư Tư Sơn dựng lên đại tần tông miếu, đứng lên bia đá. Thậm chí bắt được trăm vạn Bắc địch nô lệ, đem còn lại tàn đảng toàn bộ chạy tới hoang vu mà Bắc. Vậy còn có người nào sẽ là bây giờ đại tần địch nhân? Đông Di, Mãn Châu, Tứ Hải, hoặc là cái khác không muốn người biết uy hiếp. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tô thái tử liền lắc đầu phủ định. Bây giờ đại tần có được mấy trăm vạn hùng sư thiết kỵ, binh lực hơn xa nhất thống lục quốc trước đó, cho dù những địa phương này có nhất định uy hiếp, nhưng cũng nhỏ nhặt không đáng kể, không đến mức như thế. Không nói đến vượt xa ngày xưa lục quốc chi hòa, cho dù năm đó hàm cốc quan nguy hiểm, bọn hắn cũng xa xa so ra kém. Phu hoàng này là ý gì? Tô thái tử khó hiểu, cũng nghĩ không thông. Đi theo ta. Doanh Lâu nhìn thấy lần này bộ dáng Tô thái tử về sau, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào cao cao đình đài lầu cát, hai cha con một trước một sau đứng ở chẳng chỉ trước. Nếu là chấm kể ngươi nghe, đại tần địch nhân là nó, ngươi hội nghĩ như thế nào? Doanh Lâu có hơi dương cái cổ, mắt nhìn xem trăng xóa bầu trời, khẽ hỏi. Hán? Hắn là ai? Tô đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vẫn như cũ khó hiểu. Trong miệng các ngươi tiền, trong lòng tiên, không thể xâm phạm, không thể khinh nhẫn, liền xem như lịch đại bảy quốc vương, Trung Nguyên thiên tử, bây giờ hoàng đế, đều muốn đi cầu nguyện quỳ lạy cái đó chí cao vô thượng tồn tại. Doanh Lâu một lời nói, nhường Tô thái tử hai mắt tràn ra mê man. Đọc thuộc lòng bách gia học thuật, đem nho ra lý niệm phục làm quốc học hắn, giờ khắc này lại có chút ít thấy không rõ người trước mắt. Làm năm Thái Sơn phong thiện, Doanh Lâu cũng không hướng thiên báo công, vậy không hướng địa trả ơn, thậm chí kiếm chỉ thương cung, tuyên chiếu phạt tiên. Phen này cử động, đã để thiên hạ học sinh phá mạng. Mà hiểu chuyện sau Tô thái tử, mặc dù chưa bao giờ đối với chuyện này phát biểu qua thái độ, nhưng trong lòng lại có phải không đầy Doanh Lâu loại hành vi này. Chẳng qua nguyên bản, Tô chỉ coi hoàn thành thiên hạ nhất thống phụ hoàng vô cùng tùy tiện. Nhưng bây giờ nhìn tới, phụ hoàng hắn là thực sự bất kính thương thiên, bất kính thần tiên. Ý muốn được làm trái thiên đạo cử chỉ. Phu hoàng, sợ trời xanh có mắt, liền xem như ngài cũng không thể như thế. Tô thái tử ngọ nghệ cổ họng, chật vật hé miệng, cơ thể cùng âm thanh cùng nhau run rẩy nói. Chương 351, bách tính nhiều ngăn ngu, 1, chương 351, bách tính nhiều ngăn ngu, 1, sợ cha nhiều năm. Đừng nói giống như ngày hôm nay nói thẳng chống đối, ngày bình thường ngay cả ở trong lòng mạo phạm đều chưa từng cảm tưởng. Vừa rồi một câu nói kia, đã dùng hết Tô thái tử khí lực toàn thân, vậy đã dùng hết hắn toàn bộ dũng khí. Mà sau khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tô thái tử sắc mặt trắng bệnh, run run hai chân, bỗng chốc thì sủi lơ xuống dưới. Bệnh phụ hoàng, nhi thần bị phạt. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu buông xuống, Doanh Lâu còn chưa mở miệng, Tô thái tử liền muốn nhận mệnh lệnh bị phạt. Rõ ràng là tuyết lớn giá lạnh, nhưng trên người kia lũ toát ra mồ hôi, trong nháy mắt liền thấm ướt nội y, thậm chí còn dọc theo chóp mũi cùng gò má, tích 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 trượt rơi xuống đất gạch bên trên. Hắn đứng lên đi, đi cho chấm sắc một ly trà xúc đến, nhiều hơn một ít xải khương cùng thủ du. Doanh Lâu tiến lên một bước, vỗ vỗ Tô bả vai. Giọng nói bình ổn, không có giận dữ cảm giác. Nhi thần, tuân mệnh. Lắp ba lắp bắp hỏi đáp lời về sau, Tô thái tử liền dáng chống đỡ nhìn run rẩy bắp chân, nện bước không thế nào ổn bước chân về tới trong phòng. Sau đó thận trọng cầm châm lò rèn bên trên đóng trà, để vào trên bàn bảy biện lá trà, xài khương cùng thủ du. Mặc dù sợ chấm, nhưng lại vì đại tân bách tính dám thẳng thắn, có thể làm trị thế chi quân, nhưng Doanh Lâu mắt ngắm Tô thái tử bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài nói. Nửa câu sau còn chưa nói xong, liền quay người nhìn phía kia trắng loá như tuyết hàm Dương thành. Chỉ trong lát, chỉ thấy Tô thái tử hai tay bưng lấy nóng hổi chén trà, cung cung kính kính đi tới. Uống đi, thời tiết lạnh, chống lạnh. Doanh Lâu không có tiếp nhận chén trà, mà là đưa lưng về phía Tô nói. Phu hoàng, đây là cho nhi thần. Tô thái tử không thể tin thấp giọng hỏi. 20 năm. Này hình như còn là lần đầu tiên nghe được phụ hoàng tại quan tâm chính mình. Uống đi, thân làm ta đại tần thái tử, há có thể như thế không đúng. Cảm giác được giọng Doanh Lâu có chút không vui, Tô thái tử trong lúc nhất thời lại quên trà. Nhiệt độ của nước, trực tiếp một ngụm đem nó uống vào. Nhiệt quần quận nước trà, tăng thêm xài khương cùng thủ du tư nhiệt. Mới vừa rồi bị mồ hôi ướt nhẹp, biến dần dần lạnh buốt cơ thể rất nhanh liền khôi phục nhiệt độ. Hướng phía trước tới, Doanh Lâu phất phất tay, đem Tô gọi vào phía sau người, tiếp tục nói: "Chấm hỏi ngươi, đối với đại tần hoàng đế mà nói, chuyện trọng yếu nhất là cái gì?" "Quan trọng nhất, Giang Sơn xã tắc cùng Lê dân bách tính." Tô suy nghĩ một lúc, nói ra hai cái này không có bất kỳ cái gì sai lầm kết luận. nếu là có một thiên, Đại Tần Giang Sơn bị lật đoạn, bách tính bị giết hại, ngươi sẽ làm sao? Doanh Lâu tiếp tục hỏi. Chỉ nhiễm ta Đại Tần Giang Sơn người, giết. Giết hại ta Đại Tần bách tính người, giết. Thanh âm trầm thấp, dường như thổi tan bay tới tuyết rơi. Nghe được nhi tử này không chút nghĩ ngợi trả lời, Doanh Lâu một thẳng nhẹ nhàng khỏe miệng mới dơ lên một ít. Chấm hỏi lại, như cái này cướp đoạt Đại Tần Giang Sơn, đem bách tính biến thành trong bụng bữa ăn, đao hạ một người, chính là trong lòng ngươi không thể xâm phạm, không thể khinh nhẫn thượng tiên đâu. Phu hoàng, thượng tiên ban ân hoàn vũ, là đen ám tung xuống ngọn lửa, bọn hắn sao lại thế? Tô mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ kinh hoàng, giống như nghe được thế gian này tối hoang đường ngôn luận. Cơ miệng, trả lời vấn đề của ta. Doanh Lâu quát lớn, nhường Tô thái tử trong nháy mắt lần nữa sợ hãi. Nhi thần, Tô rủ xuống cái trán, không biết nên trả lời như thế nào. Thượng tiên sáng tạo ra phàm nhân, là đen đêm đem lại mùi lửa, là ngu dân khai trí, là hoang vu tung xuống cam lộ. Thiên đạo không thể trái, liền xem như thiên tử, hoàng đế cũng đều dưới thượng tiên. Đây là tất cả lịch đại tiên thánh nhóm kết luận. Trước 20 năm sở học, nhận biết, giờ phút này đều thành giam cầm Tô tư duy công xiềng. Trả lời trong vấn đề. Doanh Lâu ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm trước người Đại Tần Tô thái tử. Hắn muốn một đáp án, một cái chân chính đáp án. Chỉ thấy Tô mặt lộ vẻ dãy rủa, hai tay thật chặt nắm chặt góc áo, nhưng lại từ từ buông ra. Ánh mắt của hắn theo mê man vân đục, dần dần biến thanh tịnh, kiên định. Hồi lâu sau, bạo tuyết đột nhiên ngừng, bầu trời lại rơi xuống một sợi ánh nắng. Tô đột nhiên thẳng tắp sống lưng, hai trong mắt lại không một chút mê bóng. Thương thiên bất nhân, Đại Tần thế chi. Đây là thân làm Đại Tần thái tử giao ra cuối cùng bài thi. Không hổ là chấm nhi tử. Doanh Lâu cười. Giờ phút này, hắn đối với mình đứa con trai này rất hài lòng. Chẳng qua đúng lúc này, Doanh Lâu lại tiếp tục nói, theo ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng Lý Tư, Lạc Dương cùng nhau xử lý triều chính, thật tốt học, thật tốt làm. Rõ ràng chính vào trắng niên, còn như mặt trời giữa trưa. Nhưng Doanh Lâu những lời này, lại làm cho Tô thái tử nghe được một tia cái khác cảm giác. Nhi thần định không phụ phụ hoàng chỗ kỳ. Đi thôi, theo chấm đi phơi nắng ta Đại Tần Thái Dương. Long bào bay phất phới, Doanh Lâu từng bước một dọc theo ngự đạo đại giai, hướng phía tẩm cung ở dưới không đi tới. Phụ hoàng, nhi thần còn có một câu, không biết có nên nói hay không. Nói, phá trừ giam cầm tư duy gông xiềng về sau, Tô thái tử cũng trở nên nhiều hơn. Mặc dù nhi thần không biết phụ hoàng xây dựng trường thành, đục hà dẫn nước muốn làm gì, nhưng nhi thần hiểu rõ, ngài làm này tất cả đều là vì Đại Tần, vì bách tính. Chẳng qua hiện nay thiên hạ đã chỉ trích không ngừng, dân gian hình như có nghĩa quân hình thức ban đầu, bách tính không biết ngài dụng tâm lương khổ, nhi thần suy nghĩ, không bằng đem địch nhân tồn tại chiêu cáo thiên hạ, nói cho bách tính hội có như thế một hồi chưa từng có tiền lệ chiến tranh. Cứ như vậy, giống như làm năm Tam Quốc binh lâm Hàm Cốc, Tây vực Man Di xâm phạm lúc mở dạng, Đại Tần quân dân một lòng, liền sẽ giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết. Rốt cuộc tuổi tác không lớn, với lại đối với Cửu Phương Thiên Cung không phải hiểu rất rõ. Tô thái tử lời nói này, tự hỏi cũng không sâu vào. Man Di, Lục Quốc, mặc dù cũng là Đại Tần năm đó địch nhân, nhưng ba cái trong lúc đó, lại là ngày đêm khác biệt. Đại Tần mặc dù nhất thống thiên hạ, nhưng bách tính lại nhiều ngăn ngu, mầu mỡ lúc thịnh thế không nói đến, phàm là thiên hạ đại loạn, tin thiên mà không tin quốc người chiếm đa số. Nếu là có một thiên, chấp xuất lĩnh Đại Tần tướng sĩ rời khỏi cố hương phạt thiên mà lên, một ít thông minh làm loạn chi đồ, vì Đại Tần làm trái thiên đạo là cơ hiệu, cử binh tạo phản, ngươi cảm thấy người hưởng ứng sẽ là số ít sao? Với lại, nếu là bách tính trước giờ hiểu rõ, bọn hắn sẽ phải đối mặt một hồi còn chưa phát sinh kiếp nạn, chỉ sợ xuất hiện không phải là quân dân một lòng, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc dù theo lý mà nói, cho dù Doanh Lâu đối với bách tính một thẳng giấu giếm trận tướng, nhưng đợi đến Cửu Phương Thiên Cung lâm thế ngày ấy, bọn hắn sớm muộn vậy sẽ biết. Doanh Lâu lần này ngôn luận, không biết là dụng ý gì. Tô thái tử trầm mặc thật lâu, trở về chỗ lời nói này. Bách tính nhiều ngăn ngu, phàm thiên hạ đại loạn, thiên thiên mà không tin quốc người chiếm đa số. Hai câu này, Bách Gia Điển Tịch cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Thực tế tại hắn từng nghiên cứu sâu nho ra học thuật trong, chính là vì nhân ái lễ nghĩa làm hệ tầm, càng là hơn sẽ không nói ra bách tính nhiều ngoan ngu lời này chủ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, những kia tiên thánh nhóm có thể đều biết là này sao lại thế này. Chương 351, bách tính nhiều ngoan ngu, 2, chương 351, bách tính nhiều ngoan ngu, 2, nhưng lại ra ngoài không kích thích kêu ca, dân giận cùng bao hàm tư tâm, từ đó mới đưa càng sâu tầng hàm nghĩa, không có lựa chọn đem ra công khai. Phụ hoàng, nhi thần đã hiểu, chẳng qua phụ hoàng rõ ràng là vì Đại Tần, vì bách tính, lại phải gánh vác này tiếng xấu hai chữ, tôi cũng không nói ra miệng. Hắn hiểu rõ, bây giờ Đại Tần, người người khẩu ngôn thủy hoàng đế chính sách tàn bạo, không để ý bách tính chết sống, chẳng trận chiêu mộ lao dịch đi sửa xây kia vô dụng trưởng thành. Trong chấp nhóm này, Tô thái tử lại thế Doanh Lâu cảm thấy không đáng. Tiên vương từng đối với chấm đã từng nói, bị quốc chi cấu, là xã tác chủ, bị quốc bất tưởng, là vì thiên hạ vương, hoàng đế tuy cao cư tại thượng, nhưng hưởng quốc chi vinh quang đồng thời, vậy phải thừa nhận mặt khác bóng tối. Chấm sẽ dạy ngươi một sự kiện, là hoàng đế người không còn tư tâm, muốn xem quốc gia, bách tính làm nhiệm vụ của mình. Về phần ngàn sau trăm tuổi, lương meo là tiếng xấu hay là nói một cách hoa mỹ, đều không quan trọng, chỉ cần có thể nhường Đại Tần không việc gì, chấm cho dù bị người hậu thế thoá mạ, thì phải làm thế nào đây? Đứng ở trắng xoa trong đống tuyết Doanh Lâu, bị trên bầu trời một đạo đâm rách tận trời ánh nắng bao phủ. Giờ khắc này, tại Tô trong mắt, phu hoàng hắn bóng lưng dường như lại cao lớn rất nhiều. Thủy Hoàng thập tứ năm, Đại Tần Thủy Hoàng đế Doanh Lâu, đem triều chính đại quyền phóng cho Lý Tư, Lạc Dương, Phùng Tiếp, Tô thái tử bốn người. Tuy nói tiểu Lạc Dương vậy ở trong đó, chẳng qua nàng lại rất ít đi tham dự nghị hội, chỉ là treo một cái quyết sách danh hiệu. Mà chính Doanh Lâu không phải thân ở tẩm cung nghỉ ngơi, chính là tại Lãng thư lâu lật sách. mãi đến khi nửa năm sau, tháng 6 ngày mùa hè nào đó trong đêm, chỉ thấy A Phòng cung bên trong, một cái chảo dâm viêm nói, lóe ngân quang to lớn bạch lòng, lôi kéo một cỗ xe ngựa màu đen bay lên trời. Một ít mắt sắc cung nữ cùng thái giám, xuyên thấu qua trên xe ngựa cửa sổ, nhìn xem đến bên trong ngồi đại tần thủy hoàng đế. Mà từ cái này ngày sau, Doanh Lâu liền không còn có xuất hiện trong cung. Cuối tháng 6, lại là Nguyên Ngụy quốc đô thành Đại Lương phụ cận. Vì nóng bức khó chịu, Thái Hành Sơn phụ cận xây dựng trường thành lao công nón, lại chết đi gần như 5 vạn người. Trong đó vì không chiếm được nguồn nước nô lệ làm chủ. Trong lúc nhất thời, dân thanh ai oán. Theo Tây vực, Bắc địch, Khổng Tước Vương triều áp trở về các nô lệ, lại dẫn đầu khởi nghĩa tạo phản. Khẩu hiệu hay là lật đổ Bạo Tần vô đạo. Mà theo các nô lệ phản kháng, một ít theo đại tần các nơi chiêu mộ tới lao công bách tính, sau đó vậy sôi nổi gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời lại có mấy vạn nhân chi nhiều, lại thêm đóng giữ phụ cận binh lực có hạn, quả bất địch chúng. Không đến thời gian 10 ngày, bọn này khởi nghĩa binh càng tụ càng nhiều. Với lại tại một cái tên là Trần Thắng, một cái tên là Ngô Quảng, hai người này dẫn đầu xuống. Thế mà chiếm cứ một bộ phận Thái Hành Sơn mạch, tuyên bố lập quốc. Lên quốc hiệu là Trương Sở. Trần Thắng thì được đề cử là vua. Tướng tướng không phân biệt, anh hùng không hỏi xuất xứ. Bây giờ Tần Vương tàn bạo, mà không theo thiên đạo, Trung Nguyên khổ Tần lâu vậy, các ngươi mời theo ta Tổng Chu Bạo Tần, lật đổ Doanh Lâu chính sách tàn bạo. Thái Hành Sơn bên trên, Trần Thắng sừng sững tại cao phong. Hắn bung cánh tay lên một cái, phía dưới đám người liền gào thét đáp lại. Phạt vô đạo, Chu Bạo Tần. Phạt vô đạo, Chu Bạo Tần. Phạt vô đạo, Chu Bạo Tần. Giọng giả cơm thanh càng lúc càng lớn, nhường dưới núi chạy đến trấn áp Tần quân bộ đội, sôi nổi ngưng mắt nổi giận. Bất quá, đột nhiên, Thái Hành Sơn bên trên, mây đen ép đến. Trước một giây, hay là nóng bức nóng bức, lúc này lại hơi mang theo một chút hơi lạnh, còn hình như có hạt mưa nhỏ xuống. Chư vị mời nhìn xem, đây là thần tiên trên trời, đáp lại bản vương. Phạt vô đạo, Chu Bạo Tần, các ngươi theo ta phất cờ khởi nghĩa, thuận theo thiên mệnh, lật đổ Bạo quân Doanh Lâu thống trị. Trần Thắng không hổ là đại tần nhất thống thiên hạ về sau, cái thứ nhất dám xưng vương nam nhân. Nguyên bản vì nhiệt độ đột nhiên biến thấp, mưa nhuận mặt đất. Những thứ này trong thời gian ngắn góp thành quân lính tàn mạng, có cực lớn có thể biết lâm trận phản chiến, trở lại đại tần ôm ấp. Nhưng mà, Trần Thắng lời vừa nói ra, lại đem đám người này tâm hỏa nhóm lửa. Cả đám đều nhớ tới, lật đổ đại tần vương hướng về sau, phong hầu bái tướng chẳng cảnh. Phạt vô đạo, Chu Bạo Tần, Sở Vương Trần Thắng, thiên hạ tổng chủ đứng ở chỗ cao Trần Thắng, nhìn dưới chân người như thế sụp sôi, nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Chư vị, chúng ta giết vào Hàm Dương về sau, các ngươi đều là vương hầu công tước. Đột nhiên, Trần Thắng còn chưa có nói xong, trên đỉnh đầu hắn trống không trong mây đen, một đạo như gỗ trăm năm tuổi giống nhau quy mô lôi trụ ở vang đánh xuống, chấn tất cả mọi người màng nhĩ bù bù, đau đớn vô cùng. Mà theo lôi trụ biến mất, chỉ thấy núi đá băng liệt, khói đen dâng lên, ngọn núi chỗ kia thốn địa bốn phía một mảnh cháy đen. Sương Vương vẫn chưa tới thời gian một nén nhang Trần Thắng, cứ như vậy chết ngay cả rác rưởi cũng bị mất. Đại vương, đại vương hắn bị xét đánh, hắn chọc thiên nộ, chúng ta không nên phản thần, không nên phản thần. Khoảng cách ngọn núi gần đây một đám người bị hù hai mắt kém chút tuôn ra hốc mắt, đầu gối sủi lơ, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu khẩn cầu thượng thiên tha thứ, khẩn cầu thủy hoàng đế tha thứ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bị mây đen mặc nhuộm thiên cung phá xuất một khối dài trăm trượng hình tròn lỗ hổng, mà ánh mặt trời vàng chói như vỡ đê dòng lũ, theo kia lỗ hổng bắn thẳng đến mà xuống, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa màu vàng kim của sáng, long ngâm tiếng vọng. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái bạch sắc cự long vốn lượn bơi lội theo trong cột ánh sáng chậm rãi xuống dưới bay đi, mà ở cự long sau lưng còn lôi kéo một cỗ xe ngựa màu đen, trần xe cờ xí bên trên in một cái to lớn tần chữ: người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải như thế Trương Dương. Bạch Long câu hai mắt hướng lên trên lật một cái, mở miệng hướng phía trong xe Doanh Lâu hỏi: đại tần con dân, nếu không phải phải tin tưởng trên trời có tiên lời nói, như vậy cái này tiền chỉ có thể là chấm. Doanh Lâu kéo ra màn xe, hướng phía dưới quân khởi nghĩa nhìn lại, chỉ là này nhàn nhạt một chút thì khiến cái này khởi nghĩa lao công cùng các nô lệ sợ hai chóng đầu, bắp chân tử run lên. Sau đó, Doanh Lâu nằm dạp người đi ra cửa xe, giữa tại Bạch Long câu cái kia khổng lồ thân rồng bên trên, rời đi ngọn núi, hướng phía cách đó không xa lít nha lít nhít quân khởi nghĩa đi đến. Hắn là từng tại Hàm Dương xa xa gặp qua Doanh Lâu một mặt Ngô Quảng, duỗi ngón tay hướng về phía trước, chẳng qua tay chỉ run rẩy không dừng lại, ngôn ngữ nói lắp, chết sống không cách nào đem nửa câu nói sau nói ra: các ngươi đây là muốn phản tận, kháng chấm. Doanh Lâu mỗi phóng ra một bước, đám người này liền vô ý thức hướng về sau lùi một bước, chẳng qua vì nhân số đông đảo, rời động hơi chút gian nan. Thủy hoàng đế bệ hạ, thảo dân không dám, chúng ta chỉ là bởi vì nóng bức thiếu nước khó nhịn, hết rồi đường sống, mới vô ý đi vào lạc lối, mời bệ hạ thứ tội. Tỉnh táo lại Ngô Quảng, đội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu nói. Mà nghe đến lời này những người khác thì mỗi cái mặt lộ chấn kinh chi sắc, cứ như vậy mở ra không cách nào khép kín miệng, ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên làm những gì. Đã như vậy hôm nay chấm liền vì đại tần cương vực trong nóng bức nơi hạ xuống cam lâm mưa nhuận. Doanh Lâu túi đầu rủ xuống nhìn qua phía trước, mở miệng nói: chương 352, Bắc Hải cấm địa, ô uế chi tiên, 1. Chương 352, Bắc Hải cấm địa, ô uế chi tiên, 1. Dân bình thường tự nhiên không biết được quốc vận bí mật, nô lệ thì càng không muốn để. Nhưng năm nay từ vào hạ đến nay, Trung Nguyên gần 7 thành chỗ, tất cả đều là be, thở gấp lôi làm, cực nóng khó nhịn. Đại tần thủy hoàng đế lại muốn nhường hạn hán gặp mưa. Điều này chỉ có trên trời tiên người mới sẽ cầu mưa thuật, mặc dù không ai dám mở miệng đi chất vấn Doanh Lâu, nhưng trong lòng đều đem lời này xem như một câu hoàng đế nói đùa. Người tên là gì? Doanh Lâu chỉ dùng ánh mắt lướt qua, cả ngón tay đều không có nâng lên. Bẩm bệ hạ, Thảo dân Nô Quảng, Hạ Dương huyện người, từng đảm nhiệm đại tần Mặc Cho đồn trưởng trước, vì ám tật lui binh trở lại quê hương, bây giờ bị chiêu mộ xây dựng trưởng thành. Nô Quảng quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay, được đại tần quân lễ nói. Người thông minh vẫn năng lực nắm lấy cơ hội. Nô Quảng mặc dù ngay trước mặt Doanh Lâu không hề dám nhiều lời, chỉ là đơn giản trình bày một chút trước đó trải nghiệm. Nhưng chính là này ngắn ngủi một câu cùng quỳ xuống thái độ, lại trực tiếp thay đổi cuộc đời của hắn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đại lương quân bách nhân tướng. Để trong này tất cả mọi người thối lui đến dưới núi, yên lặng chờ quân đội tới trước, nếu có người phản kháng, giết. Doanh Lâu mặc dù ném đi ra một cơ hội, nhưng có thể hay không tiếp vào, đều xem Nô Quảng hắn có hay không có cái này năng lực cùng câu chuyện thật. Thần, tuân mệnh. Trong lòng một ngọn lửa bùng nổ, Nô Quảng hiểu rõ, sửa đổi chính mình vận mệnh một khắc đến. Ước chừng chỉ qua một khắc đồng hồ tà hữu. Này Nô Quảng cũng không biết trong đám người nói cái gì, làm cái gì. Những thứ này do nô lệ, lao công tạo thành quân khởi nghĩa, lại ném ra trong tay thạch viện, thiết truy, ngoan ngoãn đứng xếp hàng, hướng phía dưới núi đi đến. Oanh 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 vừa đi xuống núi, quân khởi nghĩa nhóm liền cảm giác bên tai chuyển đến oanh minh. Dõi mắt trông về phía xa, ngoài năm dặm, một mảnh màu đen dòng lũ sắt thép cuồn cuộn mà đến. Hát giáp, xe đạp, trường thương, quan mâu, màu đen viền đỏ có in tần chữ quân kỳ, một loạt lại một loạt. Tại hoàng sa trong cuộn phong bay phất phới, tiếng võ ngựa như dậy đặc chống trận oanh minh, mỗi một cái cũng nặng nề mà đạp ở trên mặt đất, chấn động đến bụi đất tung bay, đất cắt run rẩy. Theo đại tần kỵ quân càng ngày càng gần, chỉ thấy cái kia màu đen tinh thiết áo giáp tại hoàng hôn ẩn quang chiếu xuống, lóe ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Tướng quân, tên ta Nô Quảng, bệ hạ vừa bổ nhiệm đại lương quân bách nhân tướng. Không chờ tần quân động thủ, Nô Quảng trực tiếp xông tới tự giới thiệu. Đương nhiên, về mấy canh giờ trước hay là quân khởi nghĩa thân phận, là tuyệt đối sẽ không đi nói. Bệ hạ bổ nhiệm. Cầm đầu vạn người tướng, rút ra trường mâu, dùng mũi thương khơi mào Nô Quảng cái cằm. Ánh mắt bên trong tia chinh phạt tứ phương cùng dã cùng trên chiến trường sát phạt chi khí, nhường bốn phía quân khởi nghĩa nhóm run lẩy bẩy. Chính là loại ánh mắt này, ta thực sự là mỡ heo che tâm, thế mà vọng tưởng cùng tiểu này bất bại quân là địch, mãi mãi, lục quốc cũng không làm được sự việc, ta lại là cái thá gì, dựa vào cái gì? Nô Quảng nhuyễn giật mình nghiến hầu, nuốt xuống một miếng nước bọt, mấp máy đôi môi khô khốc, thở nghĩ. Mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn như cũng nhìn về phía trên lưng ngựa vị này đại tần vạn người tướng. Tướng quân, thủy hoàng đế bệ hạ chính ở trên đỉnh núi, là đại tần cầu mưa. Nô Quảng mắt nhìn đối phương không tin, lập tức lại chuyển ra Doanh Lâu danh hảo. Làm càn, bệ hạ là vạn cổ một đế, như thế nào đi hướng tiên cầu mưa? Chúng ta đại tần hoàng đế bệ hạ là tại mệnh lệnh thượng tiên, để bọn hắn mưa xuống, còn dám loạn nói một câu, lao tử cắt đầu lưỡi ngươi. Vị này đại lương quân vạn người tướng, làm năm chỉ là một cái nho nhỏ bách nhân tướng lúc, liền chính mắt thấy Doanh Lâu tại đỉnh núi Thái Sơn tuyên triệu phạt thiên khí phách, cùng kiếm trảm thương thiên hỏa thần tan tất cả quá trình. Trong lòng của hắn, Doanh Lâu thứ nhất, còn lại cái gì chó má thần tiên cho chút thể diện là thứ hai, không nể mặt mũi trực tiếp trường mâu thứ chi. Ta hỏi ngươi, bệ hạ thật sự ở trên núi? Vừa nãy lôi quang nổ vang, bạch long hàn thế, vạn người đem theo mấy chục dặm bên ngoài liền nhìn rõ ràng. Hồi tướng quân, bệ hạ thì ở phía trên, đang cầu. Mệnh lệnh thượng thiên trời mưa. Nô Quảng kịp thời dừng kém chút thốt ra cầu mưa hai chữ. Mà Nô Quảng vừa mới dứt lời, chỉ thấy Thái Hành Sơn chỗ này ngọn núi đỉnh bên trên, một đạo hồng sắc cột máu vọt thiên mà lên. Đúng lúc này, đợi cột máu rút đi sau đó, tất cả Thái Hành Sơn lại vọt lên bao quanh quốc vận. Những thứ này quốc vận huy quang như màn trời một hướng bốn phía tản ra, dần dần bao trùm đại lương, tán đến xung quanh, mở rộng khắp nơi. Một giây sau, chỉ thấy kia liệt nhật đã trốn vào chỗ sâu. Khô cạn trên bầu trời, từng mảng lớn mây đen qua lại chen chúc, quay cuồng mà đến, nương theo còn có từng tia lôi mình. Cuồng phong tùy theo gào thét mà lên, không có một chút hơi nước không khí, thế mà biến ở mức lên. Hạ trời mưa, không biết là ai trước hô một câu, sau đó liền lẻ lưỡi, liếm lắp một chút mùi khô khốc. Tí tách hạt mưa lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt đùng đùng, không dứt, giáng xuống. Hoàn toàn mờ mịt màn nước nhanh chóng bao phủ mặt đất. Khô cạn lòng sông dần dần bị lấp đầy, con cá lại lần nữa tại trong sông vẫy bụng, hoa màu tham lam mút vào nước mưa, dơ lên hiệu xỉu hoàng thân thể. Thái Hành Sơn mạch ven đường, lao công, bách tính, nô lệ cùng nhau xông vào trong mưa. Có ngửa đầu há mồm, có triển khai hai tay, cũng có quỳ xuống đất dập đầu. Mặc cho này bàng bạc mưa to, cọ rửa trên thân thể mỏi mệt cũng đã từng tuyệt vọng. Giờ khắc này bọn hắn tất cả đều tin tưởng, đại tần thủy hoàng đế là thực sự có thể từ trên trời những kia thần tiên trong tay đem nước mưa đoạt lại. Cùng lúc đó, không vẹn vẹn là đại lương một mảnh, Trương An, Hàm Đan, Tân Trịnh, Lâm Truy, nam bắc đổ vật hơn phân nửa trung nguyên đồng thời sôi nổi mưa rơi, cọ rửa nóng bức viêm hạ. Lần này Doanh Lâu bố thí quốc vận phạm vi, tuyệt đối là xưa nay chưa từng thấy có một. Đợi mưa to là hậu. Bạch sắc cự long lôi kéo xe ngựa đen phi vào mây trời, lần nữa biến mất ở chân trời trong. Mãi đến khi thủy hoàng thập thứ năm, cuối năm, bạch long kéo xe xuất hiện lần nữa. Chẳng qua lần này cũng không phải tại trung nguyên nội địa, mà là tứ hải một trong bắc hải. Tên như ý nghĩa ở vào cực bắc nơi. Tương truyền, bờ bắc hải nước sâu lại hắc, vô biên vô hạn, lâu dài không thấy ánh nắng. Yêu phong tàn sát bừa bãi, môi trường khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, bão tuyết tấp nập. Trong biển có một núi tên là Udo. Thiên hạ hắc thủy ra chỗ này nơi, bắc hải không người, đều là bại tiên. Mà như thế nào bại tiên? Ngay cả bạch long câu cũng chỉ là nghe qua vài câu giải rác nghe đồn. người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải vào trong. Mênh mông hắc thủy một bên, Bạch Long Câu giãy giụa thật dài cơ thể, nhẹ nhàng trôi nổi. Mặc dù khoảng cách phía dưới hắc thủy khoảng chừng mấy trăm trượng xa, nhưng ra ngoài sợ hãi bản năng, năm con long chảo lại theo bản năng thu hồi. Cỗ thân thể này, tất nhiên không có tam thi có thể chạm, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Doanh Lâu đứng ở Bạch Long Câu trên đầu, mắt ngắm phương xa. Tóc dài bị cuồng liệt như dao Bắc Hải chi phong thổi tan đến sau đầu. "Ngươi, ngươi thật dũng, nơi này thì ngay cả lão đại làm năm đều chưa từng đặt chân qua." Bạch Long Câu thở dài ra một hơi, thận trọng nói: "Này Bắc Hải, ở xa Bạch Long Câu cùng Phật Môn Kim Thiền xuất hiện trước liền đã tồn tại. Tại Cửu Phương Tiên Cung theo như đồn đại, sơ thủy chi kỳ, chẳng những ra đời chín đại chí cao, còn có thành bảy ô uế chi tiên." Chương 352, Bắc Hải cấm địa, ô uế chi tiên 2, chương 352, Bắc Hải cấm địa, ô uế chi tiên 2, mà chín đại chí cao duy nhất một lần liên thủ, chính là cùng những thứ này ô uế chi tiên khai chiến. Một trận chiến này kéo dài quá lâu, đem một mảnh mông lung đánh ra tiền, đem một khối mặt đất đánh ra bát hoang, vậy đánh ra nhật nguyệt tinh thần. Cuối cùng, vì Cửu Phương chí cao đại thắng kết thúc, thành đàn ô uế chi tiên, chết thì chết, ẩn nút, mà trọng thương giấu đi, liền trở thành ngày sau phạm thiên, si bạ, vị lũ, bạch lang thần, kèn vơ, những thứ này chiếm cứ tại bên ngoài trung nguyên, dị tộc man di trong miệng thần chỉ. Về phần còn lại sống sót, nào thà chết chứ không chịu khuất phục đồng thời chiến lược phi phạm ô uế chi tiên, thì đều bị Ngọc Hoàng cầm đầu Cửu Phương chí cao, lột trống lên tam hoa, tản đi ngũ khí triều nguyên, thể nội nhét vào từng rơi xuống tam thi, cầm tù tại Bắc Hải cực địa. Từ đó được xưng là bại tiên. Bất quá, theo thời gian lưu chuyển vạn vạn năm sau, những thứ này không chọn vẹn bại tiên, lại bị U Đô Hắc Thủy xâm nhiễm, thực lực đã khôi phục 89, nhưng cũng tiếc lại vĩnh thế không cách nào rời khỏi Bắc Hải Hắc Thủy. Mà cũng là từ giờ khắc này, Bắc Hải liền trở thành Cửu Phương Tiên Cung cấm địa. Về phần Doanh Lâu tại sao lại lựa chọn tới nơi đây, thì là bởi vì trong cơ thể của hắn không có tam thi, không cách nào đi ra thành tiên một bước cuối cùng, cho nên mới nghĩ tới nơi đây tìm ai mượn một chút sử dụng. Xuất phát, đi đến phi. Doanh Lâu nhìn hướng lên trời hải một mẩu phía trước, hướng phía Bạch Long Câu nói: "Ngươi trẻ tuổi, thoại trước tiên nói rõ, nhiều lắm là 500 dặm, lại hướng trong bản đại gia cũng không đi." Đối với Bắc Hải sợ hãi, nhường dám tại bên trong giao chỉ đi tiểu Bạch Long Câu cũng không dám xâm nhập. Chẳng qua Doanh Lâu vậy không lỗ mãng, hắn hiện tại cũng không định một người độc chiến tất cả Bắc Hải, chỉ là tại duyên hải phụ cận, nhìn xem có thể hay không tìm thấy một cái bại tiên. Sau đó móc xuống đối phương thể nội tam thi, là tự thân sử dụng, nếm một chút bước ra thành tiên một bước cuối cùng. Cứ như vậy, một người một rồng chậm rãi dọc theo màu đen mặt biển, trong chiều bay đi. Ước chừng 3 nén hương sau, bốn phía nhiệt độ đã thấp tới cực điểm. Gió biển chẳng những lạnh băng tấu xương, phản phất năng lực cắt vỡ vảy rồng, còn nhiều hơn một loại năng lực ăn mòn cốt tủy đau đớn. Cuốn lên sóng biển, tùy ý một chỗ cũng có cao trăm trượng. Ô ô đột nhiên, một hồi du thạch nhưng lại làm người ta sợ hãi hít lại, từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy một đầu độc như núi đồi, thân thể nửa mục nát, nửa cốt, từng dãy móc câu răng nanh che kín miệng lớn, đầy độc hôi thối dịch nhờn màu đỏ cả lớn, sát mặt biển đi theo hai người tiến lên. Này liền là chân chính côn sao. Doanh Lâu nhíu mày hướng xuống nhìn lại. Lãm Thư Lâu trong Bắc Hải cuốn chúng từng ghi chép qua, Bắc Hải có ngư, kỳ danh là côn, côn lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Không ra, thông sắc, trần tí thân thể, ô ô vĩ giải. Người trẻ tuổi, thứ này cảm giác dễ khi dễ, thì nó, đừng càng đi về phía trước. Nhìn thấy vật sống về sau, vui vẻ nhất chớ bất quá chỉ là Bạch Long Câu. Loại địa phương này, đều khiến hắn tim rồng phát run, một khắc đều không muốn chờ lâu. Cũng tốt. Doanh Lâu nheo lại dài nhỏ hai mắt, khẽ mở môi mỏng nói. Chẳng qua ngay tại một người một rồng chuẩn bị toàn lực ra tay, đem này hồng côn cầm xuống lúc. Đột nhiên, chỉ thấy sóng biển sôi trào, toát ra vô số viên to lớn bong bóng. Từng đạo màu đen thủy long quyển, phóng lên tận trời. Hồng côn kịch liệt dãy rủa, gào thét liên tục, vặn bèo lên thân thể khổng lồ. Nhưng vẹn vẹn chỉ qua mấy giây, hồng côn thân thể khổng lồ kia liền bể mấy khối. Màu đen nước biển trong nháy mắt máu nhuộm là hồng. Ha ha, ăn ngon, còn phải là thứ này mới có thể để cho lão tử ăn no. Cùng dã thô bị thanh âm ầm vang vang lên. Nước biển cuồn cuộn kịch liệt hơn. Chỉ thấy một cái bóng đen quái vật từ đáy biển chui ra, ghé vào côn thi khối thịt bên trên, một bên miệng lớn cắn ăn, một bên lên tiếng cười như điên. Không tệ, không tệ, mặc dù thối một chút, nhưng thịt mập, côn giòn, ăn ngon, ăn ngon. Trong khoảnh khắc, quái vật liền đã ăn xong thân dài không biết mấy ngàn dặm đại côn. Sau đó lau một cái đâm ra khỏe miệng màu vàng răng nanh, rũa ra tràn đầy u cục lưỡi dài, đem rắn ở trên người cuối cùng một khối thịt thối cuốn vào trong bụng sau. Quái vật liền hướng phía trên Doanh Lâu cùng Bạch Long Câu nhìn lại. Mắt hổ đồng trong mắt, đây là một bộ chưa hết thòm thèm tham lam. Đầu dương như cọng, giữ tận hung ác, đỉnh dường như nga, rất gấp yêu hùng, dâu giống như tôm, hoặc thượng hoặc dưới, hai dường như trâu, lồi bạo đôi mắt, thân dường như ngư, tráng lệ, tay dường như trích, điện đốt thép cầu, đủ dường như hổ, đào núi nhảy giản, Bắc Hải ven biển chi vương, kỳ danh Long Tu Hổ, lấy an côn, bằng la la làm chủ, ngang ngược, hung hãn, thị sắt thành tính, có thể ném sơn, hấp hải. Doanh Lâu đang nhìn đến cái quái vật này từ lần đầu tiên gặp mặt, liền nhớ tới Bắc Hải cuốn trong số lượng không nhiều, về mấy cái quái vật hình dung. Chẳng qua cuốn sách này bên trong cái gọi là Bắc Hải ven biển chi vương, chỉ là bởi vì làm năm chấp bút ghi lại người kia, không cách nào tiến thêm một bước xâm nhập Bắc Hải, chỉ có thể ở bên bờ quan sát được đi ra kết quả. Mà hắn tầm mắt chỗ, vẹn vẹn cũng chỉ là Bắc Hải một góc của băng sơn thôi. Long à, hay là cái bạch long, ngon miệng, không tệ, không tệ, chắc hẳn hương vị càng diệu, chẳng qua cái này cũng giống như con khỉ vật nhỏ là cái gì đồ chơi. Sao cảm giác cùng làm năm cái đó nữ hoa dáng vẻ có điểm giống. Long Tu Hổ lắc lắc không thế nào linh quang đầu, tất nhiên nghĩ không ra nguyên nhân vậy dứt khoát không nghĩ, trước ngay nát ăn lại nói. Bèo một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ mục nát cốt hắc khí theo trước mắt sẽ qua. Long Tu Hổ tấm kia mở hôi thối miệng rộng, cũng đã cắn về phía Bạch Long Câu đầu, cùng phía trên đứng Doanh Lâu. Cửu Lôi Thần Tiêu, Cô Luân. Khi tiến vào Bắc Hải trước, Doanh Lâu liền sớm đã cùng Kim Tiền hợp hai là một. Chỉ thấy do lôi đỉnh hóa thành một bạc Côn Luân tiên cung, trong nháy mắt liền đem có thể một ngụm nuốt vào Bạch Long Câu cùng Doanh Lâu miệng rộng đổi vào. Mặc dù này Cửu Lôi Thần Tiêu, Côn Luân ngay cả nửa cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền bị cắn nát biến thành lôi quang mảnh vỡ. Nhưng cũng may Doanh Lâu cùng Bạch Long Câu đã đem khoảng cách kéo ra mấy chục dặm bên ngoài. Những mầm mống này bà tiên, không hổ là ô bế biến hành, miệng này thực sự là thúi có thể. Bạch Giáp, tóc trắng, giày hạ màu trắng viêm nói, cầm trong tay khảm đầy bảo thạch Kình Thiên Hoa bảo thương, biến thành nhân hình Bạch Long Câu, nhìn xem một mặt quái trường, dữ tợn, hướng chính mình lần nữa đánh tới Long Tu Hổ mắng. Đừng chạy, lão tử cũng không biết bao nhiêu năm chưa ăn quả lòng, hôm nay bắt ngươi đến đánh cái nha tế, giải thèm một chút. Long Tu Hổ hô xong, tiện lợi chảo về phía trước rôi ra. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Kim Tiền cùng Bạch Long Câu đỉnh đầu, dưới chân, trái phải trước sau sáu cái phương hướng, bị sáu tòa cắm đầy lợi nhận ngọn núi lớn màu đen bao bọc vây quanh. Và nó, chỉ là mấy tòa núi nhỏ, cũng nghĩ vây khốn bản đại gia. Trong tay Tỉnh Thiên Hoa bảo thương hất lên, mấy chục vạn đạo mang theo bạch diễm thương ảnh, liền hướng phía bốn phương tám hướng đâm tới. Mà Doanh Lâu bên này, đồng dạng trong tay bấm niệm pháp quyết, đem lớn chừng bàn tay thái cực lôi đồ, đặt Bạch Long Câu mỗi một đạo trên mũi thương, giúp đỡ phá hủy trước mắt này sáu tòa màu đen nhận sơn. Nhưng cũng tiếc, sáu tòa bị hắc khí bao phủ nhận sơn không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả đá rơi đều không có. Ha ha, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ép thành thịt nát lão tử vậy thích ăn. Theo Long Tu Hổ tiếng cười càng ngày càng nhỏ, chỉ thấy sáu tòa màu đen nhận sơn, một tiếng ầm vang đụng vào nhau, đem Doanh Lâu cùng Bạch Long Câu đặt ở giữa. Chương 353, Doanh Lâu gặp bất tưởng, Bắc Hải chỗ sâu, sánh vai trí cao bại tiền, 1, chương 353, Doanh Lâu gặp bất tưởng, Bắc Hải chỗ sâu, sánh vai trí cao bại tiền, 1, đục ngầu nước bọn, theo Long Tu Hổ trong miệng toàn nước chảy xiết trôi mà xuống, rơi vào màu đen mặt biển, nóng rực lên một sợi khói trắng. Kia đối mắt hổ bên trong đói khát khó nhịn ánh mắt, liền tựa như 40 năm lão quan côn, gặp đầu thôn lộ sạch quần áo xinh đẹp quả phụ đồng dạng. Xôn xao lưỡi dài liếm lắc một vòng dày cột bên môi, Long Tu Hổ liền chờ không nổi đem sáu tòa núi lớn tách ra. Lao tử rồng thì sao? Cáo kỉnh tiếng giống, chấn nước biển vang khắp nơi. Đem côn, vàng, la la bị hủ run lẩy bẩy, sôi nổi hướng càng sâu đáy biển bơi đi. Tại sáu tòa núi lớn sau khi tách ra, chỉ thấy nguyên bản hẳn là bị đè ép vị trí trung ương, lại không hề có gì. Đừng nói là thịt rồng, ngay cả một chiếc vảy rồng, một giọt long huyết đều không có. Người trẻ tuổi, tên kia không thích hợp, quá không đúng. Long Tu Hổ phía dưới trăm mét sâu màu đen trong biển, một cái lớn chừng bàn tay, thanh đồng làm hương đàn, vừa đong vừa đưa chậm rãi rơi xuống. Miệng thơm chỗ lỗ thủ nhỏ, lúc thỉnh thoảng phun ra mấy cái bong bóng. Mà ở đàn trong thanh đồng thiên cung bên trong, Bạch Long Câu ngồi ở rộng lớn trên cầu thang, nét mặt kinh ngạc nói. Tình Thiên Hoa bảo thương bị hắn tiện tay ném tới một bên. Đầu không tam hoa tụ đỉnh, thể nội không thấy một tia ngũ khí, tam thi như bùn lính kề bên người, này vốn hẳn nên ngay cả bán tiên đều không phải là gia hỏa, làm sao lại như vậy như thế lợi hại? Với lại Bạch Long Câu lông mày việt nhăn càng chặt, hai mắt chằm chằm vào dưới chân bậc thềm không nhúc nhích. Với lại ở chỗ nào vài tòa quái trên núi hắc khí, bản đại gia thế mà ngửi ra một tia chí cao quang vượng hỏi hương vị. Tại Cửu Phương Thiên Cung bên trong, chí cao quang vượng áp chế của tiên, bao nhiêu năm rồi chỉ xuất Phật môn kim tiền một cái dị loại. Còn lại tiên nhân, bất luận là ai, đều chỉ có dưới chí cao quang vượng nằm giảm xuống quỳ lệ cái này kết quả. Đúng vậy, mặc dù không cùng một dạng, nhưng cùng làm ngày nữ hoa trên người cái loại cảm giác này tương tự, bất quá, có thể giết. Doanh Lâu đứng ở Bạch Long Câu bên người, dương cái cổ nhìn về phía trước giờ chứa đựng tại Thanh Đồng Thiên Cung bên trong, này vô biên vô tận nồng đậm quốc vận. Vì rời đi Trung Nguyên về sau, quốc vận tại điều động trong quá trình hội trục tư dần, cho nên Doanh Lâu trước giờ lưu lại một tay. Mặc dù Trường Thành hiện nay liên tiếp tần lĩnh, Đô Giang cùng Thái Hành, loại tình huống này đã khá nhiều, nhưng vẫn như cũ không bằng tại Trung Nguyên nội địa trong sử dụng. Người trẻ tuổi, người xác định. Bạch Long Câu quay đầu nhìn lại, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Có thể bởi vì này bức thân thể là phàm nhân, vậy có lẽ là bởi vì cùng hắn liên quan đến, tóm lại đối với ta không có ảnh hưởng, mà Long Tu Hổ mặc dù rất mạnh, là ta đã thấy tiên nhân bên trong gần với nữ hoa tồn tại, nhưng vẫn như cũ có thể giết. Dứt lời, chỉ thấy Kim Tiền ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, bảy viên truyền quốc ngọc tỷ liền vây quanh Thiên Tử tỷ, giữa không trung xoay tròn. Sau đó, tất cả Thanh Đồng Thiên Cung trong quốc vận hướng này hội tụ, nhưng không giống với lần trước tại Thái Sơn, kiếm trạng hỏa thần tan lúc như thế, bây giờ quốc vận không có lại hướng bốn phía kéo dài, mà là chia ra ngưng tụ tại riêng phần mình ngọc tỷ phía trên, đem có thể bao trùm nửa cái tân quốc, dài đến 50 năm quốc vận, áp xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cách chỉ nghe một tiếng phá toái, ở giữa Thiên Tử tỷ lên tiếng mà nức, đã trở thành một phấn. Tinh tế một phấn, không có bay hướng bốn phía, mà lại như mây mù đồng dạng tại không bên trong chảy xuôi. Đầu tiên là vòng qua Hắc Thủy Long tỷ, sau đó kết nối Kim Vượng tỷ, lại sau đó liền xong Dực Hổ tỷ, Bích Lục Đằng Sa tỷ, Phi Điểu tỷ, Cô Lang tỷ, cùng cuối cùng Hỏa Ngư tỷ màu đỏ. Cuối cùng đem nó lôi kéo đến một chút. Nóng sáng ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả thanh đồng bầu trời, một viên toàn thân trắng toát mới ngọc tỷ lại xuất hiện. Chim én chính là trời tử kiếm, mà chấm chính là này mai bạch sắc ngọc tỷ sao? Doanh Lâu lẩm bẩm nói. Là sĩ cùng quốc thổ bố thí, hóa thành vật trong lòng bàn tay, là vị lai bố thí. quốc vận ba loại cách dùng, bên trong một cái chính là mượn nhờ thiên tử tỷ đem quốc vận hóa là thực thể. Đường Tiên Yến làm năm tạo ra được thiên tử kiếm, mà Doanh Lâu chính là này mai trắng toát vô hạn ngọc tỷ. Bên kia, Bắc Hải bên trên, Lao Tử Long, kia nước thịt tươi non, miệng đầy lưu hương, mỡ mà không ngấy long a long tu hổ đồng bệnh trên mặt biển, túi đầu lẩm bẩm, rộng lớn phía sau lưng trên phạm vi lớn về phía trước túi xuống, tứ chi tự do rủ xuống bảy. Kia tròn trịa mắt hổ tan dã vô thần, nhìn dưới chân quần quần màu đen mặt biển không nhúc nhích. Ngay cả trên mông kia tràn đầy móc câu cái đuôi, cũng đều hiểu xỉu xuống dưới. Cùng lúc trước tùy tiện, cáo kỉnh so sánh, giống như dường như là biến thành người khác. Không tinh, không khí, vô thần. Trong miệng lặp đi lặp lại nói không ngừng dáng vẻ cùng ngu dại đồng dạng. Đói bụng, đi bắt mấy đầu côn ăn đi. Theo bụng truyền đến một đạo không hưởng, long tu hổ trong nháy mắt liền đem bạch long câu vứt bỏ đến sau đầu. Ngốc núc ních thần thái, cùng những thôn kia bên trong ngốc con trai cả không có gì khác nhau. Chẳng qua ngay tại long tu hổ chuẩn bị chui vào đáy biển, kiếm ăn côn bằng lúc. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia đầy đặn mũi có hơi rung động, co lại, tham lam mút vào. Mê ly hai mắt cũng theo đó nổ bắn ra tinh quang, hướng phía trong biển qua lại dò xét. Ha ha, long, có long, lão tử kia thương ngào ngạt long lại hồi đến rồi. Long tu hổ mừng rỡ như điên. Chẳng qua, này ngắn ngủi hưng phấn còn chưa kéo dài một giây. Đáy biển chỗ sâu, lôi đình biến thành. Cửu long, thương thiên, nam thiên, cô luân, âm gian, phật môn, giao chỉ, đâu xuất, lang tiêu, cửu phương thiên cung lôi đình ảnh thu nhỏ, một cái tiếp theo một cái theo trong biển nhảy lên ra. Đem long tu hổ vây ở chính giữa. Cút ngay cho ta, đừng quấy rầy lão tử ăn. Chín đạo lôi đình xiềng xích căn bản không khóa lại được. Long tu hổ chỉ là bạo a một tiếng, sau đó dụng lực xé ra, cửu phương lôi đình liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thập lôi thái cực, cùng không sinh, thử không diệt. Xa xa, Doanh Lâu chân đạp bạch long câu, theo đen nhánh trong biển bỏ thiên mà lên. Và cùng nhau xuất hiện, còn có vô số chương nặng chồng lên nhau âm dương thái cực lôi đồ. Lôi đồ phá vỡ mặt biển. Một tấm lại một tấm vòng qua long tu hổ thân thể mỗi một tấc máu thịt. Đưa hắn định tại nguyên chỗ, động một cái cũng không thể động. Trường binh, nắm quyền, tung 10 vạn chiếc binh, mặc giáp, quyết đoán, ngư phúc, trung giải, binh nhân. 10 vạn bạt thiệt tiên binh, gào thét theo từ đáy biển một cái tiếp theo một cái bay ra. Liên tựa như 10 vạn đầu đói khát như dã thú. Bọn hắn tứ chi cùng sử dụng, hoặc dùng miệng xé, hoặc dùng đao thương qua màu chém giết. Không có bất kỳ cái gì chư pháp, chỉ có nguyên thủy nhất thú ý trong lúc nhất thời. Long tu hổ theo kẻ săn mồi lưu lạc làm đồ ăn. Thân thể hắn rất nhanh liền bị cắn xé máu thịt bé bét. Màu đỏ sầm nóng hổi huyết dịch, như viêm sơn dâng trào nồng tương giống nhau hướng bốn phía vây ra. Đem Bắc Hải một mảnh, nóng rực đến sôi trào. Âm dương nhị hiểu, nhị hợp bao nhất, nhất hóa đại tiên, lại hóa 3000 đại đạo, 3000 trả lại nhị cấp. Doanh Lâu vung ra thứ hai đến ngược kích. Đem thái cực lôi đồ hóa thành lôi vụ, toàn bộ tràn vào long tu hổ thể nội, đem đối phương kia thủng trăm ngàn lỗ cơ thể, vỡ nát thành huyết nhục cốt rắc rưởi. Người trẻ tuổi, kết thúc. Còn chưa. Xa xa, chỉ thấy trôi nổi trên mặt biển mù tịt, đột nhiên toát ra lũ hắc khí. Cùng chí cao quang vượng tương tự, nhưng lại không cùng một dạng. Những hắc khí này xe chỉ luồn kim, đem thịt vụn lại lần nữa khâu lại. Mà nguyên bản hẳn là đều chết hết long tu hổ, thế mà thì như vậy lần nữa sống lại. Chương 353, Doanh Lâu gặp bất tường, Bắc Hải chỗ sâu, sánh vai chí cao bại tiền, 2, chương 353, Doanh Lâu gặp bất tường, Bắc Hải chỗ sâu, sánh vai chí cao bại tiền, 2, chẳng qua, mặt ngoài thân thể kia từng đạo vết sẹo lại là có thể thấy rõ ràng. Ăn, lão tử muốn ăn thịt. Long tu hổ vốn là giữ tợn tướng mạo, giờ phút này càng là hơn quái trương đáng sợ. Mà ở trên người hắn, màu đen nồng tương theo vết thương tràn ra, hình thành tam thi hộ trùng, treo móc ở thượng trung hạ bà chỗ đan điền. Chẳng qua, thượng thi bành hầu cùng hạ thi bành kiểu, đại biểu quyền lợi hoa phục cùng tham lam dâm dục, chỉ có lớn chừng ngón cái, ngay cả ngoại hình cũng thấy không rõ, cơ hồ có thể không cần tính. Duy chỉ có đại biểu trăm tư trăm vị trung thi bành chất, lại là lớn đến đáng sợ. Chỉ thấy một cái đen nhánh hư thối túi dạ dày, dán tại long tu hổ trên bụng, chui vào Bắc Hải. Lớn nhỏ thậm chí không thua gì long môn được sâu, sâu không thấy đáy. Lão tử muốn đè ép các ngươi. Song chảo trên dưới bố. Long tu hổ bạo a nói. Chỉ thấy vùng biển này trên dưới, lỗi nặng tần lĩnh liên tục hát sơn, đột nhiên xuất hiện. Theo đỉnh đầu cùng dưới chân, kia mênh mông vô bờ dãy núi trong chiều ở giữa đọc lại. Vốn là đen nghịt Bắc Hải, càng là hơn biến như ngâm tại mặt bên trong đồng dạng. Bạch Long Câu chỉ cảm thấy ngột ngạt đến cực hạn, có một loại không thể nào chạy trốn cảm giác. Đại tần thượng kích chín vạn dặm, tuyệt vân nghề, chém lên thiên, loạn nhật nguyệt, chớm tại, liền có thể diệt một thế chi địch. Đem viên kia hoàn toàn mới bạch sắc ngọc tỷ nắm ở trước ngực. Doanh Lâu biến thành này mảnh hắc ám bên trong, duy nhất ánh sáng. Truyền quốc ấn. Cầm màu trắng ngọc tỷ đỉnh, hướng xuống để ép. Ông một tiếng hít dài. Vì Doanh Lâu làm trung tâm, một đạo hình khuyên màu trắng sóng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, một đạo tiếp lấy một đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Một máy mắt, Bạch Long Câu chỉ cảm thấy cố kia từ đầu đến cuối áp chế chính mình, cùng loại trí cao quang vượng thứ gì đó không thấy, cơ thể cũng trở nên vô cùng thoải mái. Nhưng bên kia Long Tu Hổ lại hoàn toàn tương phản, thân thể hắn bị một sức mạnh không tên đọc lại. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng cảm giác này thật giống như đem toàn bộ Bắc Hải cũng vác tại trên lưng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Long Tu Hổ thiên linh cái trong nháy mắt vỡ vụn, đúng lúc này là cổ, xương sống, xương đùi. Tại chuyên quốc cấn lực lượng dưới, Long Tu Hổ ngay cả mảy may phản kháng khí lực đều không có, cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình bị chậm rãi đè ép. Lưu lại ngươi tam thi. Doanh Lâu hướng phía trước phóng ra một bước, theo Bạch Long Câu trên đầu đi tới Long Tu Hổ trước người, một phát bắt được thân thể đối phương bên trên ba con thi mục nát trùng, dùng sức giật xuống, nhét vào trong cơ thể của mình. Đang nhìn đạt tới sau, Long Tu Hổ cũng bị ép thành một tấm thật mỏng thịt giấy, sau đó liền triệt để tiêu tán không thấy, ngay cả một giọt máu đều không thể lưu lại. Cuối cùng cũng đến tay, liền xem như chí cao, cũng có thể đánh một trận. Doanh Lâu cảm thụ lấy ba chỗ trong đan điền rung động, lẩm bẩm: "Tất nhiên bên trong thân thể của mình không có tam thi, kết thúc không thành thành tiên một bước cuối cùng. Vậy thì tìm một cái chưa chạm điệu tam thi tiên nhân, đem nó tam thi đoạt tới liền có thể. Mà năng lực đạt tới loại yêu cầu này, trừ ra Bắc Hải những thứ này bại tiên bên ngoài, còn lại cũng không khả năng. Trước đây chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không ngờ rằng thuận lợi như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao?" Bạch Long Câu chẳng biết tại sao, nhìn về phía Doanh Lâu ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. "Làm sao vậy?" Doanh Lâu nhíu mày tra hỏi theo bản năng đưa tay hướng gò má sờ soạng. "Này, tại sao có thể như vậy?" Giọt mồ hôi bằng hạt đậu theo Doanh Lâu cái trán trong nháy mắt toát ra. Nồng đậm sợ hãi, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ý lạnh theo bàn chân thẳng nhảy lên cái trán. Một cái đầu, hai tấm mặt, Doanh Lâu, Kim Tiền đều chiếm một nửa. Loại đó tựa như thịt bị nấu vô dụng hòa tan một dạng, dính vào nhau. Với lại không chỉ là mặt, cơ thể cũng là như thế. Thậm chí ngay cả tầm mắt, tư tưởng, khứu giác cũng biến thành hai cái. Hai loại ý thức tại hắn hai cái đầu trong đồng thời xuất hiện. Tư duy biến không rõ ràng. Một nửa là thân làm Đại Tần Hoàng đế quân lâm thiên hạ, một nửa là trường sinh bất diệt xem thế gian là chăn nuôi chàng, xem lại tần tử dân là phàm súc. Mà trên thân thể hạ cũng bị quốc vận không rõ hát tuyến bao trùm. An mòn này hai cỗ thân thể mỗi một tấc da thịt, nội tạng, Kim Tiền cơ thể ngược lại là không việc gì. Nhưng Doanh Lâu cơ thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả cả. Hai mắt lom xuống, con mắt trở nên đục ngầu ảm đạm. Nguyên bản cái trán sáng bóng bò đầy nếp nhăn, phảng phất khô nước lòng sông. Màu đen tóc dài, vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó, liền đã là bạch ngân mê mang. Gò má như là bị rút khô huyết nhục một dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Làn da lỏng địa rũ cục đấy, hiện ra hào không sức sống vàng như nến. Thẳng tắp xương sống, giờ phút này như con cánh khô, một cách da thì gấp. Hai tay càng là hơn đáng sợ, bạo khởi gân xanh như bốn lượn câu dẫn, ngón tay vậy vặn vẹo biến hình, móng tay biến u ám không ánh sáng lại giọt nước. Toàn bộ thân thể tỏa ra hoàng hôn sắp chết mùi thối. Hồi hồi địa cung, đem chấm để vào hắc quan. Doanh Lâu dùng hết lực khí toàn thân nói xong một câu nói sau cùng này về sau, liền bốn mắt đóng chặt, một đầu hướng phía Bắc Hải đâm xuống. Người trẻ tuổi ngươi chống đỡ, thời gian một nén nhang, bản đại gia cái này mà người trở về. Miệng rồng trong phun ra một cỗ xe ngựa màu đen, Bạch Long Câu liền tranh thủ bên trong hắc quan đưa ra. Đôi rồng cuốn lên chết ý thức Doanh Lâu, đem nó trực tiếp nhét vào hắc trong quan tài. Bất quá, ngay tại Bạch Long Câu chuẩn bị quay đầu, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất về đến Tần Hoàng Lăng lúc, Bắc Hải chỗ sâu, mấy cỗ cũng không kém cỏi cựu phương chí cao uy áp, đột nhiên quần quần mà đến, khóa chặt Bạch Long Câu, nhường hắn không cách nào động đậy. Mà nó, lẽ nào kinh động đến bọn hắn? Bạch Long Câu ánh mắt nghiêm túc, chuyện hắn lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Cựu Phương Thiên Cung tương truyền, Bắc Hải thế nhưng cầm tù, làm năm có thể cùng chín đại chí cao đánh một trận cao thấp ố hế chi tiên. Mặc dù tam hoa bị gọn, vũ khí bị tán, còn mạnh hơn được nhét vào chém dụng tam thi, rơi xuống tiên nhân cảnh giới. Nhưng những người này lại dựa vào Bắc Hải Ú Đô Hát Thủy, đã khôi phục bát bát cựu cựu. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Long Câu liền khuyên nhủ Kim Tiền, tuyệt đối không nên xâm nhập. Sợ chính là kinh động những thứ này quỷ đồ vật, đến lúc đó ngay cả chạy cũng không kịp chạy. Rút lui. Một ngụm đem hắc quan nuốt vào trong bụng. Bạch Long Câu ngay cả do dự đều không có do dự, liền dẫn màu trắng hỏa hoa cùng tia chớp, hướng phía bên bờ phương hướng bay đi. Nhanh, nhanh lên nữa, chỉ cần đến trên bờ thì an toàn. Bạch Long Câu thầm than trong lòng. Vì Hát Thủy nguyên nhân, những người dân này cho dù có mạnh đến đâu, vậy đạp không ra Bắc Hải nửa bước. Không đúng, sao ngay cả bên bờ cũng không thấy? Bạch Long Câu luống cuống. Mặc dù vừa mới qua đi mười mấy hơi thở, nhưng theo lý mà nói chính mình sớm nên rời đi Bắc Hải. Nhưng vì sao bốn phía vẫn như cũng là tối mở mịt nước biển? Ta là Tương Liễu, đem cái đó năng lực điều khiển bận ra hỏa lưu lại chờ một âm thanh cách rất gần, với lại kéo rất dài, giống như chín cái miệng kêu đi ra đồng dạng. Bạch Long Câu kéo căng thần kinh, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy chín cái thông thiên vào biển trưởng ảnh, tại trong sương mù lắc lư, vốn lượn bặm mẹo, tựa như cự mãng đồng dạng. Bạch Long Câu so sánh cùng nhau, liền tựa như khâu dẫn cùng cự một đồng dạng. Mặc dù thấy không rõ thân hình, chỉ có mơ hồ hình dáng, nhưng này cố lạnh lẽo uy áp, liền tựa như đối mặt cửu phương chí cao. Mà đáng sợ nhất là trong sương mù dày đặc, sau lưng Tương Liễu còn có mấy đạo và giống nhau bóng đen. Xong rồi, muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bạch Long Câu mặt xám như cho tàn. Chương 354, Bắc Hải nguy cơ, Cửu Long đảo lâm thế, 1. Chương 354, Bắc Hải nguy cơ, Cửu Long đảo lâm thế, 1. Ngước cổ lên ngay cả nửa người cũng không nhìn toàn bộ. Một cái Tương Liễu cũng đủ để cho Bạch Long Câu tâm chết, thì càng đừng đề cập tại đây phiến sương mù dày về sau, còn có 1, 2, 3, mấy cái cùng Tương Liễu tương xứng tồn tại. Mặc dù không kịp Cửu Phương chí cao, nhưng cũng áp đảo Bạch Long Câu đã thấy tuyệt đại bộ phận tiên nhân. Đem cái đó có thể điều khiển vận ra hỏa lưu lại, chúng ta liền thả ngươi rời khỏi này Bắc Hải cấm địa. Chín đầu thân rắn Tương Liễu, trong đó một đầu lướng xuống nằm đi, xuyên phá xương mù dày đi vào Bạch Long Câu trước mặt. Chỉ là viên kia màu xanh lá u con ngươi, thì đây Bạch Long Câu lớn mấy lần. Mẹ ngươi chứ, bản đại gia đường đường Cửu Phương chân long, ngươi cái tạp giao ra đầy xuất sinh cũng xứng cùng bản đại gia bản điều kiện. Giao người là tuyệt đối không thể nào. Bạch Long Câu mặc dù ra ngoài bản năng phát run, nổ lân, nhưng ngoài miệng lại là một chút cũng không ăn thiệt thòi. Bản đại gia muốn đi thì đi, ngươi dám cản ta một cái thử một chút. Lão đại ta làm năm dám khiêu chiến tất cả trí cao, ngươi dám cản bản đại gia, ta liền để hắn đem ngươi làm thịt nấu canh, sau đó san bằng các ngươi Bắc Hải. Ngoài miệng kiên cường qua đi, Bạch Long Câu liền lập tức quay đầu, lần nữa hướng phía bên bờ phương hướng dùng hết toàn lực bay đi. Mà tại chạy trốn trên đường, còn phun ra một mặt màu trắng long viêm tường lửa, cố gắng ngăn trở ánh mắt của Tương Liễu. Chẳng qua, cùng lúc trước một dạng, Bạch Long Câu vẫn như cũ không cách nào rời khỏi Bắc Hải. Mặc cho hắn phi lại nhanh, cọ sát ra lưu mình, nhưng thủy chung không rời được Tương Liễu nửa bước. Thật phiền phức, trực tiếp xé ra này bạch cá chạch bụng, lấy ra không phải tốt. Làm nhà làm nhằng, ngươi còn tưởng là trước kia sao? Lão giả kia tàn nhẫn ngươi cũng không phải chưa từng thấy, còn không mau một chút độc thủ. Sau lưng Tương Liễu, một cái bóng đen nóng nảy bắt đầu chuyển động. Dây leo cảnh khô giao thoa cuốn quanh, như lưới vong một theo bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem Bạch Long Câu một mực trói lại. Sau đó hóa thành từng trôi một nhận, đem Bạch Long Câu đao kia thương không phá bụng từng đao xé ra. Xên xệt nội tạng cùng huyết dịch, dọc theo thật dài vết thương rào rào xuống dưới chảy tới. Chính là làm thịt ngư đồng dạng. Mà nội tạng mang tới mùi máu tươi, nhường đáy biển những kiếp côn, bằng, tự nhiên, tất cả đều hướng bên này tụ tập đến. Trong lúc nhất thời, vùng biển này trở nên ngày càng sôi trào. Long Tu Hổ nằm mơ cũng không ngờ rằng, chính mình từ đầu đến cuối cũng chưa ăn được thịt rồng, lại làm cho hắn thức ăn trong miệng trước một ngụm nếm được mùi vị. Bên kia, Bạch Long Câu cố nén kịch liệt đau nhức, đem trong bụng chứa doanh lâu hắc quan, theo phần bụng thì thầm di động đến cổ họng. Cho dù lân phiến nổ tan, nội tạng bị lợi nhận xoắn nát, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem doanh lâu giao ra. Người trẻ tuổi, sau khi trở về không đem ngươi trong hoàng cung rượu ngon chuyển quang bản đại gia chuyến này may mà lợi hại. Giọng Bạch Long Câu cũng đang phát run. Gò má hai bên kia nguyên bản tơ lụa mềm mại, tràn ngập sáng bóng long liệp, giờ phút này cũng biến thành khô cạn không ánh sáng, tựa như nhẹ nhàng kéo một cái có thể chảnh đoạn đồng dạng. Cũng cho bản đại gia cút đi. Long ngâm bạo a, vang vọng Bắc Hải, cuốn lên thao thiên cự lãng. Đung đưa long uy, càng đem Tương Liễu đẩy lùi trăm thước. Hô hô hô, Bạch Long Câu thật dài hít thở ba miệng, như là đã quyết định nào đó quyết tâm bình thường, đem đóng lại hai mắt lại lần nữa mở ra. Giờ khắc này, nóng bỏng mắt rồng trong tràn đầy ngạo nghễ ánh lửa, một đám lại một đám cùng huyết giống nhau màu đỏ ngọn lửa theo Bạch Long Câu mỗi một tấc vết thương phát ra. Một chút dây xích viêm hóa lân, hóa cần, hóa nhung, bao trùm toàn thân, đem cảnh khô dây leo đốt thành cho bụi. Mà cực nóng nhiệt độ cao đem trên bụng người đạo trưởng kia trưởng vết thương nướng cháy dung hợp. Phía dưới Bắc Hải cực địa chi thủy thế mà bị trực tiếp bốc hơi, trên mặt biển tạo thành một cái lõm hố quái cảnh. Bản đại gia muốn đi, ai dám ngăn cản hạ thử một chút? Bạch Long Câu bá khí ầm ầm, tại một đám mạnh nhất ô hế chi tiên dưới mí mắt, phảng phất như chỗ không người, nên ngang quay người rời đi. Mà lần này, trước đó cố kia để cho mình không cách nào di động nửa phần lực lượng, thế mà hư không tiêu thất. Đôi rồng nhẹ nhàng lay động, chính là ở ngoài ngàn dặm. Phốc phốc phi hành bên trong Bạch Long Câu, đột nhiên thổ huyết. Trên người hắn xích viêm mặc dù ngang ngược, nhưng lại địch ta không phân. Ngắn ngủi mấy giây mà thôi, chính mình mỗi một tấc da thịt, dường như đều bị nung cháy. Mà càng đáng sợ thì là, đỉnh đầu hắn tam hoa đang dần dần băng liệt, thể nội ngũ khí vậy bị đánh tan một bộ phận, ngay cả trước đây ít năm vừa chém xuống tam thi, lại lần nữa sinh sôi. Thiên sát, bản đại gia dùng hơn 1000 năm mới lại lên thiết bị, lần này trời mới biết còn có thể hay không lại thành công. Vì bảo vệ doanh lâu, Bạch Long Câu cùng hơn 1000 năm trước một dạng, lựa chọn hiến tế tu vi, bước lên đỉnh cao. Cuối cùng nhìn thấy bờ biển. Trông thấy phương xa kia dày đặc thổ địa, Bạch Long Câu viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, Bạch Long Câu chỉ cảm thấy kia gần trong gang tấc bờ biển, thế mà càng ngày càng xa. Quay đầu hướng về sau nhìn lại, Tương Liễu một cái đầu chính há to miệng, đem nước biển, cuồn phong, bao gồm to lớn côn, bằng tất cả đều bị hút vào trong bụng. Cái miệng này dường như là một cái vực sâu không đáy, có thể nuốt phệ tầm mắt tất cả. Mà nó, lấn long quá đáng, thật coi bản đại gia sợ các ngươi sao? Lại một lần nữa quay trở về tại chỗ. Bạch Long Câu trong nháy mắt nổi giận, xích viêm bùng nổ, hương phấn bốc lên dầu âm thanh cùng mùi cháy khét truyền khắp bốn phía. Miệng giống mở ra thành một đường thẳng, Bạch Long Câu mắt đỏ, thế mà quay người chủ động hướng phía Tương Liễu cắn. Mặc dù cô kia cùng loại hơi thở của trí cao quan vượng vẫn tồn tại như cũ, nhưng theo Bạch Long Câu rơi xuống tiên vị càng nhiều, cô này áp chế liền thì bị nhẹ. Cho bản đại gia cắn một cái tại Tương Liễu trên cổ, Bạch Long Câu rết mắt đỏ. Cho dù xích viêm đem long nha cũng hòa tan, vậy vẫn như cũ không hé miệng. Giang giác Bạch Long Câu tam hoa phá toái, nhưng cũng đem chín đầu Tương Liễu một cái cổ, cắn đứt một nửa. Dám can đảm tổn thương ta, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Từ sơ thủy chi kỳ về sau, bị giáng chức vào Bắc Hải, đây là Tương Liễu lần đầu tiên cảm giác được đau đớn. Nhìn tràn đầy máu đen cổ, trong nháy mắt giận dữ. Trong đó một cái đầu mở cái miệng rộng, hướng phía dưới phun ra một cỗ tà phong. Nay tà phong chẳng những thổi tan xích viêm, thủ thực Bạch Long Câu cơ thể, đồng thời còn như lợi nhận đầu dạng. Trong khoảnh khắc, liền đem Bạch Long Câu chém làm mấy khúc. Người trẻ tuổi, lần này thật xong rồi, thế mà chết tại những quái vật này trong tay, bản đại gia không cam tâm a. Bạch Long Câu đoạn thành mấy đoạn long thân, hướng phía đáy biển chỉ bảo. Hắn nếu lại dung một cái đôi rồng, nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này, nhưng căn bản không cảm giác được nửa người dưới tồn tại. Mệt rồi à? Theo cuối cùng một tia khí lực rút cách thân thể, Bạch Long Câu nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Mà liền tại Bạch Long Câu vừa nhắm mắt lại một sát na, bắt trên biển, một tia sáng phá khai rồi nặng nề hất vân, bắn thẳng đến mà xuống. Xuyên thấu nồng như mực nước biển, đem Bạch Long Câu cùng hắn phá toái cơ thể bao phủ ở bên trong. Nữ hoa từ trên trời giáng xuống, phía sau trí cao quan vượng, uy áp Bắc Hải tất cả ô hế. Chương 354, Bắc Hải nguy cơ, Cửu Long đảo lâm thế 2. Chương 354, Bắc Hải nguy cơ, Cửu Long đảo lâm thế 2. Tóc dài đen nhánh, che khuất nàng kia trần trụi trắng non cơ thể, chỉ đem hai cái xíu xíu chân thon dài cùng chân nhỏ lộ tại bên ngoài. chẳng qua cơ thể lại là hoàn toàn như trước đây nhỏ nhắn xinh xắn. Đừng nói là tương liễu, nếu là đứng trên mặt đất, đoán chừng chỉ có thể chống đỡ tại doanh lâu ngực. Phải tay nắm lấy nhã ngư trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem hải vực mở ra, đoạn mất tương liễu cùng còn lại bại tiên đường lui. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tứ cực xanh thiên trụ theo bốn cái phương vị chèn bắc hải, như định hải thần châm một dạng lắng lại quay cùng sóng lớn. Cút, không có ngày thường xinh xắn. Lúc này nữ hoa thần sắc mờ nhạt, mày ngài hơi lập, không giận tự uy. Đây là bắc hải, liền xem như ngươi tương liễu lấy hết dũng khí, hướng phía làm năm cái đó nhường ô uế của tiên, nghe tin đã sợ mất mật nữ hoa nói. Chỉ là còn chưa có nói xong, nhã ngư trường kiếm hàn mang lóe lên, liền đem cái kia bị bạch long câu cắn nát của một kiếm chặn đoạn. Đến tận đây, thế gian lại không chín cái đầu tương liễu. Đừng sợ, làm năm chúng ta cũng chỉ là thất bại, bây giờ cựu phương chí cao chỉ có nữ hoa một người, đoàn người hợp lực, chưa hẳn không thể thủ thắng. Chỉ cần cướp tới chí cao quan vượng, cùng cái đó năng lực điều khiển vận ra hỏa, chúng ta nhất định có thể trở lại trung hoang. Bị chém một cái đầu tương liễu chẳng những không có lùi bước, ngược lại khuyến khích còn lại mấy cái bại tiên đồng loạt ra tay. Sương mù dày tản ra. Trúc Âm, Hà La, Độc Nhãn, Vô Chẳng, Tam Tàng, Ngu Cường đang suy tư giây lát sau đó, liền theo ít một cái đầu tương liễu, cùng nhau hướng phía trên trời nữ hoa giết tới. Hừ, không những không đầu hàng, còn dám can đảm nhìn thẳng ta, muốn chết. Nữ hoa không sợ, rút kiếm chém liền. Một trận chiến này, đánh bác hải người treo, thủy làm thạch vô dụng, bảy đại bại tiên chân cụ tay đứt, hơi thở mong manh. Chí cao tiêu chuẩn ở giữa chiến đấu, tuyệt không phải ngày xưa có thể ngữ. Nếu là doanh lâu giờ phút này còn có ý thức, liền có thể biết trước đây mình cùng nữ hoa trận chiến kia lúc, đối phương rốt cục thả bao nhiêu thủy. Thủy hoàng 15 năm, cuối năm, tuyên lệnh. Nửa cái đại tần trùm lên màu trắng bộ đồ mới. Từ Bắc Hải sự kiện kia về sau, đã qua dòng dã một năm. Khoảng cách Phật môn Kim Tiền bung lỏng một phương tiên cung phong ấn, vậy chỉ còn lại có vẹn vẹn thời gian nửa năm. Tại Tô Thái Tử, Lý Tư, Lạc Dương, Phùng Tiếp bốn người lo liệu dưới, đại tần trưởng thành đã liên tiếp tần lĩnh, Đô Giang, Thái Hoành, Long Môn. Dựa theo doanh lâu yêu cầu, khoảng cách 3 năm kỳ hạn, kết nối cuối cùng trường mạch, vậy chỉ còn lại 1/3 lượng công trình. Chẳng qua, nhiều năm qua xây dựng rầm rộ, thương sư độc chúng, chẳng những nhường thiên hạ ai thai, văn nhân học sinh nước bọn thủy hoàng vô đạo, còn móc dâu thiên hạ tiền trang, thiên hạ lương thương cùng đại tần quốc khố. Nếu không phải Lý Tư cùng Tô Thái Tử hai người liên hợp cả nước thương hội chế định mới quốc sách, chỉ sợ tình huống không thể lạc quan. Ai? Đột nhiên, doanh lâu mở ra ngủ say đã lâu hai mắt, cảm giác được trên mặt có chút ngứa, hình như bị cái quái gì thế tại đâm một dạng, liền theo bản năng đưa tay bắt tới. Nữ hoa. Doanh lâu kinh ngạc, chỉ thấy nữ hoa vẻ mặt tò mò ghé vào bên cạnh mình, lại nhìn xem thấy mình tay chính tóm lấy nữ hoa cổ tay về sau, liền lập tức buông ra. Đây là nơi nào? Doanh lâu dưới thân thanh đồng giường, chừng nửa cái á phòng cung lớn nhỏ, mà bao trùm ở phía trên một tầng màu trắng nhu nói, so với cái kia tiến cống mà đến nung ra còn muốn dễ chịu. Cô Luân, này là hoa hoàng cung của ta. Nữ hoa hai tay nâng cầm lên, cười híp mắt nói. Cô Luân. Doanh lâu ngưng mắt, mà hỗn loạn đầu óc vậy dần dần thanh tỉnh lại. Chấm mới vừa rồi là không phải ngủ thiết đi. Lần đầu tiên trong đời chìm vào giấc ngủ, cái loại cảm giác này đối với người bình thường mà nói, mặc dù là lại bình thường cực kỳ sự tình, nhưng đối với theo không có ngủ qua doanh lâu, lại là như ăn hy thế chi chân. Loại đó mông lung, khiếp ý, buông lỏng cảm giác, nhường hắn dường như vứt hết tất cả, dường như là trong đầu bị nhét vào một đoàn bông gòn, hỗn độn lại mềm mại, tư duy phảng phất bị một tầng lụa mỏng bao phủ, sau một hồi mới chậm rãi hấp lại. Giờ phút này, doanh lâu thì liền hô hấp đều mang khẽ khẽ ý nghĩ ngọt ngào thấm vào ruột gan, phảng phất thể nội trọc khí bị trở thành hư không. Ngủ, nên tính là đi. Nữ hoa nghiêng cái đầu nhỏ, suy tư một lát sau trả lời. Thân làm trí cao nàng, rất ít giấc ngủ, theo ban đầu đến bây giờ cũng liền tiêm thiếp mấy trăm năm mà thôi. Thì này, hay là theo nàng tiểu nhân trên người học được. Kim Thiền cỗ thân thể kia ở đâu? Còn có Bạch Mao đâu? Vì tại tương liễu bọn hắn xuất hiện lúc, doanh lâu liền đã mất đi ý thức, cho nên hắn cũng không biết phía sau cũng chuyện gì xảy ra, chính mình tại sao lại tại Côn Luân. Ta thế ngươi thu lại. Nữ hoa tay nhỏ nhất chuyện, hát quan liền xuất hiện ở trên giường, mà bên trong nằm chính là Kim Thiền. Về phần cái kia thối long, còn tại bên trong hóa long chỉ, nhìn thời gian nên gần như hoàn toàn khôi phục. Nữ hoa đứng người lên, đùi phải về phía trước một bước vượt qua thanh đồng cửa sổ, hướng ra ngoài hoa hoàng cung bên ngoài bay đi. Mà tóc dài đen nhánh thì sẽ thành phạm nhân doanh lâu nâng lên. Đen nhánh hoàn vũ bên trong, trên mặt trăng, gập lên tràn đầy hố sâu đại địa mặt ngoài, hiện ra ngân quang cung tùm. Mấy chục tòa thanh đồng mà chế cung điện, giữa không trung lơ lửng. Mà hoa hoàng cung thì đứng ở điểm cao nhất. Chẳng qua nhường doanh lâu nhất là ngạc nhiên là, tại mặt đất màu bạc phương xa, bóng tối trong tinh không, có một mảnh vờn quanh biển hồ thổ địa, bị tựa như mây mù thứ gì đó che khuất. Hồi lâu về sau, hai người liền đi đến Hóa Long Chỉ. Mà cái gọi là Hóa Long Chỉ, chính là một đoàn trôi nổi ở giữa không trung to lớn bong bóng. Đây là năm đó ta theo Linh Sơn phía sau mà tới, hiện tại cái đó lao lửa chọc luôn luôn không có phát hiện. Nữ hoa hai tay cắm ở trên eo, ngửa cái đầu nói. Mà theo nữ hoa phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hóa Long Chỉ bên trong, bạch long câu co lại thành một vòng, lặng lặng ngủ say, trên phần bụng một đạo thật dài vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Mà nguyên bản phá toái tam hoa, lúc này đã khôi phục bát bát kiểu kiểu, tản đi ngũ khí vậy lại lần nữa tụ lại, tam thi hủ trùng một giọt hòa tan, chỉ còn lại có tay cỡ bàn tay. Hắn này là thế nào? Doanh lâu hỏi. Cứu ngươi thôi. Cứu ta. Doanh lâu nhíu mày, khó hiểu nữ hoa lời này là có ý gì. Mà theo nữ hoa đem Bắc Hải chuyện đã xảy ra nói một lần về sau, Hóa Long Chỉ trong bạch long câu vậy triệt để khôi phục. Ha ha, bản đại gia lại còn sống, trời không quên ta vậy. Ha ha. Một đạo bạch quang nổ sáng, hóa long chỉ bên trong thủy, hướng phía bốn phía tung tóe bắn đi, trên không trung ngưng tụ thành vô số viên lơ lửng giọt nước nhỏ. Mà bạch long câu vậy khôi phục hình người. Ngươi trẻ tuổi, lần này trở về về sau, ngươi muốn đem cung nội rượu ngon nhất cũng chuyển đến ta phụ thượng đi, nếu không bản đại gia cùng ngươi biết tay. Nhìn xem một mặt khí thế hùng hổ, hướng phía chính mình bay tới bạch long câu, Doanh Lâu nét miệng cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đừng nói là cung nội, ngươi muốn bao nhiêu ta thì cho ngươi bao nhiêu. Doanh Lâu hướng phía trước một bước, hai tay khoác lên bạch long câu trên bờ bay, không có một chút do dự nói. Tốt, các ngươi nhanh lên trở về đi, qua nửa năm nữa, Cửu Long đảo muốn xuất hiện. Lần này cùng Bắc Hải khác nhau, ta không cách nào ra tay, bất quá. Ta nghe nói hắn hình như bị thương. Nữ hoa nói xong, liền nhấc vung tay một cái. Chí cao quang vượng liền bọc lấy Doanh Lâu cùng bạch long câu, vòng qua đen nhánh hoàn vũ, hướng phía kia phiến bị biển hồ vờn quanh mặt đất rơi đi. Mà nữ hoa trong miệng hắn tự nhiên chỉ chính là Cửu Long đảo chí cao. Chương 355, tiểu biệt thắng tân hôn, tần đem đối chiến bạch khởi và đã chết người. Một, chương 355, tiểu biệt thắng tân hôn, tần đem đối chiến bạch khởi và đã chết người. Một, Hàm Dương Thành, Kim Phủ. Lý Thập Ngũ vài ngày trước liền đi trong quân, cùng Hàm Vũ, Lý Tồn Hiếu hai người thực chiến thao luyện. Mà trong sân, Tiểu Lạc Dương thì tự mình chỉ đạo nhìn nguyện lượng, tiến một bước hoàn thiện thiên chi lệ cùng luyện dược hai cái Tây Vương mẫu đặc lưu thủ đoạn. Ngũ Tàn, Lục Tặc, Bục Nguyệt Lượng mặt lộ đắng chát. Tháng chạp mạt khí hậu mặc dù lạnh buốt thấu xương, nhưng giọt mồ hôi bằng hạt đậu vẫn như cũ theo trên trán của nàng toát ra, dọc theo non mịn gò má nhỏ xuống tại gạch xanh bên trên. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ có thể nắm giữ đến Lục Tặc tinh mà thôi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến một thằng tự nhận là thiên phú vô song, thông minh tuyệt đỉnh nguyệt lượng, thực sự khó mà tiếp nhận cái này khổ cực hiện thực. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây đi, đến uống chén trà ủ ấm thân thể. Tiểu Lạc Dương cầm lấy hỏa trên kệ ấm trà, rót đầy một chén về sau, vừa chỉ bên người tròn ghế dựa, ra hiệu Nguyệt Lượng đến nghỉ ngơi một chút. Mặc dù Tiểu Lạc Dương năm nay đều đã 30 có 6, nhưng thời gian nhưng thật giống như đưa nàng quên lãng, vẫn như cũ già như mỡ đông, tinh tế tỉ mỉ phấn nộn, không thấy mảy may năm tháng vẻ mệt mỏi. Hai con ngươi hay là như lúc trước như vậy trong suốt, sáng ngời, nhìn quanh ở giữa linh động sinh huy. Thần như anh đạo, không gọi mà chu. Thời Dương lên khóe miệng, thường mang theo một vòng như có như không cười yếu ớt, lộ ra cố kia bẩm sinh xinh xắn. Vừa đúng địa phát họa ra một vòng dịu dàng. Mà kia xinh xắn lanh lợi dáng người, như là một gốc tre xanh đứng thẳng. Váy áo màu trắng tại gió lạnh bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Tỉ mỉ gió xét, hình như có một cỗ nhàn nhạt thành thục vật vị, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tận hiện ưu nhã ung dung. Mẹ nuôi, ta có phải hay không rất rác rưởi a? Đào Lý tuổi tác nguyệt lượng, cao mày, miết miệng. Thiên phú của ngươi coi là tuyệt cao, đây chính là giao chỉ Tây Vương mẫu theo không chuyển ra ngoài thủ đoạn, ngắn ngủi mấy năm, ngươi có thể làm đến như thế, đã ngoài dự liệu của ta. Tiểu Lạc Dương cầm lấy chén trà, ở bên trong nhiều thả hai mảnh thủ du về sau, đưa cho trước người nguyệt lượng. Được rồi, chẳng qua mẹ nuôi, đại thần trong triều nữ nhi, như ta tuổi tác này người, dường như đều đã xuất giá, phùng tiếp thúc thúc tiểu nữ nhi còn nhỏ hơn ta 5 tuổi, hai tử đều có thể xuống đất chạy, vì sao ngươi một chút cũng không sốt ruột con gái nuôi hôn sự à? Một chén trà nóng vào trong bụng, có chút lạnh cơ thể ấm áp không ít. Hàm Dương Thành bên trong, cùng Nguyệt Lượng đồng lứa nữ tử dường như đều đã xuất giá, nhưng chẳng biết tại sao, Nguyệt Lượng cha ruột cùng mẹ nuôi hai người này, nhưng vẫn thái độ cứng rắn ngăn cản việc này. Dân gia, những kia điên cuồng đuổi theo chính mình đám công tử ca, cũng đều lùi bước đến hạng B theo một ngày một mời, đến 7 ngày một mời. Lại càng về sau, tâm huyết dâng trào mới đến trong phủ uống chén trà. Chẳng qua chỉ cần Tiểu Lạc Dương tại, rồi sẽ lạnh hừ một tiếng đem nó dọa chạy. Rốt cuộc đại tần thứ nhất nữ quan, trung nguyên đệ nhất tài nữ và các loại tên hiệu, hù dọa mấy cái tiểu hài tử hay là không có vấn đề. Không đổi, chí ít hiện tại không đổi, Nguyệt Lượng đây là buồn cả. Tiểu Lạc Dương cười cười, xoa Nguyệt Lượng đầu hỏi. Đó cũng không phải, bộ tiểu thư đẹp như tiên nữ sao lại buồn cả, bất quá, mẹ nuôi nói không đổi, là lúc nào à? Không biết, dù sao còn rất sớm Tiểu Lạc Dương giơ lên dài nhỏ cái cổ, chỉ lên trời thượng nhìn lại. Ánh mắt bên trong xẹt qua mấy đạo mạc sầu. Mà đúng lúc này, một đạo ba ngày sao băng từ phía trên bên cạnh rơi xuống, công bằng đập vào sân nhỏ trung ương. Khúc khúc trong buổi mù, một đạo tiếng hò khan truyền đến. Nhìn thấy có khách không mời mà đến, Nguyệt Lượng lập tức đem mẹ nuôi chắn sau lưng, song mi ngưng nhăn, bóp dậy rồi thiền chi lệ chuẩn bị tùy thời ra tay. Nguyệt Lượng, không được vô lễ, là đại ca ca hồi đến rồi. Buổi mù còn chưa tàn đi, Tiểu Lạc Dương cũng đã đoán được người ở bên trong. Cha. Đợi thấy rõ Doanh Lâu cùng Bạch Long Câu tướng mạo về sau, Tiểu Nguyệt Lượng hơi kinh ngạc. Hơn một năm chưa từng thấy cha cùng mẹ thúc, sao theo trên trời rơi xuống đến rồi? Nguyệt Lượng đến nhường cha xem xét. Mặc dù sớm đã biết cha ruột cùng đại tần thủy hoàng đế là cùng một người, nhưng Nguyệt Lượng nội tâm hay là không khỏi có chút thất vọng. Nửa canh giờ ôn chuyện sau, Nguyệt Lượng về tới khuê phòng, Bạch Long Câu vậy về tới chính mình trong phủ, cùng Huyền Nữ hai người đi cung chung lấy rượu. Tiểu nha đầu, sự việc tiến triển thế nào? Trong phòng, Doanh Lâu ngồi trên ghế, hơn một năm không uống qua thủy hắn, cầm lấy lạnh buốt ấm nước liền hướng trong miệng rót. Trừ ra kết nối trường bạch cuối cùng một đoạn trường thành còn không có xây dựng tốt, còn lại đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy chẳng biết tại sao, rõ ràng Doanh Lâu cùng Kim Thiền là một người, nhưng Tiểu Lạc Dương tại đối mặt Doanh Lâu lúc, nhưng xưa nay không sẽ chủ động đầu hỏi tố báo. Bất quá liên quan việc này, Doanh Lâu cũng không có hỏi nhiều. Dù sao với hắn mà nói, đổi một thân thể cũng không phải chuyện phiền phức gì. Tốt, theo từ mai, đế truy, giao áo, tế bác, tế nam, cô hà đổ vỡ. Những địa phương này bên trên bách tính xuôi nam di chuyển. Doanh Lâu đọc lên mấy cái quận huyện cùng thành thị tên, mà những địa phương này đều là đã từng tề quốc cương vực. Là Cửu Long đảo sao? Tiểu Lạc Dương hỏi. Ừm, nửa năm sau, cái thứ nhất lâm thế Cửu Phương Thiên cung chính là Cửu Long đảo. Theo Bạch Long câu trong miệng, Kim Tiền biết được Cửu Long đảo đại khái phương vị. Vì không cho bách tính lọt vào hai bay vạ gió, để bọn hắn chi hiểu thiên địa lại biến. Doanh Lâu dứt khoát liền dự định đem địa phương này bên trên bách tính, tạm thời toàn bộ hướng di chuyển về phía nam rời. Tốt, đợi lát nữa ta liền đi tìm lão sư thương lượng với thái tử. Mặc dù bây giờ quốc khố trống rỗng, dân gian tiếng oán than dậy đất, nhưng Tiểu Lạc Dương theo sẽ không để cho Doanh Lâu quan tâm việc này. Đúng rồi, nhường Lý Tư chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu cùng xuất trình văn, vài ngày sau, ta sẽ nhường Hàn Vũ, Lý Tuần Hiếu, Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tin bọn họ toàn bộ mang binh cùng nhau tiến về, một trận là đại tần phạt thiên trận thứ nhất, chỉ có thể đại thắng. Đã hiểu. Bàn giao sự tình xong về sau, hai người liền cùng nhau ngồi lên trong phụ xe ngựa, đi đến A phòng cung. Về đến cung trung, Tiểu Lạc Dương thì là đi đến Đông cung, cùng Tô thái tử cùng Lý Tư thương thảo tiếp xuống di chuyển cùng xuất trình công việc. Mà Doanh Lâu thì về tới xa cách một năm rưỡi trong tầm cung. Bệ hạ, ngài hồi đến rồi. Triệu Cao hay là như lúc trước một dạng, mặc dù Doanh Lâu trong khoảng thời gian này không trong cung, nhưng vẫn như cũ đem tất cả quản lý ngay ngắn trật tự. Đi xuống đi, chấm không có tỉnh lại trước, ai cũng không thể đi bảo. Bệ hạ, tiểu nhân có việc thông báo. Ngay tại cung nữ chuẩn bị đến là Doanh Lâu thoát ý lúc, Triệu Cao đột nhiên mở miệng nói. Nói. Doanh Lâu nhắm mắt lại, triển khai hai tay, một bên nhường cung nữ hầu hạ thoát ý rửa mặt, một bên nhường Triệu Cao mở miệng. Bệ hạ, Hàn phu nhân trước đó vài ngày tới tìm tiểu nhân, nói là công tử Hợi đã đến ấu học chi niên, nên vì hắn tìm một tên thầy. Triệu Cao trong miệng Hàn phu nhân, dĩ nhiên chính là Hàn Niệm Nhi, về công tử Hợi chính là Doanh Lâu thập bát tử, con nhỏ nhất hồ Hợi. Cũng lớn như vậy. Doanh Lâu nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu. Đối với hậu cung sự việc, hắn mặc dù biết chính mình có mấy cái nhi nữ, nhưng về phần những thứ này nhi nữ tuổi tác, tên, lại không thế nào hiểu rõ. Triệu Cao, ngươi cùng ở bên cạnh chấm đã bao nhiêu năm? Bẩm bệ hạ, 23 năm linh 52 ngày. Như vậy đi, ngươi từng biên tần chuyện có công, cũng không phải hạng người vô năng, Hợi Nhi thường ngày học tập, liền do ngươi đi sắp đặt đi. Làm năm thư đồng văn lúc, Triệu Cao liền từng cùng quốc tướng Lý Tư, thái sử lệnh Hồ Vô Kính đám người, cùng nhau biên soạn ra tần chuyện kiểu này bút họa trôi chảy, hình thể hợp quy tắc chữ biết. Đối với đại tần ngược lại cũng có công. Với lại Triệu Cao người này, không những nghe lời nói, còn vô cùng thông minh, hiểu rõ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Chương 355, tiểu biệt thắng tân hôn, tần đem đối chiến Bạch Khởi và đã chết người. 2, chương 355, tiểu biệt thắng tân hôn, tần đem đối chiến Bạch Khởi và đã chết người. 2, thực tế lúc mới bắt đầu, hắn vốn là Hoa Dương xếp vào tới nhãn tuyến, nhưng cũng không lâu lắm, Triệu Cao liền đem thân phận của mình đối với Doanh Lâu nói thẳng ra, lấy được tin đảm nhiệm. Mà Doanh Lâu cũng là cảm thấy người này thông minh, cho nên mới một thằng lưu tại bên cạnh. Tạ bệ hạ. Nghe nói lời này, Triệu Cao lập tức quỳ xuống đất gõ ân. Hồi lâu sau đó, đợi Doanh Lâu ngủ, Kim Thiền bên này như lúc trước giống nhau mở hai mắt ra. Doanh Lâu cơ thể đến cùng là thế nào? Từ trong hắc quan bò lên về sau, Kim Thiền liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cảm thụ lấy trong cơ thể tam thi rung động. Mặc dù này tam thi hủ trùng không phải là của mình, nhưng miễn cưỡng cũng có thể lấy ra dùng một lát. Chỉ là không rõ ràng, là ngày hai cỗ thân thể dị biến, cùng Doanh Lâu đột nhiên già yếu nguyên nhân, là cùng này tam thi hủ trùng liên quan đến, hay là cùng quốc vận thực thể hóa liên quan đến. Nhìn tới tại Cửu Long đảo lâm thế trước, được lại đi Hoàng Lang địa cùng một chuyến. Mặc dù nữ hoa dùng ra thủ đoạn để cho mình tạm thời không lo, nhưng ngày đó chuyện phát sinh, nhưng thủy chung là một cây gai. Đối với Kim Tiền tiểu này trong mắt vò không được hạt cắt người mà nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đi làm thành, sau đó giải quyết. Ban đêm, đến sau khi lửa tắt, Kim Tiền ôm hơn một năm chưa từng thấy Tiểu Lạc Dương, nghiên cứu thảo luận dậy rồi người sống cùng triết lý. Tối nay, Tiểu Lạc Dương càng chủ động, mãi đến khi gà gáy văng lên, thương mồ hôi nhỏ giọt Tiểu Lạc Dương mới mang theo mọi bệnh nặng nề thiết đi. Hoàn toàn khác với nhìn thấy Doanh Lâu lúc bảo trì tận lực xa lánh. Lại qua một cách giờ, Kim Tiền mới kéo ra chăn mền, nhẹ khẽ hôn kia không có bôi son môi môi đỏ về sau, liền rời giường mặc quần áo, đi đến tần lĩnh dưới chân, Hạ Vũ, Lý Tuần Hiếu, Mông Điểm, Thập Ngũ bọn hắn luyện binh chỗ, chắp tay bước trên mây. Vẹn vẹn không đến một thời gian uống cạn chung trà, Kim Tiền liền đi đến tần lĩnh phụ cận. Chỉ là còn chưa tiếp cận, chỉ thấy một cỗ rồi rào binh khí phóng lên tận trời. Thật là lợi hại, cảm giác đã xa xa đột phá trăm vạn binh khí, nhưng dường như lại không cùng một dạng. Kim Tiền nói nhỏ, trong lòng cũng tò mò lên. Các minh đệ, mặc dù các ngươi tùy tiện một cái sách ra đây, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, lao tử một tay có thể bóp chết các ngươi 1000 người. Nhưng mà, tục ngữ nó nói rất hay à, nói rượu à, cái gọi là lòng người đủ, thái sơn rời, một chiếc đua dễ gấp, một cái đua khó bẻ gãy, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp bây giờ bản tướng giáo cho bản lãnh của các ngươi, liền xem như hắn Kim Tiền đến, cũng phải bị chặt thành hai đoạn, không, là mẹ nó 100 đoạn. Kim Tiền còn chưa rơi xuống, liền nghe Lý Tồn Hiếu kia cực kỳ phách lối tiếng giống. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ lạ, vẹn vẹn 2 năm rưỡi chưa từng thấy, Lý Tồn Hiếu tại sao lại biến cuồng vọng? Thế nào, ngươi lại muốn cùng ta qua mấy chiêu? Từ không trung rơi xuống, Kim Tiền hướng phía vài mét bên ngoài đọc đối với chính mình Lý Tồn Hiếu nói: "U, khách quý ít gặp a." Nhìn xem đến Kim Tiền, Lý Tồn Hiếu lập tức tiến lên, ôm bả vai của đối phương, hướng phía hắn huấn luyện trong quân đội đi đến. Từ lần trước Long Môn đánh một trận về sau, đối với ở trước mắt cái này căn bản đánh nhà của Bất Tử Băng, Lý Tồn Hiếu là triệt để mất đi hứng thú. So với cùng Kim Tiền tỷ thí, Lý Tồn Hiếu thích hơn cùng Hạng Vũ liều mạng thực chiến. "Đến, xem xét ta cho ngươi luyện binh, không phải ta chém gió, này 100 vạn người hợp lực một kích, tuyệt đối có thể đưa ngươi cái quái vật này, 1/100 đoạn, đầu đều có thể cho ngươi chặt đi xuống. Lý Tồn Hiếu vô kim tiền bà bay, vẻ mặt đắc ý, chẳng qua thủ hạ này lực đạo lại là lớn một chút, nếu là thay cái người bình thường, không phải thương kinh chính là gãy xương. Hướng phía trước đi đến, chỉ thấy sơn dưới lòng bàn chân, chỉnh chỉnh tề tề liệt nhìn 10 cái, ngàn tung ngàn hoành phương trận. Bọn hắn giáp trụ thống nhất, binh khí thống nhất, ngay cả trên mặt nét mặt đều là giống nhau như lúc, nghiêm túc lại nghiêm túc. Ta nói với ngươi, trải qua bản tướng quân luyện tập, những người này đã có thể đem vùng ra đi binh khí dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lại cùng nhau. Kim Thiền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu là Lý Tồn Hiếu lời này không giả, trước mắt thế nhưng có 100 vạn người, cho dù mỗi người chỉ có thể ngưng tụ 10 giờ binh khí, kia cũng đầy đủ là 1000 vạn. Liền xem như Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ Chi cùng cũng xa xa không đạt được. Người cũng đừng quá cao hứng, tuy nói là dung hợp lại cùng nhau, nhưng cũng không phải đơn thuần điệp ra hướng lên đơn giản như vậy. Cũng tỉ như cầm thương thứ nhất đội trưởng Phương, nơi này mỗi người đều có thể ngưng tụ 100 binh khí trở lên, dung hợp lại cùng nhau chính là 1000 vạn binh khí. Chẳng qua này 1000 vạn binh khí, cùng ngươi nghĩ tiên 1000 vạn cũng không đồng dạng, mặc dù không có đột phá 100 vạn binh khí sau như thế chất biến, nhưng uy lực lại cùng 10 cái giới hạn 100 vạn binh khí người đồng dạng. Trải qua Lý Tồn Hiếu đùng đùng, không dứt, một trận giải thích, Kim Thiền coi như là đã hiểu. Cái gọi là binh khí dung hợp được ra, cũng không thể đột phá 100 vạn cánh cửa, thủy chung là 100 vạn phía dưới. Bất quá chỉ là như vậy. Vậy không thể coi thường. Chỉ muốn số lượng đạt đến trình độ nhất định, vậy đủ để xảy ra chất biến. Với lại đúng như Lý Tồn Hiếu vừa rồi nói, e là cho dù là chính mình, cũng vô pháp hoàn chỉnh đón lấy đám người này một kích. Hạng Vũ cùng những người khác đâu? Kim Thiền tiếp tục hỏi. Tiểu tử kia vấn luyện là tinh anh, người những kia hắc băng đài, tần nguyệt sĩ, binh khí năng lực ngưng kết 5 vạn trở lên, hiện tại thống nhất về hắn luyện tập. Cùng Lý Tồn Hiếu tương phản, Hạng Vũ thì là phụ trách luyện tập chút ít tinh anh, tổng cộng nhân số vậy không vượt qua 3 vạn. Về phần Lý Tín, Mông Võ, Vương Tiến đám người, thì là cùng Lý Mục, Mông Điểm hai cái đã đột phá nhà của 100 vạn binh khí băng thực chiến luật bản. Chẳng qua nhường Kim Thiền ngoài ý muốn là, ngắn ngủi 2 năm rưỡi không gặp, Mông Võ cùng Vương Tiến hai người, tại trước mấy ngày vậy bước vào đột phá 100 vạn binh khí cánh cửa. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào lĩnh vực này, gọi mọi người đến, ta có việc nghĩ nói với các ngươi. Ban đêm, một đám khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều vây quanh ở đống lửa trước nhậu nhẹt, bao gồm một thằng không thế nào uống rượu Lý Mục, cũng đều cầm lên thì bắt rượu. Các vị, nửa năm sau Cửu Phương Thiên Cung một trong Cửu Long Đảo sẽ ở nguyên tề quốc cương thổ lâm thế, 3 ngày sau, mọi người liền xuất phát tiến về Cửu Long Đảo. Tất cả đều là long sao, bản tướng quân cũng muốn bắt một cái quay về làm thú cưới. Đã sớm trông mà thèm bạch long câu Lý Tồn Hiếu, mượn nửa phần say, nói chuyện say xưa. Ha ha, Lý huynh ngươi cũng có bản lĩnh này, thuận tay cho ta vậy bắt một cái thôi. Từ Ngạn cầm rượu lên bát, cùng Lý Tồn Hiếu đụng một cái về sau, hai người ôm lấy vai đáp đọc, vẻ mặt khiếp ý dường như Cựu Phương Thiên Cung đối bọn họ mà nói, căn bản cũng không phải là uy hiếp. Mà thấy cảnh này Kim Thiền, lại là lông mày biệt vặn càng chặt. Ngày mai, các ngươi theo ta đi một nơi, ta muốn nhìn xem các ngươi trong khoảng thời gian này thành quả. Kim Thiền thần sắc biến nghiêm túc, màu đỏ ánh lửa chiếu trên mặt của hắn, nhiều hơn mấy phần đã lâu không gặp từng tới uy nghiêm. Lão đại, sẽ không là của ngươi chứ, chúng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Từ Ngạn ở rượu, liên tục khoát tay nói, không phải ta, các ngươi còn chưa xứng ta ra tay. Kim Minh, không phải là của ngươi lời nói, cái kia có thể là ai? Mông Điểm nhìn thấy Kim Thiền tức giận, liền tranh thủ hơi say Tử Ngạn theo trở về tại chỗ. Bạch Hởi, Liêm Pha, Hạ Yến, Đấu Bức Cương, Đỗ Hồi, Bao Ma Tử, Đồ Ngạn Di, Dưỡng Do Cơ, Nam Cung Trường Vạn, Lang Thẩm, Đề Di Minh, Khương Thượng, Đâu Qua, Tán Nghi Sinh, Cửu Tiên, Lý Tĩnh, Nam Cung Thích, Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Tô Hộ, Đặng Tiền Ngọc, Văn Xính, Võ Cát. Kim Thiền một cái tiếp theo một cái, đem những thứ này sớm đã người chết đi tên nói ra. Trong đó có chỉ chết rồi hơn 20 năm Bạch Hởi, Liêm Pha, Đấu Bức Cương. Cũng có chỉ ở trong sử sách nghe qua, sớm đã trở thành xương khô cho bụi, chết rồi không xuống mấy trăm năm anh tướng. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết, từng cùng Sơ Đại Thiên Tử Lâm Yêu kể vai chiến đấu, hoàn thành nhất thống trung nguyên danh tướng vậy ở trong đó. Chương 356, Tân Lão Quyết Đấu, 1, chương 356, Tân Lão Quyết Đấu, 1, chúng người rượu trong tay bưng giữa không trùng, thật lâu không có phóng. Trên mặt của mỗi người toàn bộ đều như thế, treo lấy không thể tưởng tượng kinh ngạc, thật giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng. Nhất là Hạ Vũ, đang nghe xong Hạ Yến tên sau, từ bắt đầu kinh ngạc, dần dần biến thành phẫn nộ, thậm chí đem phóng ở bên cạnh Bá Vương Thương cũng lại lần nữa cầm ở trong tay. Kim Thiền, ngươi đây là ý gì? Hạ Vũ hai con ngươi gấp híp mắt, tức giận không còn che giấu. Đối với gia gia Hạ Yến, vị này từng đứng hàng trung nguyên tứ đại danh tướng nước Sở, Hạ Vũ là trong lòng trong tôn kính. Nhưng Kim Thiền hôm nay lại đem đã chết đi nhiều năm người, lấy ra trêu chọc. Vốn là kiêu ngạo Hạ Vũ sao có thể nhịn được một chút? Đem thương của ngươi phóng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Về phần lời ta nói là có ý gì, ngày mai các ngươi liền biết. Ngẩng đầu lên đến đem trong chén uống rượu xong, Kim Thiền liền trực tiếp đứng dậy, rời khỏi nơi này. Ngay cả Thập Ngũ cũng không dám nhiều lời một câu, sợ lúc này chạm đến rủi ro chịu ngừng đánh. Đêm đen như mực, rét lạnh đông, chỉ có đống lửa bị gió thổi kích đâm thành. Tất cả mọi người lung túng ngồi tại nguyên chỗ, nhìn nhau sững sờ, uống vào rượu buồn, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Vừa nãy là ta nói sai sao? Trêu đến lão đại tức giận. Sau một hồi, Từ Ngạn dẫn đầu phá vỡ cái này để người ta bầu không khí ngột ngạt. Không trách ngươi, là chúng ta biến có chút tự đại. Mông Điểm mở miệng. Người đang ngồi trong, chỉ có chút ít mấy người đã hiểu Kim Thiền hôm nay tại sao lại như vậy, mà Mông Điểm liền là một cái trong số đó. Lý Mục thân phận không tiện nói, Vương Tiễn một là mới bước vào đột phá trăm vạn binh khí cánh cửa, hai là không có tham dự trinh phạt Tây Bực, Bắc Địch cũng không muốn lắm miệng. Mà Lý Tín, từ Bắc Địch đánh một trận đại bại sau, mặc dù đêm ngày rèn luyện, chưa bao giờ có một tia lười biếng, nhưng người lại trở nên kiệm lời ít nói lên. Cho nên chỉ có Mông Điểm thích hợp nhất đem Kim Tiền ý nghĩ nói ra. Dám hỏi các vị, từ Trung Nguyên nhất thống về sau, nếu là không có Kim huynh ra tay, chúng ta có từng chém giết qua một vị tiên nhân? Lời nói này đột nhiên như một thanh trọng truy đập vào trong lòng của mỗi người. Đúng a? Bất luận là Khổng Tức Vương triều Ba Tiên, Thái Sơn bên trên Hỏa Thần Tan hoặc là Bắc Địch Lâu Lan Thiên Cung, hình như cũng cùng bọn hắn những người này không quan hệ. Với lại vừa rồi, Từ Ngạn lại mượn trên choáng, thương lượng với Hạng Vũ dậy rồi đi Cửu Long đảo cầm long, lấy ra xem như tọa kỵ. Thậm chí tại trong lời nói, tựa hồ đối với Cửu Phương Thiên Cung lâm thế, đã biến có chút không thể chờ đợi. Tiểu này khinh địch thái độ, chẳng trách Kim Thiền hội như vậy. Nếu không, ta đi tìm lão đại nhận cái sai. Từ Ngạn nhìn quanh bốn phía một vòng, nhỏ giọng trưng cầu khởi ý thấy. Không cần, theo ta thấy, Kim tướng quân lời nói mới rồi nói không loa, ngày mai có lẽ sẽ là một cuộc các chiến, các vị không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, dễ nuôi đủ tốt tinh thần và thể lực. Lý Mục đứng dậy, nói xong liền vô quần áo, rời khỏi nơi này, hướng phía chính mình doanh trướng phương hướng đi đến. Lý Mục tiên sinh nói rất đúng, Kim huynh cố ý muốn gõ đánh chúng ta, mọi người và đi nhận lầm, không bằng dưới tay để chứng minh, các vị, ta vậy đi trước một bước. Mông Điểm ôm quyền nói, sau đó liền đi theo Lý Mục bước chân, cái thứ hai rời khỏi nơi này. Ta đi huấn luyện. Lý Tín thoại thiếu, nói xong cũng đi. Có một cái, hai cái, ba cái, liền sẽ có cái thứ tư, cái thứ năm chỉ không gặp được một chén rượu thời gian. Bên cạnh đống lửa theo vô cùng náo nhiệt, biến không có mưa ai. Mùa đông khắc nghiệt tần linh dưới, ban đêm nhiệt độ thấp kết băng. Nhưng đại doanh bên ngoài, chỉ thấy một đám hán tử, dường như không sợ giá lạnh. Tất cả đều hai tay để trần, cơ đao kiếm trong tay thương kích, lớn tiếng gầm rú. Mãi đến khi giờ dần hơn phân nửa, gà gáy băng lên. Mấy người này mới đánh nát mặt sông tầng băng, rửa đi một thân mồ hôi sau, về tới riêng phần mình doanh trướng đi nghỉ ngơi. Lại qua hai canh giờ, Kim Thiền người bị lai, quân lệnh lại đưa đến đại doanh. Hoàng hôn, Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Ngông Điểm, Lý Tín đám người mới dựa theo quân lệnh bên trên địa điểm, đi tới vài trăm dặm bên ngoài một chỗ Tần Linh Sơn bên trên. Mà Kim Thiền sớm đã chờ đợi đã lâu. Cần nghỉ ngơi sao? Kim Thiền ngồi trên ghế, túi đầu uống vào trà nóng, con mắt cũng không vượt mức quy định nhìn một chút. Không cần, giả thần giả quỷ, nhường ta nhìn ngươi rốt cục muốn làm gì. Hạng Vũ ép căn bản không hề đem Kim Tiền ngày hôm qua thoại thật chứ, chỉ cảm thấy là đang cố lộng huyền hư. Rốt cuộc những kia lịch đại danh tướng cùng gia gia Hạ Yến sớm đã chết đi nhiều năm, chẳng lẽ lại hắn Kim Tiền thật là có nhiều người chết phục sinh câu chuyện thật? Các ngươi đâu? Khẽ nhấp một cái về sau, liền đặt chén trà xuống. Kim Tiền hai tay quanh, đem sau đọc dựa vào ghế, hơi khẽ nâng lên cái cổ, tiếp tục hỏi. Kim lão đại, bắt đầu đi. Đối với đêm qua thất thố, Tử Ngạn giờ phút này đã chờ không nổi muốn biểu hiện một phen. Tiêu tốt. Ngón tay chỉ lên trời một chỉ, sau đó xuống dưới vạch một cái. Chỉ thấy một đoàn to lớn lôi đỉnh biến cầu, trên không trung trong nháy mắt ngưng kết, liền tựa như một vành mặt trời, đem nguyên bản đen nhánh dây núi chiếu tươi sáng. Bạch Hởi, Bạch lão tướng quân, cha, Mông Võ, Vương Tiễn, Bạch Mã Thác, Mông Điểm và một đám tần tướng, hai mắt chằm chằm vào bầu trời, nửa ngày nói không nên lời một câu, đều bị bất thình lình một màn cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Gia gia, ngươi không chết. Hạng Vũ vậy là cũng giống như thế, trên mặt kinh ngạc, tuyệt không thua gì trước mấy người. Chỉ thấy ở đỉnh đầu mọi người phía trên trăm mét chỗ, một bộ lại một bộ tần dũng đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn cầm khi còn sống sử dụng binh khí, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, không có phẫn nộ, không có đau thương, cũng không có nhìn thấy thân nhân hoan hỉ. Phía dưới sao động, mảy may quấy nhiều không đến bọn hắn. Chẳng qua như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện trên mặt của bọn hắn răng đầy kể ra nhỏ xíu vết dạng, hơn nữa còn tựa như bao trùm một tầng hoàng thổ. Thì tính qua vài chục năm, hình dạng vậy như làm ngày qua đời lúc một dạng, không có chút nào sắp giả, mục nát. Lôi đình hưng phấn rung động, chiếu vào áo giáp, áo xám, binh khí bên trên. Trừ ra khi còn sống kia phần hoàn toàn như trước đây bá khí bên ngoài, còn nhiều một chút lạnh lẽo quỷ dị. Kim Thiền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia gia của ta, hắn không chết sao? Hạ Vũ đầu ngón tay đều có chút phát run. Hắn không rõ, làm năm chính mình thế nhưng tận mắt thấy Bạch Khởi chém giết gia gia. Nhưng bây giờ tại sao lại sống lại? Chết rồi, Bạch lão tướng quân, Liêm Pha, Hạ Yến bọn hắn đều đã chết, nơi này không có người sống, đều là chấm bất tử quân đoàn, Tần Dũng. Kim Thiền một miệng khẽ mở, không có một tia xúc động từ tổ nói. Bất tử quân đoàn, Tần Dũng. Mọi người nghe nói, suy nghĩ tất cả đều hoảng hốt lên. Trước đó là nghe nói qua, bệ hạ muốn chế tác mấy vạn tần dũng, theo hắn sau trăm tuổi cùng nhau táng nhập hoàng lăng, sau khi chết vẫn như cũ thủ hộ đại tần bị lai. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự thực dường như cũng không phải như vậy. Khinh nhờn vong hồn, quấy rầy người chết, Kim Thiền còn có tần hoàng, các ngươi đều đáng chết. Hạ Vũ nổi giận. Hắn không tiếp thụ được gia gia của mình tại sau khi chết, còn muốn bị người đào thi đào mộ, chế tác thành kiểu này người không ra người quỷ không ra quỷ thứ gì đó. A, khinh nhờn vong hồn, quấy rầy người chết. Bụp một tiếng. Chương 356, Tân lão quyết đấu 2, chương 356, Tân lão quyết đấu 2, Kim Thiền đem chén trà trong tay bóp nát, sau đó đứng người lên, đứng ở Tần Dũng phía dưới, Hạng Vũ đám người trước đó. Ánh mắt như dao, hiện ra quần quần sát ý, chỉ cần ta đại tần năng lực cử binh phạt tiên, tan tác cửu phương thiên cung, đem tiên nhân chạm dưới kiếm, còn trung nguyên binh thế thái bình, đừng nói là người chết, liền xem như chớm, bị vạn tiễn xuyên tâm, bị thoá mạng ngàn năm, bị câu cùng đấy đất, kia lại có làm sao? Giờ khắc này, Kim Tiền tự xưng là chớm, không tiếp tục đi che giấu thân phận của mình. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh ngạc, lại là sợ hãi, tức giận, nhưng lại không ai dám mở miệng chất vấn. Sau một hồi, ngày xưa đủ loại toàn bộ đều hiện lên trong đầu. Mặc dù bọn hắn cũng đều không xác định, Kim Tiền đây là muốn thôi quân xưng đế, hay là Kim Tiền cùng bệ hạ vốn là một người, nhưng vẫn như cũ không ai dám cái thứ nhất mở miệng. Vậy thì bắt đầu đi, nếu như các ngươi có người đợi lát nữa chết rồi, chấm đồng dạng sẽ đem hắn làm thành tần dũng, đi đối phó Cửu Phương Thiên Cung. Dứt lời, Kim Tiền đưa tay về phía trước, nhẹ hô một tiếng, giết. Trên bầu trời, Tần Dũng lệnh. Buôn mắt mở ra, tràn ra nồng nặc sát ý bạch khởi, Liêm Pha, Hạ Yến, Đấu Bức Cương, Đỗ Hồi, Ba Ma Tử, Đầu Ngạn Di, Dưỡng Do Cơ, Nam Cung Trường Vạn, Lang Thẩm, Để Di Minh. 11 cỗ Tần Dũng từ không trung rơi xuống phía dưới, giơ lên mảng lớn bụi đất. 101 vạn binh khí, Xuân Thu, Đoạn, Trung Nguyên. Chỉ thấy bạch khởi hai chân uốn lượn, trung bình tấn một đâm. Trong máy mắt, Tần Linh chấn động, bạch thú tê minh, chim muông bay ra. Bạch khởi đem trường đao từ đỉnh đầu vung xuống, hướng phía con ruột bạch mã thắc cùng đồng tiễn, mông võ, mông điểm, dẫn đầu vung ra một kích. Đúng lúc này, một vạn, phá giáp, 10 vạn, liệt thạch, 50 vạn, băng vật tượng, 60 vạn, toái sơn hà, 70 vạn, trấn ngũ nhạc, 80 vạn, bình tứ hải, 90 vạn, đổ quốc, 100 vạn, thiên hai. Binh khí được ra, phá trăm vạn binh khí, một phát súng, định trung nguyên. Cùng làm ngày dưới hàm cốc quan đồng dạng, Liêm Pha binh tướng khí dần dần được ra. Tại đột phá trăm vạn binh khí hạn mức cao nhất về sau, liền hướng phía Lý Tổn Hiếu ầm vang đâm ra. Giới hạn trăm vạn binh khí, sở bá thiên hạ. Hạng Yến cũng không dám lật hậu, trường đao hướng thẳng đến Hạng Vũ đầu đung đi. Mà kia con người băng lãnh trong, không có một tia nhiệt độ cùng thân tình. Về phần cái khác các quốc gia lịch đại danh tướng nhóm, mặc dù binh khí không có đột phá trăm vạn, nhưng cũng mò tới cánh cửa, giới hạn trăm vạn trong lúc đó. Cha, ngươi trước dừng lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Chiều nay không thể so với ngày xưa. Chúng chỉ đã qua hơn 20 năm. Bạch Mã Thác, Vương Tiễn, Mông Võ, Mông Điểm, bốn người hợp lực đủ để ngăn chặn hiện tại Bạch Khởi. Mà Trung Nguyên từ xưa vì hiếu đạo làm đầu. Bạch Khởi lại từng là đại tần quân thần, đại bộ phận thế hệ trước tướng lĩnh đều nhận được chỉ điểm của hắn. Cho nên bốn người hợp lực, chỉ chống cự, không hoàn thủ. Nhưng cũng tiếc, lúc này Bạch Khởi, trên người chỉ có thuần túy chiến ý cho dù đối mặt con ruột, khi ra tay vậy không hề lưu tình chút nào. Trường đao xuân thu, chiêu chiêu trực kích yếu hại. Bên kia, đối mặt Hạng Yến, không ai bị nổi bá vương Hạng Vũ. Dường như là hiệu xịu cả tím đồng đạo, trường thương trong tay cũng không dám đâm ra, sợ hãi rụt rè. Cùng ngay bình thường tấm tiếc cuồng bá đạo khí thế so sánh, thật giống như đổi một người khác. Bất quá bên kia lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Đối mặt Liêm Pha, Lý Tồn Hiếu ra hỏa này lại là càng đánh càng hăng. Thủ hạ lưu tình, đây là tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là đã sớm nghĩ đấu một trận Liêm Pha, liền xem như Lý Tồn Hiếu thân lão tử, ông nội cùng đi, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Liêm Pha liền bị chiết phượng kích từ đỉnh đầu xuống dưới một phân thành hai. Uy Kim Tiền, cái đồ chơi này cũng không có gì đặc biệt ta. Không có ý gì. Đem chiếc phượng kích kháng trên vai, Lý Tồn Hiếu quay đầu hướng phía ở một bên ngắm nhìn Kim Tiền hô. Chẳng qua Kim Tiền cũng không đáp lời, mà là ngồi trên ghế, nhẹ nhẹ cười cười. Tần Dũng, bất tử quân đoàn. Mà như thế nào bất tử, tên như ý nghĩa, đã chết người, làm sao lại như vậy lại chết một lần. Theo một hồi lạnh băng gió đêm thổi qua, chỉ thấy toé đầy đất Liêm Pha, nhẹ nhàng đầu động. Bốn phía khối vụn, bụi bặm, hướng phía chỗ Đức Dũng manh lao tới. Một cái hô hấp, liền khôi phục như lúc ban đầu, sách trường thương liền lần nữa hướng phía Lý Tổn Hiếu giết tới. Đại gia, tại sao lại là giết không chết quỷ đồ vật? Đối mặt lại lần nữa xông đến Liêm Pha, Lý Tổn Hiếu trở nên đau đầu. Liên tựa như làm ngày đối mặt Kim Tiền lúc đồng dạng, một cỗ cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Về phần Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử, Vương Bí, Thập Vũ, Mông Nghị bọn hán, thì là cùng những kia trên sử sách ghi chép qua lịch đại danh tướng dây dưa. Nếu không có Lý Mục các trận, đoán chừng rất khó và ngang hàng. Sau nửa canh giờ, Bạch Mã Thác tức giận ngày càng vượng, chỉ là cỗ này tức giận không phải nhằm vào hướng hắn vung đao phụ thân, mà là cái đó ngồi trên ghế, từ đầu tới cuối quan chiến Kim Tiền. Phụ tử tương tàn, làm trái luân lý cương thường. Về phần Hạng Vũ, Bá Vương thủy chung là Bá Vương. Tại lựa chọn chủ động bị Hạng Yến một đao sau, cuối cùng hạ quyết tâm, một phát súng đâm xuyên qua đối phương ngực. Nhìn tới, được thêm điểm lực độ. Kim Tiền lẩm bẩm một tiếng. Sau đó tay bóp đạo quyết, nhường không trung to lớn lôi cầu, bắn ra 11 tia chớp. Nay 11 tia chớp trực tiếp lọt vào Bạch Khởi mấy đầu người, dường như là để tuyến con rối một dạng, đem nó cùng lôi cầu kết nối. Đúng lúc này, chỉ thấy Bạch Khởi trên người bọn họ liền dày đặc lôi quang, chiến lược tiêu thăng. Các vị không muốn chết liền toàn lực ra tay đi. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt nghịch chuyển. Mấy hiệp về sau, Tử Ngạn, Vương Bí, Mông Nghị ba người liền bị thương. Mặc dù không phải cái gì vết thương chí mạng, chỉ là cánh tay phía sau lưng bị mở ra một đường vết rách, nhưng cũng có thể thấy được những thứ này Tần Dũng là thực sự hội giết chết bọn hắn. Chư vị lại không thể làm mưa, từ giờ trở đi Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu phụ trách ngăn cản Bạch Khởi, Liêm Pha, Hạ Yến, những người còn lại theo ta cùng Mông Điểm một cùng xuất thủ. Đợi đánh nát bọn hắn về sau, do Thạch Một Vũ đem nó vây khốn, lưu ra lỗ hổng, đang lâu từ phía trên phát động công kích. Không hổ là đã từng triệu quốc đại tướng. Lý Mục một bên cùng Dưỡng Do Cơ, Lang Thẩm, Để Di Minh ba người dây dưa, một bên phân tích tình hình chiến đấu, hướng phía phân tán mọi người, truyền đạt mệnh lệnh ra hoàn mỹ nhất hợp tác phương án. Cứ như vậy, mặc dù 11 tọa tần dũng có bất tử chi thân, còn có lôi đỉnh kề bên người, chiến lược đại đại tăng cường không ít, biến cực kỳ khó chơi. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Lý Mục Tắc chiến phương án dưới, chúng người vẫn tìm được một cái khe hở, đem bọn hắn tụ lại ở cùng nhau. Sau đó đồng thời ra tay, đem nó đánh nát. Tinh Thuẫn, Thành Một Vũ, Thập Tam Thái Bảo, Hỏa Tan, Vô Tận, trăm vạn binh khí, nhóm lầu. Như làm ngày trong đảo hoa nguyên đối chiến Kim Thiền lúc đồng dạng. Chỉ thấy mấy trăm mặt Thạch Một Vũ, hình thành một rưỡi mặt viên cháo, đem Bạch Khởi đám người bã vụn che đậy lên, sau đó phóng hỏa thiêu đốt. Khoảng trưng đỉnh cao nhất vị trí, lưu lại một chỗ lỗ hổng. Mà trên bầu trời đang lâu, thì là bắn xuống đầy trời mũi tên cùng đếm mãi không hết vũ khí. Dọc theo Thạch Một Vũ lỗ hổng, không ngừng nghỉ hướng phía bên trong tràn vào. Không tệ, không tệ, những năm này các ngươi quả nhiên mạnh lên không ít. Kim Thiền đứng người lên, vỗ tay, cười híp mắt nói. Bất quá, nếu là chấp lại cho những thứ này tần dũng, bố thí quốc vật đâu? Chương 357, Cửu Long Đảo, 1, chương 357, Cửu Long Đảo, 1, một ngụm màu đen quan tài theo Kim Thiền dưới chân trong đất chui ra. Nắp quan tài để lộ. Chỉ thấy Doanh Lâu yên lặng nằm ở bên trong. Vậy hạ, mọi người ở đây, chín thành cũng đều là tần thần, hơn nữa còn là có thế hệ trung lương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận hướng phía Kim Thiền nhìn lại. Tại không rõ chân tướng trước đó, không người dám tùy tiện ra tay. Sau đó, chỉ thấy Kim Thiền nhảy lên thật cao. Từ trên trời giáng xuống bầm máu, bụng thịt, cốt bùn, một giây sau liền tràn vào hắt trong quan, đều đưới vào trên người Doanh Lâu. Đầy tràn hắt quan, bước lên lộc cục bầm máu. Liên tựa như một ngụm sôi trào đậm đặc hồng hoa đồng dạng. Đợi tất cả huyết nục bị Doanh Lâu sau khi hấp thu. Bất tử bất diệt tần vương, liền bị quan một bên, từ bên trong đứng lên. Chúng thần, bái kiến bệ hạ. Trừ ra Hàn Vũ, Lý Tôn Hiếu, Lý Mục bên ngoài, tất cả mọi người sôi nổi chắp tay quỳ xuống đất. Đại tần quân thần cùng hoàng đế thế mà là một người. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng sự thực lại ở trước mắt. Chư vị cũng đứng dậy đi. Người mặc hắc thủy long bào Doanh Lâu, một tay phụ ở phía sau lưng, một tay nhẹ nhàng nâng lên, hướng lên trước mắt mông điểm, Lý Tín đám người nói: "Sau ngày hôm nay, quân thần có khác." Doanh Lâu hiểu rõ, chính mình cũng không còn cách nào giống như trước đây, cùng bọn hắn thoải mái uống rượu, ăn thịt. Nhưng mà này không còn cách nào khác. Nửa năm sau Cửu Long đảo lâm thế, đúng lúc này không đến 10 năm, chính là Thiên Cung tiếp dẫn. Nếu là không có giấc ngộ, như vậy cuối cùng sẽ chỉ là đại tần diệt vong, phàm nhân bị tàn sát hầu như không còn. Trung Nguyên trở lại Trung Hoang, mới phàm xúc bị các tiên nhân tiếp tục nô dịch. Chư vị, nỗ lực sống qua này 10 ngày đi. Dứt lời, Doanh Lâu đầu tiên là từ trong ngực xuất ra một đám túi, trước đó chuẩn bị xong kim tiền đan hoàn, cho Lý Mục ném tới. Sau đó liền đem Hắc Thủy Long Tỷ cùng Kim Phượng Tỷ nắm trên tay. Dọc đến rồi tần lính sơn mạch cùng đô giang lưỡng địa quốc vận. Một lát sau, chỉ thấy 25 cái màu đen hư thối tản lòng cùng 25 con gãy cánh kim phượng, tại mọi người vùng trời đỉnh đầu chỗ, xoay quanh phi hành. Mà theo Doanh Lâu bàn tay xuống dưới để ép, một phần trong đó chui vào Thạch Một Vũ làm thành trong hộ cháo. Một bộ phận bay vào đến tầng mây bên trong. Chỉ một thoáng, mấy trăm mặt Thạch Một Vũ bị đánh tan, phi ra ngoài ngàn mét. Bên thân lôi pháp cùng quốc vận Bạch Khởi đám người, xếp hàng chỉnh tề, chiến ý ngập trời. Mà này còn chưa kết thúc, chỉ thấy tầng mây bên trong lại rơi xuống thập tứ cố, đồng dạng bên thân lôi pháp cùng quốc vận tần dũng, Khương Thượng, Đông Qua, Tán Nghi Sinh, Cửu Tiên, Lý Tĩnh, Nam Cung Thích, Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Phi Hổ, Đặng Cửu Công, Tô Hộ, Đặng Tiền Ngọc, Văn Xính, Võ Cát. Nay thập tam người điểm khác đều là từng đi theo sơ đại thiên tử Lâm Yêu, đã từng trực diện qua Cửu Phương Thiên Cung khai quốc chuyển kỳ tướng lĩnh. Bọn hắn chẳng những trừ ra binh khí bên ngoài, đối với quốc vận vận dụng cùng bách gia thuật pháp càng là hơn tinh thông. Với lại trừ ra này thập tam người bên ngoài, Ô Trọc Lệ lại vậy đứng hàng trong đó. Chỉ là hắn lúc này chỉ là một tòa hỗn hợp cựu thiên tức nhưỡng một bộ tần dũng mà thôi. Chấm sẽ không lưu thủ, các ngươi mang theo hẳn phải chết giác ngộ đến đánh đi. Doanh Lâu vung tay lên, đế hoàng uy ngạo nghễ vật vật, cay nghiệt mà quyết đoán. Một trận chiến này, Doanh Lâu mặc dù không có ra tay, nhưng cũng không có lưu thủ. Chỉ một lát thần, tương đối hơi yếu tử ngạo, liền bị Tần Quốc khai quốc mạnh tướng, danh xưng khí lực có 102 thiên hạ bao man tử. Một truy ngắt lời 20 cây xương sườn, quấy đoạn mất ruột. Thì liên tâm tạng cùng dạ dày, cũng kém một chút bị chấn nát. Nếu không phải Lý Tín cho hắn kịp thời uy hạ một khỏa đan hoàn, đoán chừng cách tử vong cũng không xa. Đương nhiên, Doanh Lâu ngoài miệng mặc dù nói rất đúng không nương tay, nhưng thật sự đánh nhau, nhưng cũng là thời khắc cẩn thận. Mà so với những người còn lại, bốn đột phá nhà của trăm vạn binh khí băng, Mông Điểm đang toàn lực xuất thủ đồng thời, vẫn không quên chăm sóc những người khác. Lý Mục thì là một bên thành thạo điêu luyện ứng phó, một bên trong lòng phân tích này 25 cỗ tần dũng đặc điểm. Về phần Lý Tổn Hiếu cùng Hàn Vũ, một cái hiếu chiến thành tính, hoàn toàn hưởng thụ dậy rồi kiểu này cùng trong truyền thuyết danh tướng chém giết khoái cảm. Một cái thì là bước qua trong lòng khảm về sau, ba khi âm ầm, uy vũ vô song. Đối với ông nội khi ra tay, cũng biến thành không lưu tình chút nào. Trận này sinh tử ác chiến, xa so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Dựa vào đan hoàn tiếp tế, tất cả mọi người 10 ngày đến không ngủ không nghỉ, không có một khắc thư giãn. Chẳng qua vượt quá Doanh Lâu đoán trước là, cái thứ nhất đột phá trăm vạn binh khí người, không phải là Mông Võ, cũng không phải Vương Tiến hai cái này một chân bước vào cánh cửa người, mà là nội tâm vẫn luôn nghẹn lấy một cỗ lửa Lý Tín. Trải qua hơn trăm lần sắp chết, Lý Tín tại nửa canh giờ trước, cuối cùng đột phá trăm vạn binh khí. Một kiếm dài long, đem Liêm Pha nửa người đánh xuyên. Chẳng qua một kiếm này về sau, Lý Tín vậy vì thoát lực, lâm vào ngủ say. lại qua 5 ngày. Tại giữa sinh tử bồi hồi nhiều lần về sau, bản cũng chỉ thiếu kém một cước vương tiễn cùng mông võ, vậy cuối cùng thuận lợi đột phá 100 vạn binh khí. Tốt, cũng cho chấm dừng tay. Doanh Lâu đột nhiên quát lớn một tiếng. 25 cỗ tần dũng trong nháy mắt ngưng động tác, lập ngay tại chỗ. Chọn vẹn 15 ngày. Hai cỗ thân thể dung hợp mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu. Với lại những ngày này tiếp theo, trừ ra Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu, chém giết mấy lần tần dũng bên ngoài, những người còn lại đều không giết địch một lần. Nhất là Khương Thượng, Bạch Hởi, Cửu Tiên, Lý Tĩnh, Nam Cung Thích, Ô Chọc Lệ 5 người này. Hắn ở đây rót vào quốc vận cùng lôi pháp về sau, trong lúc nhất thời lại không thua gì Bắc địch Ô Lan trong Thiên Cung tiên nhân bao nhiêu. Chẳng qua này cũng không trách bọn hắn, có thể làm đến như thế, đã vượt quá có Doanh Lâu dự tính. Rốt cuộc lần này mục đích chính là vì thúc dục cùng gõ, để bọn hắn hiểu rõ, đối kháng Cửu Phương Thiên Cung không phải trò đùa. Nếu là không có chịu chết giác ngộ, như vậy chỉ có chiến bại một cái kết cục. Vậy hạ, chúng ta còn có thể tái chiến. Tự biết Kim Tiền chính là Doanh Lâu, Doanh Lâu chính là Kim Tiền về sau, mọi người ánh mắt cùng nội tâm cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử này ba cái, ngày bình thường cùng Kim Tiền đi gần đây ra hỏa. Vừa nghĩ tới làm năm kể vai sắt cánh, uống rượu, ăn thịt, thổi như bức chẳng cảnh. Là tả mồ hôi lạnh thẳng từ sau lưng toát ra. Kim Tiền, không, Tần Hoàng, ta còn không có đánh đủ, lại để cho ta đánh 3 tháng, ta nhất định năng lực lại lên một tầng nữa. Lý Tồn Hiếu vừa thốt ra Kim Tiền 2 chữ, thì phát hiện không đúng, vội vàng đổi giọng. Này 15 ngày, chấm chỉ điều dụng Tần Lĩnh cùng Đô Giang hai nơi địa phương quốc vận, lôi pháp cũng không sử dụng thập lôi thái cực, với lại Doanh Lâu cảm thấy đã đủ rồi, liền thì không có tại nói tiếp. Các vị xuất phát lâm truy đi, còn có thời gian nửa năm, đến lúc đó Cựu Long đảo lâm thế, các ngươi phải đối mặt đem là tiên nhân chân chính. Dứt lời, Doanh Lâu liền dẫn 25 tọa Tần Dũng cùng Hắc Quan, đã không rời khỏi nơi này, chỉ để lại mọi người tại chỗ ngây người. Trước đó vì cùng Tần Dũng giao chiến, này 15 ngày đến, mấy người cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Bây giờ Doanh Lâu sau khi đi, góp nhặt mấy ngày mọi mệt, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Từng cái tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất. Chương 357, Cửu Long đảo 2, chương 357, Cửu Long đảo 2, Vũ Tử, ngươi lần sau lại đi tìm Kim Thiền tên kia đơn đấu lời nói, có tính không là thí quân. Đánh vỡ trầm mặc, hay là cần Lý Tổn Hiếu cái này không tim không phổi ra hỏa. So với những người khác, lại lo lắng ngày sau nên như thế nào đối mặt Kim Thiền hoặc là Doanh Lâu lúc. Gia hỏa này não mạch kín luôn luôn như vậy ra ngoài ý định. Hạng Vũ đầu tiên là quay người, đem cái cổ có hơi về phía trước nghiêng về một chút, nhíu mày, con mắt trừng trừng. Dùng đến nhìn xem kẻ ngốc nét mặt liếc nhìn Lý Tồn Hiếu một cái, sau đó liền đứng dậy, hướng phía chiến mã của mình Ô Truy đi đến. Thí quân, hắn chết sao? Sau 5 ngày, Thủy Hoàng 16 năm, chính vào tháng riêng năm mới. Nhưng Hàm Dương thành 4 phía quân đội đã nâng lên vũ khí, lục tục ngo ngoe hiện lên ở phương đông Hàm Cốc, đi đến chỗ cần đến Lâm Truy. Từng nhóm xe quân nhu đội, chở đầy lương thảo cùng với các loại vật liệu quân nhu, ở vào trong đội ngũ hoặc là hậu phương. Tại tuyết động thượng ép ra từng đạo thật sâu vết bánh xe, chậm rãi tiến lên. Kéo xe châu ngựa thân hình gầy gò, lại vẫn đem hết toàn lực, giữa mũi miệng phun ra bạch khí trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trắng xóa giá lạnh đại địa bên trên, từ trên cao quan sát, liền tựa như có một cái màu đen trường long tại kề sắt đất đi khắp. Mà cùng lúc đó, di chuyển về phía nam thông tin vậy truyền đến Lâm Truy, Giao Áo, Tây Bắc, Tây Nam, Cổ Hà Đông Tây hai bờ. Rời khỏi Cố Hương, xuống dưới di chuyển về phía nam. Dân chúng sôi nổi lắc đầu. Không có người nào khẳng đồng ý bây giờ mảnh đất này sớm đã không là ngày đó điển kiến tại vị lúc như vậy hoang vu. Đổi con mà ăn, đào mộ ăn mục nát, người chết đói khắp nơi thảm trạng, mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi hơn 20 năm, nhưng mọi người lại đã sớm đem hắn quên. Nhìn ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, từng đống hoa màu quả lớn. Thủy Hoàng đế di chuyển về phía nam lệnh như là một đạo sấm sét giữa trời quang, tại trong dân chúng sôi trào. Mọi người khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không ớn, ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Lại thêm trước đây ít năm trưng thu lao dịch xây dựng trường thành sự việc, nhường từng nhà nam đinh nhiều năm chưa về. Trong chốc ngắn này, đầu đường cuối ngõ, tiếng oán than dậy đất các nam nhân huy động quốc, lão tẩu giơ lên quả trượng, nhóm đàn bà con gái ôm nhau mà khóc. Mãi đến khi cuối cùng Tô Thái tử hạ lệnh xuất binh trấn áp, những người dân này mới bất đắc dĩ điệu bước lên di chuyển về phía nam đường xá. 4 tháng sau, mấy trăm vạn đại quân chia ra đã tới Lâm Truy, Giao Áo các nơi. Chia ra do Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Mông Điểm, Lý Tín, Mông Võ, Vương Tiễn, Lý Mục 7 cái đã đột phá 100 vạn binh khí người thống lĩnh. Ngu Vi, ta chỉ là đáp ứng Kim Tiền giúp hắn đối kháng Cựu Phương Thiên Cung, làm sao lại làm này Tần Quốc tướng quân? Nhìn bốn phía từng mảnh có in hạng chữ màu đen quân kỳ tung bay. Hạ Vũ nội tâm 100.000 mùi vị. Vũ, Tần Quốc, Sở Quốc thì thế nào? Hôm nay thiên hạ đã nhất thống, ngươi bây giờ làm không phải cũng là vì đã từng đại sở bách tính mà? Người khoác màu xanh dương ngư lân kinh giáp, tay cầm viên ương song kiếm, Ngu Vi là theo quân mà đến duy nhất nữ tướng. Không giống với bên này, Lý Tồn Hiếu thì như làm năm giống nhau khí phách phân chấn, không thèm để ý chút nào những thứ này. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có thể thống binh, cùng ai đánh đều như thế. Chung với Đường Quốc là chung, chung với Tần Quốc cũng là chung. Huống chi đã từng Đường Vương cùng bây giờ Thủy Hoàng đế, đã sớm là người một nhà. Nay còn cần điểm cái lẫn nhau sao? Mà lúc này, khoảng cách Cửu Long đảo xuất hiện, vậy vẹn vẹn chỉ còn lại có thời gian 3 tháng. Hàm Dương thành, Đại Tần Thủy Hoàng đế bệ hạ lại biến mất. Từ tháng riêng về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Chẳng qua Tô Thái tử đã sơ hiện quân vương chi tư. Hắn cùng Lý Tư hai người, liền đủ để trấn nhiếp tất cả triều đường. Nhưng khổng lồ Tần đế quốc vẫn tại ngay ngắn trật tự vận chuyển. Mà Bạch Long Câu từ Bắc Hải sau khi trở về, đầu tiên là uống rượu mấy ngày, liền lôi kéo Huyền Nữ không biết đi nơi nào. Cho tới bây giờ cũng không thấy bóng người. Lại qua 2 tháng, tại đi cả ngày lẫn đêm, mệt chết trọn vẹn 2 vạn người sau. Cuối cùng một đoạn kết nối Trường Bạch Sơn trưởng thành, cuối cùng xây dựng hoàn thành. Đến tận đây, Tần Lĩnh, Đô Giang, Thái Hành, Long Môn, Trường Bạch 5 nơi quốc vận chi địa, đầu đuôi tương liên. Mà trường thành bên trên, 400 vạn tần dũng chỉnh tề bày trận, nghiêm túc mà đứng. Hoặc là túi đựng tên tràn đầy, hoặc là trường thương bóng lưỡng. Bọn hắn không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì nét mặt. Tại bùn phong da thịt cùng giáp trụ bên trên, tràn đầy vô tận tăng thương. Mặc dù những thứ này tần dũng đến từ 7 quốc các nơi, khi còn sống có thể còn là địch nhân, trên chiến trường binh qua gặp nhau, không chết không thôi. Nhưng bây giờ, sau khi chết bọn hắn lại cùng nhau vì tất cả Trung Nguyên mà chiến. Chữ Bạch Kỳ, Hạng Chữ Kỳ, Liêm Chữ Kỳ, Khương Chữ Kỳ, cao hơn trên tường thành, bị gió thổi vang xào xạc. Bạch Khởi, Liêm Pha, Hạng Yến, Khương Thượng và 25 vị danh tướng, đem 10 mấy vạn bộ hạ, tại Nhật Nguyệt luân chuyển phía dưới, lặng lặng chờ đợi chiến tranh đến. Sau 33 ngày, Thủy Hoàng 16 năm, 18 tháng 7, Lâm Truy Thành bên trên, bầu trời, một cái thịt xương huyết môn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng trong, đột nhiên xuất hiện. Trái tim làm thành khóa cửa, bị một cái xương đùi chèn, nhẹ nhàng nhất chuyển, trái tim vỡ tan, cánh cửa kéo kẹt chậm rãi mở ra. Ông khẽ kêu, theo 4 phương 8 hướng chuyển đến. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại đâm thẳng màng nhĩ, quấy 300 vạn tần quân, đầu lâu nở, trong dạ dày rời sông lấp biển. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy tồn tại ngàn năm Lâm Truy Thành, trong nháy mắt oanh sập. Một cái khô héo long cốt thẳng tắp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long cốt lớn, chỉ là một cái liền bù đắp được tất cả Lâm Truy. Một khỏa sớm đã bị tạo sạch sẽ thịt long đầu, tại đám mây phía trên, hoàn vũ trong, cùng hôm đó vòng song song. Mà tình huống như vậy, đồng thời xuất hiện tại 9 cái địa phương. Kim Tiền, Kim, Ve, ngươi trả cho ta đầu tới. Lâm Truy Thành bên trên, một đạo giống như 4 tờ miệng đồng thời phát ra giống to, theo hoàn vũ truyền xuống. Chấn ngoài 100 dặm Hạng Vũ xuất lĩnh tần quân, đều bị lắc lư ngã trên mặt đất. Đầu, bản thánh cảm giác được thật nhiều, thật là nhiều đầu long cốt đỉnh. Một cái thân thể cắm đầy bắt cánh tay, 8 đầu chân, treo lấy 4 trái tim, nhưng trên cổ nhưng không có đầu ra hỏa, đột nhiên nhảy xuống, hướng phía dưới tầng mây phương Lâm Truy bay đi. Vừa hạ xuống, cắm ở trên người 8 cánh tay, tựa như cự chăn một dạng, chui vào Hạng Vũ trong quân. Chỉ là thời gian một hơi thở, hơn 8 vạn tần quân liền bị sống sờ sờ lấy xuống đầu, chỉ còn lại có một bộ đấm máu thi thể không đầu, nằm trên mặt đất. Mà bên kia quái vật, đem này hơn 8 vạn cái đầu, dùng sức vò thành một cục sau, lại trực tiếp cắm vào trên cổ của mình. Ha ha, bản thánh có đầu, có đầu. Này giống như bị điên mê loạn âm thanh, cùng bị dị thân thể. Nhường sắc mặt trắng bệnh tần quân, cơ thể run rẩy không ngừng, sinh lòng khiếp y đem vũ khí trong tay cản ở trước ngực, dưới chân vô ý thức hướng di động về phía sau. Các ngươi, còn gì phải sợ? Hạng Vũ hét lớn một tiếng, như hồng lã đục trùng, buôn lôi nổ vang. Vẹn vẹn này một thanh âm, đã có ma lực bình thường, đem kém chút tán loạn quân tâm lại ổn quay về. Chỉ thấy dưới khô ô truy thở hổn hển nhìn Bạch Khí, theo trong quân đội vị trí, chờ Hạng Vũ từng bước một hướng phía trước nhất đi đến. Trong quân có ta, liền không hướng không thắng, cho dù là tiên nhân kia, vậy chắc chắn bị ta chạm ở dưới ngựa. Song đồng bá vương, ngạo nghễ thiên địa, tay cầm ngân thương, hướng phía Cửu Long đảo tiên nhân cưỡi ngựa mà đi. Chương 358, đại tần tướng sĩ nên chiến Cửu Long đảo của tiên, 1, chương 358, đại tần tướng sĩ nên chiến Cửu Long đảo của tiên, 1, Cửu Long đảo, thượng tiên có 4, hạ tiên 36. Mà này 4, chỉ chính là Tứ Thánh, Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản cùng Lý Hưng Bá. Chỉ là Tứ Thánh dùng chung một thân thể, một cái đầu, nhưng sinh ra 4 tờ mặt. 8 tay, bắt chân còn có 4 trái tim. Nếu là Bạch Long Câu ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra cái này không đầu quái vật, chính là Cửu Long đảo Tứ Thánh. Chỉ là không ngờ rằng, trước đây bị Phật Môn Kim Tiền hái được đầu Tứ Thánh, thế mà không có chết. Còn xuất hiện ở nơi này, bị hủy diệt Lâm Truy Thành bên ngoài. Hạng Vũ một người một ngựa, nghịch cuồng phong hút mặt, hướng phía Tứ Thánh đi đến. Ở phía sau hắn, 10 vạn đại quân tinh nhuệ lại nhìn thấy chủ tướng như thế, trong lòng ý sợ hai trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Từng cái đem vũ khí trong tay, đâm về mặt đất. Hô to, tướng quân, uy vũ, tướng quân, uy vũ một lát. Chỉ thấy Hạng Vũ lẻ loi một mình một ngựa, đi tới Tứ Thánh trước mặt. Coi như không thấy cỗ này quái vật khổng lồ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tứ Thánh trên cổ, viên đưa khỏa chết không nhắm mắt đầu. Súng trong tay trôi việt nắm càng chặt, như sắt phiến tóc đen từng chiếc dựng ngược, trên mặt thông thiên hắc văn, tỏa ra thực chất hắc khí, 4 đồng sát ý lóe ra, như sóng sóng biển thiên. Chỉ là phàm súc, dám đi vào bản thánh trước mặt. 16 vạn khỏa nhãn cầu cùng nhau xuống dưới trường đi, chảy trôi chảy máu thủy, nhai răng muốn nước. Chẳng qua 8 vạn tấm miệng đồng thời mở miệng, liễu diễu, căn bản nghe không được đang nói cái gì. Trọng đồng song sinh, 160 vạn binh khí, thập nhị sát thương, chu tiên trận. Bá vương trường thương hướng lên vẩy một cái, mũi thương trực diện Tứ Thánh. Hạng Vũ đưa tay chính là sát chiêu, đang lâu phá đất mà lên, ở phía sau hắn gây dựng lại là thập nhị trôi toàn thân đen nhánh to lớn trường thương. Tam môn, điều khách, bạch hổ, quan phủ, mỗi nói một câu, một thanh mang theo vô tận binh khí trường thương liền từ không trung đánh xuống, đem mặt đất nổ lay động không ngừng, ầm ầm tiếng biết thai nhức óc, cuốn lên mấy trăm trượng cao khói đặc cuộn. Theo thập nhị trôi trường thương rơi xuống đất, trong bụi mù, bá vương Hạng Vũ trọng đồng lóe ra khát máu xích quang, trộn lẫn thân bị thông thiên hắc văn bao trùm. Hai tay nắm chặt cán thương, binh tướng khí lần nữa ngưng tụ đến cực hạn. Thực tiên, một kích này đánh xuống, bá vương thương trong nháy mắt đứt gãy, Cỗ này khác nhau di vãng, thao thiết đang thịnh binh khí, giống như một tấm hồng hoang manh thú mở ra miệng lớn, hướng phía bị thập nhị trôi giết thương xuyên qua tứ thánh cắn xé mà đi. Trong lúc nhất thời, nồng đậm mùi máu tươi cùng nổ tung khối thịt phi hướng bốn phía. Phàm nhân chi khí, thật sự chém giết tiên nhân. Sau lưng mười mấy vạn tần quân, đồng thời ngọ nghệ cổ họng, lao dậy rồi cái chán nhỏ xuống mồ hôi. Mạnh. Phàm nhân chi đỉnh chỉ sợ cũng chính là như vậy. Trong lúc nhất thời, vừa rồi cô kia sợ hãi trong nháy mắt tại trong toàn quân biến mất. Thay vào đó thì là phàm nhân thật có thể thí tiên tự hào. Hô hô khôi giáp chấn vỡ, lộ ra cường tráng như bàn thạch cơ thể. Tản đi trọng đồng trạng thái. Hạng Vũ sừng sững trong chiến trường, thở hổn hển. Sau đầu tóc đen, bị thổi lộn xộn. Tiên nhân, vậy không gì hơn cái này. Cùng lúc đó bên kia, cô Hà phía nam, Lý Tồn Hiếu cúi đầu, đem chân phải giẫm tại một quả cháy đen bốc lên khói trắng trên đầu. Mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng cô Hà nước sông như cũ đang sôi trào lên. Biến thành bản tướng quân kích chạm xuống chết thứ một vị tiên nhân, ngươi cũng vậy đáng giá. Lý Tồn Hiếu toàn thân cơ thể đều đang run rẩy co rút, vết thương tung hoành dày đặc sâu đủ thấy xương, có thể thấy được vừa nay lại chiến, cũng không thoải mái. Bất quá, chẳng biết tại sao, đường đường Cựu Phương Thiên Cung một trong Cựu Long Đạo, tại Lâm Thế Trung Nguyên sau đó, lại chỉ có hai vị này tiên nhân hạ phàm. Còn lại chỗ đều là yên tĩnh như thường. Trừ ra chín cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối thẳng hoàn vũ to lớn long cốt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Hết rồi đầu tư thánh, tam hoa pha toái chó giữ nhà, chẳng lẽ lại này Cựu Long Đạo là thực sự bị lao đại giết sạch rồi? Trên tầng mây một chỗ vùng đất xa xôi, Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ đạm không mà đứng. Mặc dù tứ thánh cùng cái gọi là chó giữ nhà đã bị Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu chém giết, nhưng hai người giữa lông mày nhưng không có một tia giãn ra, ngược lại là việc nhăn càng chặt. Không thể đi, Cựu Long Đạo vị kia cũng sẽ không trơ mắt nhìn lao đại người làm như vậy. Huyền Nữ giơ lên cổ, tại chín bộ long cốt thượng tìm trí cao thân ảnh. Mà liền tại hai người hoài nghi lúc, chỉ thấy chín bộ long cốt bắt đầu trên phạm vi lớn vặn mèo dậy rồi thân thể, đôi rồng cuối cùng trực tiếp xé rách mặt đất, như từng đầu còn sống cự long một dạng, bay lên tại không. Chỉ một thoáng, phong vân quái ở trên bầu trời tạo thành một cái, đủ để che đậy đã từng tề quốc mặt đất sơn vòng xoáy màu đen. Mà vòng xoáy bên trên hoàn vũ trong, chín con rồng cốt hội tụ thành một cái cự đại cốt cầu. Tại cốt cầu trung ương, một đạo chí cao quang vượng trợ tám chợt minh lóe ra. Chết tiệt Kim Tiền, nếu không phải ngươi, bản giáo Cựu Long Đạo sao sẽ như thế? Chí cao quang vượng bên trong âm thanh có chút phập phồng, cũng có chút thở hổn hển, thậm chí tâm trạng có chút bất ổn, tựa hồ là bị trọng thương. Hắn vốn nghĩ đưa tay xuống dưới nhẹ ép một chút, đem những thứ này vô lễ mà cuồng vọng phạm xúc triệt để xóa đi, nhưng chỉ là có một cái ý niệm trong đầu, chí cao quang vượng liền ảm đạm rồi không ít. Cựu Long Đạo đệ tử nghe lệnh, phàm chưa người mất đều mấy cái phàm, vì bản giáo đổ diện phàm xúc. Chí cao ra lệnh đạt, Cựu Long Đạo trong những kia hô hô thở còn đang ở dưỡng thương các tiên nhân, chỉ có thể nhận mệnh lệnh hạ phàm. Trong lúc nhất thời, còn sống sót 24 vị hạ tiên, 375 tiên phó, bao gồm trên tứ thánh, nhưng trọng thương không chọn vẹn thập tuyệt thiên quân, toàn bộ phục mệnh theo Cựu Long Đạo cùng xuống một lúc. Chỉ một thoáng, chỉ thấy đen nhánh hoàn vũ bên trong, một viên tiếp lấy một viên ban ngày lưu mình, hướng phía trung nguyên rơi xuống phía dưới. Có chút rơi vào Hạng Vũ bọn hắn trước đó đóng quân tốt lắm chỗ, có chút thì hướng phía trung nguyên trong bụng rơi đi. Trong đó không thiếu có Hàm Dương, Trường An, Hàm Đan, Nghiệp Thành mấy cái này thành trì. Chẳng qua tại những tiên nhân này còn chưa lúc rơi xuống đất, chỉ thấy Trường Bạch Sơn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng vân tiêu thượng bay đi, đem những kia sắp rơi vào trung nguyên trong bụng các tiên nhân toàn bộ chặn lại tiếp theo. Mà từng tôn tần dũng, hoặc là chân đạp trường thành bên trên gạch đá, hoặc là cưỡi ngựa tượng, hướng phía Trường Bạch Sơn phương hướng bảy trận mà đi. Đông đông đông, chấn lơ lửng tại trống không trường thành, phát ra oanh minh ong ong. Bức tường, đá vụn từ trên cao rơi xuống. Tư Trượt nhìn mấy vạn khỏa nhãn cầu trăm mẫu nhân bị tiền, đầu chim thân người hiệu cái đuôi hoang chim, nga cánh tiêu thể đầu sinh cánh chim thương minh, mười tuyệt chi trận thập thiên quân. Trong lúc nhất thời, quân tiên tứ tán rơi xuống đất, cùng 300 vạn tần quân cùng 400 vạn tần dũng, đao đung gặp nhau. Giết, đại tần tướng sĩ, theo bản tướng phạt tiên chu tiên. Vì Lý Tín, Mông Điểm, Vương Tiễn, Mông Võ tần đem nhóm, rút ra vũ khí, hô to một tiếng. Giết, giết, giết. Ngựa đạp liên doanh hét giận dữ, một hồi tiếp lấy một hồi, không ngừng không nghỉ. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị nhen lửa. Vạn vạn năm ở giữa, nhân, tiên lần đầu tiên như thế quy mô đại chiến, chính thức mở ra. Khắp nơi đều là phong hỏa khói lửa, tiếng la giết chấn động đến thương khung run rẩy run rẩy. Chương 358, đại tần tướng sĩ nên chiến Cựu Long Đạo của tiên 2. Chương 358, đại tần tướng sĩ nên chiến Cựu Long Đạo của tiên 2. Tại bên ngoài Lâm Truy Thành, Hạ Vũ vừa mới thế xét đánh lôi đỉnh chém giết không đầu tứ thánh, còn chưa khôi phục thể lực liền lại đầu nhập vào bên trong chiến trường. Chỉ là lần này hắn đối mặt không phải là một vị tiên nhân, mà là mười tuyệt chi trận thập thiên quân cộng thêm 20 cái tiên phó. Mà sau lưng Hạ Vũ mười mấy vạn tần quân sĩ khí như hồng, gào thét phóng tới chiến trường, trong tay lợi nhận hàn quang lấp lóe. Đối mặt tiên nhân, bọn hắn tự biết không có Hạng Vũ như vậy thần lực, cũng chỉ có thể vì nhân số ưu thế, đem binh khí ngưng kết một chút, cố gắng cùng bọn hắn chủ tướng một dạng, hoàn thành thí tiên thần tích. Trong lúc nhất thời trên chiến trường huyết khí tràn ngập, khối thịt cùng bụi đất nói nhập là một. Mấy ngàn người hy sinh, dù là chỉ có thể đổi lấy một đạo chặt tại trên người tiên phó vết đao, tần quân cũng không có sợ không lui. Cô Hà phía nam, nửa bên nước sông đều đã bị bốc hơi, thật giống như đã trải qua mấy năm khô hạn đồng dạng. Mà thập tam thái bảo trạng thái dưới Lý Tồn Hiếu, hình như một tôn hỏa diệm sơn đồi. Trong tay hắn kia đỏ bừng chiếc phượng kích, biến giống như một thanh tiểu đao lớn nhỏ. Đối mặt 9 vị hạ tiên, 80 vị tiên phó vây quanh, Lý Tồn Hiếu chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại nội tâm kích động không thôi, trong mắt chiến ý lại lần nữa cháy hừng hực, leo lên đến đỉnh phong. Sau lưng hắn năm cái ngàn tung ngàn hoành phong trận, cũng không có phát động công kích, mà là tại chỗ dung hợp binh khí, một đợt đổi một đợt, hướng phía Lạc Đàn tiên nhân vung ra công kích. Chiến trường bên kia, Lý Tín một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay vung vẫy xuất ra đạo đạo kiếm khí, đối mặt dữ tợn đáng sợ, chừng trăm mẫu nhân bị tiên. Ngông điểm trường thương như rồng, đánh bay từng cái mưu toàn cận thân tiên phó. Vương Tiễn càng già càng dẻo dai, chỉ huy nhu định, dưới trướng tướng sĩ chặt chẽ phối hợp, đại chiến tiếng gây ở giữa sóng âm có thể chấn vỡ núi đá hoang chim. Mông Võ thì mang theo một cỗ dung manh chi khí, vung vây trường đao, lựa chọn cận thân vật lộn, đối mặt những nơi đi qua cỏ cây đều khô thường mình, không hề ý sợ hãi. Lý Mục thì độc vẽ thiên hạ, một người cùng tiên phó nhóm, chiến có đến có hồi. Dứt khoát những thứ này cựu Long đạo tiên nhân, không phải tam hoa phá toái, chính là ngũ khí vi tán, hay là tam thi phủ hiện, từng chiêu từng thức đều có chỗ thu lại, sợ mất đi tiên nhân quả vị, biến thành bị Cửu Phương Tiên Cung vứt bỏ hế tạp vật. Mà ở Cửu Long đảo cùng Trung Nguyên ở giữa Trường Bạch Sơn bên trên, quần tiên mê man, không biết đây là đến nơi nào, chỉ có thể động dụng tiên pháp, cố gắng đem vùng núi này phá hủy. Chẳng qua không lâu lắm, 400 vạn Tần Dũng liền tại Bạch Khởi, Liêm Pha cùng Khương Thượng dẫn đầu xuống giết tới đây. Tần Dũng không giống huyết nhục chi khu người sống, mặc dù không hiểu biến báo, đại bộ phận đều không có một tia binh khí, nhưng thắng tại không có cảm giác đau, dù là chỉ còn lại có nửa cỗ tàn thân, cũng sẽ nằm rạp xuống đi tới, mà không bất kỳ biểu lộ gì, dùng còn sót lại răng cố gắng xé rách các tiên nhân thân thể. Tiên nhân thi triển các loại thần thông, có quanh thân nổi lên ngũ thải hà quang, cố gắng vì nhu lực đánh bay Tần Dũng. Có miệng phun băng lăng, hàn mang lấp lóe, muốn đem Tần Dũng đông kết. Còn có triệu hoán âm phong, cuồn phong gào thét ở giữa, thổi đến Tần Dũng thân hình lay động. Chẳng qua 400 vạn Tần Dũng, như một mảnh không gặp được đuôi quân đoàn, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ vĩnh viễn không có điểm dừng trúng sát. Tại tướng quân tượng chỉ huy dưới, xếp sau Tần Dũng nhanh chóng bổ sung hàng đầu chống chỗ, động tác của bọn hắn đều nhịp, biến hóa trận hình, hoặc xuống lại, hoặc tản ra, đem các tiên nhân khốn tại trong trận. Trường kích như rừng, trường thương như ảnh, lần lượt bung ra, vạch phá không khí, tại hao tổn mấy vạn cố về sau, tổng hội chặt cái tiếp theo thấy máu công kích. Mà tại chiến trường bên ngoài, di chuyển về phía nam trên đường dân chúng, quay đầu nhìn đồng bền đại sơn, bầu trời dị tượng, tinh lực đỏ tươi cùng trùng thiên gào thét. Lại trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu qua đi, trung nguyên đại địa nổi lên thi khắp nơi. U hỏa, mục nát mưa, lôi đỉnh, thực phòng, các tiên nhân thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Các tướng sĩ dưới chân thổ địa, sớm đã lầy lội không chịu nổi, huyết tương cùng bùn đất quấy hòa vào nhau, hình thành một loại quỷ dị màu đỏ sẫm hồ chất vật. Mỗi một bước đặt xuống, cũng phát ra làm người sợ hãi phốc cấm thanh. Mặc dù bên cạnh thi cốt đá lởm chởm, nhưng tiếng la giết lại ngày càng vượng. Hạ vũ đùi, phải bay, bộ bộ, cánh tay trái, tuy bị thập tuyệt tiên quân trận xuyên qua, cốt cốt đứa ra máu, nhưng trong thập tuyệt trận lục giác, vậy đã bị hắn đánh nát. Trên người Lý Tổn Hiếu không nguyên một khối hết ra, nhưng dưới chân tiên nhân thi ngược lại là chất đống mấy cỗ. Trường Bạch Sơn lộc cháy đen một mảnh, cái hố trải rộng, rất nhiều Tần Dũng bị chặn ngang cắt đứt, nửa người trên mới ngã xuống đất, nửa người dưới còn lẻ loi trơ trọi địa đứng thẳng, gạch ngói vụn tàn tiến đã sớm đem nửa tòa núi lớn bao trùm lên tầng tầng hoàng thổ. Một trận chiến này, đại Tần chiến tử hơn 400.000 người. Tổng cộng chém giết Cửu Long đảo 30 tiên phó, 6 vị hạ tiên, thập tuyệt tiên quân trận nửa hủy. Ra tay sao? Còn lại bọn người kia dường như cũng có ám tật, người ta nếu là ra tay, nhất định có thể diệt bọn hắn tất cả. Ai có thể nghĩ tới tồn tại vạn vạn năm Cửu Long đảo, thế mà lại tại hôm nay toàn bộ tiên hủy diệt. Trên tầng mây, huyền nữ quay đầu hỏi hướng Bạch Long câu. Không nổi, tiểu tử kia nói, hắn lập tức liền tốt, với lại vị kia còn không có ra tay, chúng ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Long câu ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Chí cao A huyền nữ mặc thở dài một hơi. Nói thật, trong nội tâm nàng kỳ thực một chút đấy đều không có. Thực tế tại nữ hoa đại nhân không xuất thủ tình huống dưới, mặc cho huyền nữ vắt hết óc, vẫn là không cách nào tưởng tượng ra Chí cao sẽ bị phàm nhân chém giết hình tượng. Mà cùng lúc đó, bên ngoài vạn dặm tần hoàng lăng bên trong, trôi nổi tại trên thủy ngân thiên hà hắc quan, đột nhiên ngưng di động. Mà hắc quan bên trên, bao trùm một tầng màu đen như nước bùn sền sệt vật, theo nắp quan tài khe hở, chậm rãi chạy trở về vào trong. Nắp quan tài từ giữa đẩy ra, doanh lâu đi ra. Trên người kia cực hạn linh hoạt kỳ ảo, để phía dưới Triệu Quy Chân nhìn xem sửng sốt hồi lâu. Chẳng lẽ thủy hoàng đế đã chém dụng tam thi? Mãi mãi, bản đạo gia dùng hắn luyện đan trường sinh kế hoạch triệt để vô vọng a. Triệu Quy Chân hiểu xỉu đi túi lầu xuống. Xem ra chính mình phải vì vị này thiên cổ nhất đế sai sử dẫn đến tử vong a. Tiểu nha đầu, ngươi thì ở chỗ này trong cung điện dưới lòng đất, không phải đi ra ngoài một bước. Chu Hợi, Hắc Băng Đài, Huyền Tự Doanh, cần phải xem trọng Lạc Dương, còn có vị này Triệu đạo trưởng. Doanh Lâu hạ xong chỉ lệnh về sau, liền rời đi Hoàng Lăng địa cung, chớp mắt liền đến Lâm Truy phụ cận. Bệ hạ tới. Không biết là cái đó mắt sắc ra hỏa hô lớn một tiếng. Trong nháy mắt, phụ cận trên chiến trường Tần quân sôi nổi ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Chư vị, chấm đã từng nói, đại Tần phạt thiên trận thứ nhất, chấm sẽ dành cho các vị một hồi đại thắng. Đem một viên bạch sắc ngọc tỷ nâng trong tay. Giọng Doanh Lâu vang vang, quanh quẩn cùng giữa trời đất, truyền đến Cửu Long đảo vị kia chí cao trong đầu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cầm lấy các ngươi lợi nhận, cưỡi trên các ngươi chiến mã, chấm vì đại Tần quốc vận là các ngươi bố thí, đại Tần thiết kỵ, năng lực nhất thống lục quốc, liền có thể phá toái tiên môn. Hôm nay, chúng tướng theo ta trực đạo tiên tổ, san bằng Cửu Long. Trận này phạt thiên chu tiên chi chiến, cuối cùng rồi sẽ là đại Tần thắng lợi. Chương 359, Doanh Lâu nhất bộ đăng tiên, 1, chương 359, Doanh Lâu nhất bộ đăng tiên, 1, Doanh Lâu dứt lời. Chỉ thấy trong tay nâng viên kia thuần bạch sắc ngọc tỷ bên trên, lập tức tuôn ra một cô ôn nhuận như ngọc, như là hơi nước kéo dài quốc vận. Một bộ phận xuống dưới chảy tới, một bộ phận hướng lên đồng bền. Trung Nguyên đại địa, 260 vạn hơn còn sống sót thần quần, đều không ngoại lệ bị cô này quốc vận bao trùm toàn thân. Không giống với dĩ vãng như vậy, chỉ bám vào tại vũ khí mặt ngoài. Dưới mắt quốc vận, năng lực dung nhập huyết dịch, xuyên vào xương thủy, là mỗi một tấc cơ thể, làn da cũng phụ lên trước nay chưa có cảm giác. Với lại tại đây lũ lũ quốc vật trong, lại còn có mắt thường không phát hiện được tơ máu, bọt thịt, là trọng thương tần quân nhóm chữa trị cơ thể. Tại bên kia trường bạch sơn mạch bên trên, kia lũ hoàng thổ cùng thoái đá sỏi, tại bám vào quốc vận sau không gây phong tử dương, sau đó hội tụ một chút, tái tạo là từng cỗ hoàn chỉnh tần dũng. Một tấm to lớn thái cực lôi đồ tại đỉnh núi tự truyện. Sau đó theo đồ bên trong bắn xuống 400 vạn đạo đen trắng quấn quanh lôi đỉnh, lọt vào tần dũng cái óc, đem tần dũng cùng lôi đồ tương liên. Các tướng sĩ theo chấm thượng thiên thí tiên diệt cửu long. Doanh lâu lời nói rơi xuống, chỉ nghe giết 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 tiếng la lôi động tại thiên tế, biểu thị công khai nhìn đại tần đế quốc uy nghiêm. Giờ khắc này cửu long đảo quần tiên nhóm nhìn khí thế như hồng, chiến ý ngập trời phạm xúc nhóm không khỏi trong lòng run lên, sinh ra một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi. Thậm chí không ít tiên nhân còn theo bản năng chỉ lên trời thượng nhìn lại, muốn tránh về cửu long đảo trong. Cho dù là áp đảo tứ thánh phía trên thập tuyệt thiên quân, cũng là câm như hến. Nguyên bản những tiên nhân này đem khổ chiến nguyên nhân quy tội tiên đạo bị hao tổn, quy tội cái đó vạn ác Phật môn ác đồ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn nhìn trước mắt coi là phàm xúc tần quân nhóm, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Loại đó bao trùm vạn vật phía trên tiêu ngạo, đang từng điểm phá toái. Cái gì chó ma tiên nhân, đơn giản chỉ là ban đầu sinh tốt số mà thôi, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ đọa hạ thiên cùng, bị trong miệng các ngươi cái gọi là phàm xúc tự tay xé nát. Phật môn ác đồ làm năm đại náo Vu Lan buồn hội, chỉ vào trí cao nhóm cái mũi trô mắng lời nói, tại thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, lần nữa quanh quẩn tại Cửu Long đảo quần tiên nhóm trong lỗ tai. Hồi Cửu Long đảo. Không biết là ai trước hô một tiếng, còn sống sót các tiên nhân liền sôi nổi quay đầu, như ong vỡ tổ hướng phía bay trên trời đi. Tự cho là bất phàm bị vỡ nát, bọn hắn lại hết rồi đánh một trận dũng khí. Chấm, cho phép các ngươi chạy trốn sao? Doanh lâu tay phải nâng bạch sắc ngọc tỷ, huyền lập ở không trung. Ở trên cao nhìn xuống xem thường dưới chân quần tiên. Hai con ngươi lạnh lùng, đế uy hiển hách. Tầng tầng quốc vận gợn sóng nhộn nhạo lên, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Bên cạnh 10 vạn bạt thiệt thiên binh, vận sức chờ phát động. Trong tay trái thái cực lôi đồ, chậm rãi tự chuyển với lại càng lúc càng lớn. Ngăn cách thông hướng thượng tầng tiên cung tất cả đường lui. Ngươi, cho ta và lui ra, nếu không một cái không hiểu chuyện ló đầu tiên nhân đứng ra. Có thể lời còn chưa nói hết, liền bị 100 bạt thiệt thiên binh ngay cả nhỏ mang cắn, cưỡng ép chảnh trở về mặt đất. Một tên cũng không để lại, giết. Doanh lâu a âm thanh lệnh nói. Thái cực lôi đồ việt ép càng thấp. Tiên người nhất thời tràn ngập sợ hãi, trong lòng thầm than. Đây không phải Lăng Tiêu cùng đầu xuất kia hai vị đại nhân thủ đoạn sao? Vì sao trước mắt cái này khu khu một tên phạm xúc lại sẽ sử dụng? Có thể là căn bản không có bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, rơi xuống đất bọn hắn liền bị đại tần các tướng sĩ cơ lợi nhận giết tới đây. Nguyên bản chém ra hơn ngàn đao mới có thể cho đối phương vạch ra một đạo dài bằng ngón cái vết sẹo. Lần này chỉ cần 100 đao liền có thể cắt vỡ tiên thịt, chặt đứt tiên cốt. Mấy canh giờ qua đi, 10 vạn căn cuốn quanh binh khí bám vào quốc vận mũi tên, đem trăm mẫu nhân bị tiền bắn thành thủng trăm ngàn lỗ khăn lao. Mấy bạn trôi sắc bén trường thương, chọn xuyên hoang chim mỏ chim. Trường đao vô tình, tại tổng cộng trăm vạn lần bùng đánh dưới, cuối cùng là đem Thương Minh chặt thành một cụ thịt bùn. Mà lần nữa mở ra trọng đồng hạ vũ, thập nhị trôi màu đen bá vương trường thương vờn quanh bên cạnh, đem thập tuyệt thiên quân trận cuối cùng một góc vỡ nát. Thập tam thái bảo Lý Tồn Hiếu thì như một tôn sung huyết xích hồng cự linh, tả hữu hai cánh tay dùng sức sở, hai viên trước bụng đầu, tựa như trái cây giống nhau vang tạc, tung tóe đầy đất đậm đặc huyết đủ. Trong lúc nhất thời, tiên nhân thi thể nằm lượn khắp nơi. Đại Tần thắng được này vạn vạn năm đến nay trận đầu thắng lợi. Chi Mễ Na, ngươi năm đó không làm được sự việc, tiểu tử này tính thế ngươi hoàn thành. Bạch Long Câu nhìn dưới chân chiến trường, đột nhiên liền nghĩ tới cuối cùng cả đời cũng tại phạt thiên đường tiền yến. Hiện tại có phải hay không cao hơn quá sớm, ngươi quên còn có hắn có ở đây không? Huyền nữ một chậu nước lạnh tắt về phía trong hồi ức Bạch Long Câu. Đúng vậy a, hắn cũng nên xuất thủ đi. Hoàn Vũ chỗ sâu, chín bộ long cốt hóa thành cựu long đảo trong. Một đoàn áp đảo cao hơn hết trí cao quan bựng, lấp lóe không ngừng. Liên bàn bên trong ăn cũng không bằng thứ gì đó, dám nhường bản giáo như thế. Trong vầng sáng, cựu long đảo trí cao cố nén tức giận, giơ bàn tay lên, dùng sức xuống dưới để ép. Phiên thiên cứng cắp tiếng giống, một hồi tiếp lấy một hồi, hướng bốn phía tản đi. Trấn Vũ Nội tinh thần nổ tung mấy viên. Chỉ thấy tại Cửu Long đảo phía dưới, một mặt chiếu rọi tất cả trung nguyên ấn ký, chậm rãi rơi xuống dưới. Những nơi đi qua, thiên tinh đều hóa thành một biển. Đến rồi, hắn cuối cùng xuất thủ. Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ trong nháy mắt phát giác, trực tiếp vừa xài bước đến doanh lâu bên người. Ngươi trẻ tuổi, cùng nhau đi, chỉ bằng ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bạch Long Câu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng của hắn lại cũng không có khả năng dùng chuyển trí cao giác ngộ. Không cần, chấm một người liền có thể. Doanh lâu ngửa đầu nhìn chăm chú về phía cao hơn bầu trời. Theo Cửu Long đảo chí cao xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền đã có phát giác. Kim Thiền, ngươi đừng xính cường, cho dù hắn có thương tích trong người, cũng không phải ngươi có thể chống cự. Huyền nữ sắc mặt lo lắng, vội vàng gọi ra bộ kia thủy mạc sơn hà đồ, chuẩn bị dùng hết tất cả, ôm tận lực giác ngộ, ngăn lại mặt này đủ để đem trung nguyên toàn bộ sinh linh xóa đi phiên thiên khắc ấn. Mà trên mặt đất, đột phá trăm vạn binh khí bảy người, vậy đồng dạng đã nhận ra trên bầu trời có một cỗ vượt xa trước đó tất cả tiên nhân chi hỏa, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tránh cũng không thể tránh uy áp, đang theo nhìn nơi này đánh tới. Kim Thiền, kéo ta đi lên. Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu đồng thời mở miệng. Lời nói ngắn gọn, nhưng lại trực tiếp biểu lộ ý đồ. Bọn hắn muốn cùng Doanh Lâu sóng vai chạm chỉ cao. Bệ hạ, chúng ta vậy nguyện trợ ngài một chút sức lực. Lý Tín, Mông Điểm mấy người cũng đồng dạng mở miệng nói. Chấm nói, không cần. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, binh đối với binh. Cửu Long đảo chí cao, Doanh Lâu tử muốn tự tay giải quyết. Truyền quốc ấn. Nâng Ngọc tỷ tay phải chỉ lên trời nâng lên. Vì Doanh Lâu làm trung tâm, bốn góc màu trắng vầng sáng nổi lên đạo vệ sóng gợn sóng ánh sáng, hình thành viết tần, thương thịnh vạn năm màu trắng hình vương ấn mặt. Màu trắng truyền quốc ấn mặt, bị Doanh Lâu đẩy vào vũ nội, cùng Cửu Long chí cao phiên thiên qua lại đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, đại đất phảng phất đang chìm xuống. Chỉ là hai cái khắc ấn tràn ra tới một chút lực lượng, liền đem trung nguyên tuyệt đối người đập tới mặt đất.